Chương 1, thấy việc nghĩa. Thanh phong phất liễu, cảm giác mát mẻ tập người. Hoàng Nhuận Tu sửa hành, tọa lạc ở Tô Bắc huyện Phượng Thành Nam Thành một cái lượng người đi không sai quảng trường, quy mô ở huyện Phượng Thành tới nói, cũng coi như là không nhỏ, ngoại trừ lao bản Lý Hồng Thần ở ngoài, còn có 6, 7 tên khí tu sư phụ, cùng với mười mấy cái học đồ. Tu phối hành cửa lớn. 4, 5 tên tuổi phát nhiễm đến đủ mọi màu sắc, ăn mặc kỳ trang dị phục thanh niên, đối diện một tên quận mình trên đất, ôm đầu điên lặng thừa nhận thanh niên quyền đấm tức đá. Mà ở một bên, lão bản Lý Hồng Thần, cùng 6, 7 tên khí tu sư phụ, hơn 10 người học đồ, thì lại trong lòng run sợ quan sát. Dừng tay. Ở đây công tác Trương Nghị mới vừa đổi tới, liền nhận ra bị đánh người thanh niên kia, là cùng hắn làm việc với nhau hơn 2 năm đồng sự Trần Phong, mà đánh người cái kia 4, 5 cái lưu lý lưu khí thanh niên, một người trong đó gọi Tần Đại Yêu, huyện Vượng Thành rất nổi danh lưu manh, trong nhà cũng coi như là có tiền có thế. Yêu a, dĩ nhiên đi ra cái mắt không mở, muốn bắt chó đi cày quản việc không đâu. Tìm đánh đúng hay không? Tần Đại Bưu phất phất tay, để bên người mấy người ngừng tay sau, xoay người mắt liếc nhìn Trương Nghị, tỏ rõ vẻ hung hăng kêu lên. Trương Nghị bước xa vọt tới cuộn mình trên đất nhúc nhích Trần Phong bên người, đem hắn chậm rãi đỡ lên đến sau, lúc này mới nhìn Tần Đại Bưu mấy người trợn mắt nói rằng, ta biết các ngươi là ai, cũng biết các ngươi ở huyện Phượng Thành lăn lộn rất tốt, nhưng hiện tại là xã hội pháp trị, có chuyện gì các ngươi có thể nói, tại sao muốn động thủ đánh người? Tần Đại Bưu cất tiếng cười to, chỉ vào Trương Nghị cười khẩy nói, có việc từ từ nói. Xã hội pháp trị? Chó má xã hội pháp trị, lão tử ở này huyện Phượng Thành chính là vương pháp, xem ai không vừa mắt, muốn đánh liền đánh, làm sao? Lấy ra ngươi cái kia cẩu nhà cắn ta a. Ha ha ha. Bên cạnh hắn 4 tên thanh niên cũng là cất tiếng cười to, trên mặt treo đầy cười nhạo vẻ. Tần Đại Bưu tả hữu đôn éo dưới cái cổ, theo cọt kẹt thanh không ngừng vang lên, hắn lần thứ 2 cười khẩy nói, nhưng mà, ngày hôm nay lão tử tâm tình tốt, cũng đồng ý cho ngươi nói một chút, cái này gọi Trần Phong khốn nạn, dĩ nhiên ăn gan hùm mật gấu, lén lén lút lút đem ta trên xe thật linh kiện, dùng gì sắt rác rưởi linh kiện đổi đi, ngươi nói, hắn có nên hay không bị đánh? Có nên hay không bồi thường ta? Giờ khắc này, thân là Hoàng Nhuận Tu sửa hành lão bản, hai to mặt lớn Lý Hồng Thần, nhảy ra sau lớn tiếng hét lên, Tần thiếu nói không sai, nên đánh. Ta này tu phối hành dĩ nhiên ra như thế một cái bại hoại, thực sự là cho ta mất mặt xấu hổ. Tần thiếu, để hắn bồi. Trương Nghị nhìn Lý Hồng Thần cả giận nói, lão bản, nắm bắt gian nắm bắt xong, nắm bắt tặc nắm bắt tang. Các ngươi nói Trần Phong thâu thay đổi hắn trên xe linh kiện, có chứng cứ gì? Trải qua 2 năm ở chung, Trương Nghị hiểu rất rõ Trần Phong, đồng thời cùng khổ nhân gia hải tử xuất thân, Trần Phong thành thật bản phận, công tác cũng phi thường nỗ lực, phẩm tính phi thường thuần phát, tuyệt đối sẽ không làm tiếp thâu tiểu mò hành vi. Lý Hồng Thần trừng mắt to, cả giận nói, chó má chứng cứ, Tần thiếu là người nào? Hắn sẽ vì chút chuyện nhỏ này vu oan hãm hại Trần Phong tiểu tử này. Còn có ngươi, nơi này quản ngươi đánh giám a? Cút cho ta. Trương Nghị nộ từ lòng sinh, trầm giọng nói rằng, lão bản, ngươi nói như vậy, lẽ nào liền không sợ trong cửa hàng sư phụ đồng nghiệp thất vọng? Hai anh, vừa vặn, ta từ trước. Mặt khác, ngươi giam giữ ta 2 tháng tiền lương, cho ta tính tiền đi. Lý Hồng Thần giận tím mặt, chỉ vào Trương Nghị, một bộ muốn đánh người tư thế, nổi giận mắng, thằng nhóc con, ngươi cánh cứng rắn đúng hay không? Từ trước. Tiền lương. Làm ngươi xuân thu đại mộng, ngươi bị lao tử khai trừ rồi, ta chỗ này có quy định, bị ta khai trừ người, áp tiền lương đừng hòng mơ tới lấy thêm đến. Thức thời, mau cút cho ta. Chấm đã, quản việc không đâu hậu quả, cái tiết nhưng là phải lưu điều cánh tay lưu chân. Tần Đại Bưu khà khà cười lạnh năm 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 đấm, nhất thời, bên cạnh hắn 4 tên thanh niên, đem Trương Nghị bao quanh vây nốt. Quyền đấm cước đá, dường như mưa rơi công kích, rơi vào Trương Nghị trên người. Ầm. Một tên thanh niên, tiện tay từ bên cạnh nắm lên một cái ống tuyếp, gõ ở Trương Nghị trên đầu. Máu tươi theo Trương Nghị 2 gò má lướt xuống, nhỏ trên mặt đất, thấm ướt cổ áo. Không có ai nhận ra được, khi làm máu tươi nhiễm đến Trương Nghị bột cảnh nơi mang theo khối này màu xanh nhạt ngọc bội sau, một đạo yếu ớt ánh sáng xanh lục hiện lên, trong chớp mắt công phu, ánh sáng xanh lục liền tiến vào Trương Nghị lồng ngực. Đều mẹ tiếp cho tiểu gia dừng tay. Lúc này, qua tầm thanh từ đằng xa truyền đến, tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo cười khẩy thanh niên, chậm rãi đi tới. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, để Tần Đại Bưu 5 người dồn dập dừng tay, quay đầu nhìn về thanh nguyên nhìn lại. Mà Hoàng Nhuận Tu sửa hành mười mấy người, bao quát lão bản Lý Hồng Thần ở bên trong, trên mặt toàn đều hiện lên ra vẻ cổ quái. Lý Tiểu Chí, huyện Vượng Thành Khải Duệ đạt xe điện công ty ông chủ lớn Lý Kiến Hoa nhi tử, nghe tên toàn huyện đại hoa khố. Tần Đại Bưu nhìn thấy Lý Tiểu Chí tỏ rõ vẻ cười khẩy, mang theo 2 cái có thể đánh có thể bính huynh đệ, chậm rãi đi tới sau, nhất thời thân thể run lên, một tia sợ hãi ở đáy lòng hắn sinh sôi. Đánh bạo, Tần Đại Bưu trầm giọng nói rằng, Lý Tiểu Chí, chúng ta từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, ngươi hiện tại là có ý gì? Lý Tiểu Chí liếc nhìn mắt đã bị đánh đổ, quần mình trên đất chứng nghị, còn có xương mặt xương mũi Trần Phong, khỏe miệng phát họa ra loan loan hình cung, biểu hiện nhìn qua càng thêm tà mị, có ý gì? Đương nhiên là ăn no chống đỡ không có chuyện làm, tìm điểm việc vui. Trên đất nằm vị này là tiểu huynh đệ của ta, chúng ta nhưng là thiêu quá giấy vàng, uống qua huyết rượu, đồng thời khái quá mức, các ngươi đã thương ta tiểu huynh đệ này, ngươi nói ta này việc vui có muốn hay không tìm? Anh em kết nghĩa. Tất cả mọi người đều là sức sở, trong ánh mắt dồn dập toát ra vẻ khó mà tin nổi, đặc biệt là xe hành lão bản Lý Hồng Thần gian nan đưa ánh mắt di động đến Trương Nghị trên người, lại gian nan nhìn về phía Lý Tiểu Chí, nghĩ đến vừa nhục nhã quá Trương Nghị, hắn cái kia trái tim nhịn không được run rẩy mấy lần. Sao có thể có chuyện đó? Lý Tiểu Chí là người nào? Trương Nghị lại là người nào? Thân phận của bọn họ địa vị có thiên kém khác biệt, lúc nào thành anh em kết nghĩa? Nay mở chính là cái gì quốc tế chuyện cười? Tiểu huynh đệ, còn có thể hay không thể bỏ lên? Lý Tiểu Chí móc ra khói hương, nhen lửa một viên sau, hít một hơi thật sâu, theo yên vụ phun ra, cười híp mắt dò hỏi. Đau đớn, giống như là thủy triều phun trào. Tan nát cõi lòng cự cảm giác đau rát, để Trương Nghị thân thể trong giây lát đó sản sinh co giật, tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo lên, theo trên trán nổi gân xanh, toát ra mấy phần dữ tợn. Đạo kia tiến vào Trương Nghị trong cơ thể hào quang màu xanh nhạt, dường như ngựa hoang mất cương, phân tán ra vô số cỗ sau, ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Trương Nghị tâm trí dị thường kiên cường, có thể như trước bị cái kia đấu đá lung tung hào quang màu xanh nhạt làm đau đến không muốn sống. Hắn đã không nghĩ tới từ ngữ để hình dung sự đau khổ này, nếu như có thể, hắn đồng ý chịu đựng tầng 18 luyện ngục giàn vật 100 năm, cũng không muốn vượt qua sự đau khổ này một giây đồng hồ. Không thể mất đi ý thức, bằng không ta thân thể này đến cùng thì như thế nào, không có cách nào nhận biết, không có cách nào biết rõ nguyên nhân. Cắn chặt hàm răng cọt kẹt vang vọng, xung huyết nhãn cầu lồi ra, trên trán gân xanh nô lên, cả người gân mạch co giật. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Ý niệm của hắn bên trong chỉ còn dư lại kiên trì, dù cho là nhiều hơn nữa kiên trì một giây đồng hồ. Khói hoa tỏa ra, sẽ tung tóe ra vô số đạo sao băng. Từng đạo hào quang màu xanh sẫm, ở Trương Nghị trong cơ thể, liền như tỏa ra khói hoa, không có một chút nào vẻ đẹp, mang cho hắn chỉ có loại kia vô cùng vô tận thống khổ. Nhưng mà, trong đó một đạo hào quang màu xanh sẫm, dường như mũi tên nhọn giống như tiến vào hắn trong đan điền. Dường như bướm bình cá bơi, nay đạo hào quang màu xanh sẫm ở lòng bàn tay to nhỏ đan điền trong không gian bơi lội vài quyển, đống nhiên nổ tung, gần giống như một đoàn tụ tập cùng nhau đom đóm, hóa thành lấm ta lấm tấm hào quang màu xanh lục. Vô hình trung, còn cấp thoán ở Trương Nghị trong cơ thể từng đạo hào quang màu xanh lục, phảng phất đạt được hiệu triệu, cùng nhau hướng về hắn đan điền bắn nhanh mà đi. Từng đạo hào quang màu xanh lục hóa thành lấm ta lấm tấm mặc điểm sáng màu xanh lục, ngăn ngắn mấy giây, Trương Nghị đan điền không gian liền bị bỏ thêm vào doanh mãn. Thống khổ như nước thủy triều thối lui. Và anh, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra Trương Nghị, trong lòng vui vẻ, cho rằng thống khổ muốn kết thúc hắn, liền cảm nhận được đan điền trong không gian phảng phất phát sinh cuồng bạo nổ tung, một nguồn sức mạnh vô hình, để hắn mắt tối sầm lại, lập tức toàn bộ ý thức đều rơi vào vô biên vô hạn trong bóng tối. Phảng phất quá một giây đồng hồ, lại phảng phất quá vô số thế kỷ. Trương Nghị ý thức bắt đầu thức tỉnh. Ta không chết. Lông mi run run, hai mắt mở, tầm mắt từ trước ngực đảo qua, lập tức, thân thể của hắn kịch liệt run lên. Trong nháy mắt, tại ý thức khẽ nhúc nhích, nhất thời tầm mắt phảng phất thay đổi. Ta dĩ nhiên nhìn thấy trong thân thể tình huống. Đây là trong truyền thuyết nội thị. Trương Nghị trợn mắt ngoác mồm, hô hấp trở nên gấp gáp. Từng cái mạch máu chặt chẽ liên kết, từng cái kinh mạch bản tung đan xen, huyết nhục ngũ tạng lục phủ, có thần kỳ liên hệ, trắng như tuyết xương cốt trên, mơ hồ còn có thể quan sát được từng tia lục mang. Những tia hào quang màu xanh nhạt. Theo hắn điều tra, khi làm tầm mắt chú ý tới đan điền sau, hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Đó là một con suối. Nguyên bản chỉ có to bằng bàn tay đan điền không gian, giờ khác này nhưng có tới chậu rửa mặt lớn như vậy, mà chính giữa vị trí, một con suối dũng động ồ ồ chất lỏng màu xanh nhạt. Quỷ dị, thần bí. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Làm sao đan điền của ta bên trong dĩ nhiên xuất hiện một con suối? Trương Nghị liều mạng nuốt ngụm nước miếng, tuấn lãng trên khuôn mặt biểu hiện phảng phất giữa ban ngày gặp quỷ giống như vậy, kinh hãi dị thường. Tâm trí kiên cường hắn, mặc dù là đối mặt tử vong, đều sẽ không có chút sợ hãi, bây giờ loại này tình cảnh quá dị, tương tự dọa không ngã hắn. Không chế ý thức từ trong cơ thể lui ra, hắn đưa tay đem đeo trên cổ ngọc bội lấy xuống, tầm mắt lạc ở phía trên. Cùng trước đó so với, không có thay đổi gì. Trương Nghị khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện ra vẻ không hiểu. Khối ngọc bội này, là Ti Đồ Ôn Uyển đưa cho hắn, hắn dám khẳng định, trong cơ thể mình tình huống khác thường, tuyệt đối cùng khối ngọc bội này có quan hệ. Ti Đồ Ôn Uyển, 2 tháng trước cầm sư phụ nàng thư đề cử, từ kinh thành đi tới huyện Phượng Thành tuyệt mỹ nữ hải. Theo Trương Nghị cái kia ẩn ở nơi này sư phụ Mạc Văn Phong, học tập đạo dưỡng sinh. Đây rốt cuộc là cái gì ngọc bội? Trong cơ thể mình tình huống khác thường, nàng hẳn là biết rõ. Chương 2, cùng khổ nhân sinh. Dưới con mắt mọi người, Trương Nghị tập trung ý chí, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt từ Lý Tiểu Chí trên người đảo qua sau, gian nan chống đỡ lấy hai tay, từ dưới đất bò dậy đến. Cảm tạ, ta không có chuyện gì. Lý Tiểu Chí khoát tay háo một cái, kha kha cười lạnh nói, đừng nói trước có sao không. Tân Đại Bưu, ngươi đã thương ta tiểu huynh đệ này, món nợ này tính thế nào? Là dự định quỳ xuống đến chịu nhận lỗi, đang chuẩn bị bồi ít tiền xong việc. Tần Đại Bưu giờ khắc này có thể khẳng định, Lý Tiểu Chí tuyệt đối không quen biết Trương Nghị, hắn vào lúc này nhảy ra, rõ ràng chính là cố ý tìm cớ. Hắn sợ Lý Tiểu Chí, cũng không chỉ là Lý Tiểu Chí thân phận bối cảnh, cái nào sợ hai nhà bọn họ đều là kinh doanh xe điện chuyện làm ăn, hắn ra chuyện làm ăn quy mô cùng Lý gia so ra kém không ít. Hắn sợ dĩ sợ Lý Tiểu Chí, chủ yếu là bởi vì Lý Tiểu Chí lòng dạ độc ác, cuồng ngạo cùng lãnh khốc. Dù sao, không ai ở đánh nhau thời điểm, hầu như là không muốn sống bình thường điên cuồng. Nghĩ đến phụ thân kế hoạch, Tần Đại Bưu đáy lòng âm thầm cười gằn, mạnh mẽ đem nhất khẩu ác khí nhìn xuống, trầm giọng hỏi, bao nhiêu tiền? Lý Tiểu Chí trợn tròn mắt, cảm thấy không thú vị nói rằng, thật mẹ kiếp chán, còn tưởng rằng ngươi có thể cứng chắc một tháng đây. Ai từng muốn như thế liền mềm nhũn. Đến 20.000 khối, cút nhanh lên trứng. Khí thế của hắn rất hung hăng, rất cuồng ngạo, mang theo cái kia phân ngông cuồng tự đại, nhìn về phía Tần Đại Bưu ánh mắt cũng là nghiêng. Tần Đại Bưu quay đầu nói rằng, đi trong xe nắm 20.000 khối cho hắn. Lý Tiểu Chí hầu như là từ trong lỗ mũi hanh ra ý lệnh, ta nói chính là mỗi người 20.000, năm người 10 vạn đồng, thiếu một phân cũng không được. Ngươi! Tần Đại Bưu trên mặt giận dữ, song quyền trong khoảnh khắc nắm chặt. Lý Tiểu Chí cười khẩy nói, khó chịu, luyện một chút. Tần Đại Bưu đáy lòng run lên, quay về bên người tiểu đệ quát lên, đi lấy tiền. Bên cạnh hắn tiểu đệ tương tự đối với Lý Tiểu Chí kính nể như hổ, hoảng vội vàng gật đầu sau, bước xa hướng về đỗ xe nơi phóng đi. Dòng giá 10 vạn đồng tiền mặt, giao cho Trương Nghị trong tay sau, Tần Đại Bưu cùng 4 tên đồng bạn, phảng phất một khắc đều không muốn ở chỗ này dừng lại, nhanh nhanh rời đi. Tiền này, cho ngươi. Trương Nghị cầm trong tay nâng 10 vạn đồng tiền mặt đưa về phía Lý Tiểu Chí, đáy mắt cảm kích lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Tiểu Chí lườm một cái, xoay người hướng về phía sau đi đến, số tiền này, xem như là cho các ngươi tiền thuốc thang. Trương Nghị biến sắc, nhanh chóng lấy ra hai bó bách nguyên đại sao, tổng cộng là 20.000 khối. Nhanh chóng nhét vào Trần Phong trong tay, sau đó bước xa đuổi tới, che ở Lý Tiểu Chí trước mặt, trầm giọng nói rằng, cha ta từ nhỏ đã giáo dục ta, quân tử ái tài, lấy chi có nói. Thuộc về tiền của ta, nhất định phải là ta tới gần bản lãnh của mình, một phần phân tránh trở về, không thuộc về ta, ta chắc chắn sẽ không muốn. Hắn cần tiền, đặc biệt là gần nhất, bạn gái trong nhà yêu cầu 80.000 đồng tiền lễ hỏi, ép tới hắn hầu như thở không nổi. Có thể tiền này, hắn không thể muốn. Lý Tiểu Chí đáy mắt tránh qua một đạo vẻ kinh dị, nhìn một chút Trương Nghị đẩy lên trước mặt mình bách nguyên đại sao. Lại quay đầu nhìn một chút cầm gấp đôi tiền, có chút không biết làm sao Trần Phong, hắn cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra một vệt ý cười, đưa tay vỗ vỗ Trương Nghị vai, gặp thoáng qua thời khắc, mở miệng nói rằng, cầm tiền, đi. Đi theo Lý Tiểu Chí một tên thanh niên, quay về Trương Nghị thụ dễ, cái ngón tay cái, sau đó tiếp nhận 80.000 đồng tiền, nhếch miệng cười nói, anh em, không sai. Nói xong, hắn xoay người đuổi theo Lý Tiểu Chí. Một trường phong ba, lấy tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tình huống kết thúc. Trương Nghị ánh mắt từ Lý Tiểu Chí ba người trên bóng lưng thu hồi, xoa xoa trên trán máu tươi. Xoay người đi tới xe hành lão bản Lý Hồng Thần trước mặt, trầm giọng nói rằng, ta từ trước, đem 2 tháng tiền lương, cho ta kết liễu. Lý Hồng Thần môi nhúc nhích mấy lần, cay đắng nói rằng, được được được, ta lập tức cho người tính tiền. Hắn giờ phút này, tuy nhưng đã thấy rõ, Trương Nghị cùng Lý Tiểu Chí căn bản là không phải cái gì kết bái huynh đệ, nhưng hắn căn cứ cẩn thận xử đến vạn năm thuyền nguyên tắc, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Ta cũng từ trước. Trần Phong nhanh chân bước ra, tỏ rõ vẻ kiên định nói rằng, lúc xế chiều, tích tí tách lịch mưa nhỏ, bao phủ toàn bộ thế giới, thanh phong phất quá, liễu rủ đung đưa tinh tế vòng eo xanh biên biết. Lùi bại nông ra bên trong khu nhà nhỏ, thân thể đứng thẳng tắp Trương Nghị, trên trán cuối sợi tóc bị mưa bụi lướt nhẹp, mà hai hàng thanh lệ thì lại theo hắn cái kia khá là gương mặt đẹp trai lướt xuống. Hắn cái kia nước mắt mông lung trong tầm mắt, là một tên dáng dấp có chút vẻ già nua, còn lưng thân thể, trên khuôn mặt che kín sầu ý một mạc trung niên. Nhi tử, là ba vô dụng, nhiều năm như vậy trong nhà cũng không có tồn hạ xuống bao nhiêu tích chữ, tiểu thu ra muốn 80.000 đồng tiền lễ hỏi, nhà chúng ta thực sự là không bỏ ra nổi đến, hết thảy thân thích đều bị mượn khắp cả, bây giờ thêm vào nhà chúng ta tiền dư cũng chỉ có 30.000 hơn 6.430 khối. Trương Nghị hàm răng trắng đoan cắn môi dưới, nước mắt rốt cục như là đứt đoạn mất tuyến hạt châu, giọt lớn quần quần lướt xuống. Kiên cường thân thể cũng ở màn mưa bên trong chậm rãi quỳ xuống. Ba, ta không cưới. Trương Phẩm Siêu thân thể run lên, viên mắt bên trong nóng ánh nước mắt hiện lên. Ai? Một tiếng sâu sắc thở dài, phản phất đạo hết nội tâm hắn bên trong sự bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Cách nhau một bức tường hàng xóm tiểu viện, Ti Đồ Ôn Uyển chống ô thêu hoa, thon dài thân thể mềm mại đứng ở vách tường phía trước, cặp kia vai đẹp khẽ run, mỹ lệ trong con ngươi thì lại che kín ảm đạm vẻ mặt. Sát vách trong nhà truyền đến âm thanh, nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng trong đầu của nàng có thể tưởng tượng được, cái kia mưa phùn bên trong bị sinh hoạt ngột ngạt sắp thở không nổi phụ tử, sẽ là như thế nào một màn. Ôn Uyển, đi vào. Một đạo như có như không âm thanh, từ phòng ốc bên trong truyền vào Ti Đồ Ôn Uyển trong hai. Khi, làm, ô thêu hoa nhẹ nhàng nâng cao, Ti Đồ Ôn Uyển tấm kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc dung nhan trên, thê mỹ vẻ mặt bị nàng thu hồi sau, lúc này mới bước trầm trọng bước tiến, nhanh chân đi vào phòng môn. Tối tăm phòng ốc bên trong, Mạc Văn Phong giả mua thân thể khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, cặp kia hết sạch lấp lóe con mắt, rơi vào Ti Đồ Ôn Uyển trên người. Người đến ta này, đã dòng dã 2 tháng chứ? Hiện tại cũng nên rời đi. Thu thập đồ vật của ngươi, đi thôi. Ti Đồ Ôn Uyển thân thể mềm mại chấn động, trong con ngươi xinh đẹp toát ra vẻ phức tạp, nói rằng, Mạc lão sư, ta theo ngài vẫn không có học tập đến bao nhiêu đồ vật, nếu như bây giờ rời đi, sư phụ ta hắn sẽ nói ta không chăm chú. Mạc Văn Phong từ tốn nói, theo ta học đồ vật, cần bình tĩnh tâm cảnh, tâm loạn của ngươi, không thích hợp nữa lưu lại. Sư phụ ngươi nơi đó, ta sẽ cùng nàng đàm. Ti Đồ Ôn Uyển vội vàng nói, nhưng là. Mạc Văn Phong hai mắt chậm rãi nhắm lại, nói rằng, đi thu dọn đồ đặt đi. Ti Đồ Ôn Uyển môi nhúc nhích mấy lần, muốn nói cuối cùng bị nàng nuốt trở vào. Nàng thừa nhận, trái tim của nàng thật sự rối loạn, mà này tâm loạn đầu nguồn, dù là sát vách trong sân thiếu niên kia. 2 tháng trước, nàng cầm sư phụ thư đề cử, từ kinh thành đi tới nơi này tỉnh Tô Bắc Bành Thành huyện Phượng Thành ở nông thôn, theo ẩn ở nơi này trung ý đại sư Mạc Văn Phong học tập đạo dưỡng sinh. 2 tháng, nàng cũng không có từ Mạc Văn Phong học tập đến cái gì. Trái lại từ sát vách cái kia chăm chỉ hiếu học trên người thiếu niên, học tập được rất nhiều đồ vật, mà nàng cái kia trái tim cũng ở trung bên trong chậm rãi lạc dưới bóng dáng của hắn. Nàng thích xem hắn ánh mặt trời mà nụ cười sáng lạ mặt, thích xem hắn chăm chú khuôn mặt, yêu thích hắn. Sắc vết sân. Tỏ rõ vẻ cô đơn Trương Phẩm Siêu muốn nói cái gì, nhưng nhìn quỳ rạp xuống mưa phùn bên trong, lệ rơi đầy mặt như tử, hắn cái kia trái tim phảng phất đau cắt, đau sắc mặt đều mơ hồ trắng bệnh. Ẩm. Cụ nát cửa viện bị đá một cái bay ra ngoài, một tên nơi cổ mang dây chuyền trân châu, trên mặt thoa khắp đủng trang mập mạp phụ nữ, đánh ố tê hoa, nhanh chân từ bên ngoài đi tới. Phía sau nàng, một tên chừng 20 tuổi, dáng dấp thanh tú nữ hải, bộ lôi kéo lạnh lẽo khuôn mặt, theo sát phía sau. Ta vừa nãy nghe được cái gì? Không cưới? Là không cưới nổi chứ? Liền các ngươi loại phế vật này, tương lai ta khuê nữ gả tới nhà các ngươi, cũng chỉ có thể theo bị khổ. Hai anh, lao không bản lĩnh, nhi tử cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Mập mạp phụ nữ cầm khẽ nết, mang theo cái kia phân vinh váo hung hăng rằng dấp, nhìn về phía Trương Phẩm Siêu cùng Trương Nghị phụ tử ánh mắt cũng là nghiêng. Trương Phẩm Siêu lọm khom thân thể lay động mấy lần, nếu như không phải con kia khô gầy bàn tay lớn đỡ lấy cuốn cửa, nói không chắc sẽ ngã trên mặt đất. Mạnh liệt bi phẫn tâm tình tràn ngập ở lồng ngực của hắn, trong ánh mắt cái kia tia sát thái cũng biến thành lờ mờ màu tàn tro. Trương Nghị trong giây lát từ dưới đất bò dậy, cặp kia che kín nước mắt con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ chót, song quyền nắm chặt, căm tức nhìn mập mạp phụ nữ lớn tiếng kêu lên: ngươi nhục nhã ta có thể, không thể sỉ nhục cha ta. Mập mạp phụ nữ lườm một cái, cười khẩy nói: yêu à, vẫn đúng là không nhìn ra, ngươi này phế vật vô dụng, vẫn còn biết giữ gìn ngươi này đồng dạng vô dụng cha. Nhục nhã các ngươi làm sao? Lão nương ta nói đều là lời nói thật, phụ tử các ngươi hai đều là mắt con vô dụng, liền 80.000 đồng tiền lễ hỏi đều không bỏ ra nổi đến, thật không biết mất mặt xấu hổ bao nhiêu tiền một cân. Ngươi câm miệng cho ta. Trương Nghị liền phảng phất như là một con sư tử bị chọc giận, hung tợn trừng mắt mập mạp phụ nữ, đại tiếng giống giận nói. Ở trong lòng hắn, phụ thân là không có đại bản lĩnh, nhưng hắn nhưng là đời này thương yêu nhất chính mình chí thân người. Hắn thiện lương, hắn giản dị, hắn dũng cảm. Hắn vì mình có thể trả giá tất cả. Hắn không cho phép bất luận người nào nhục nhã cha của mình, dù cho là trước mắt cái này chính mình yêu tha thiết nữ hải mẫu thân. Mập mạp phụ nữ thẹn quá thành giận, giơ ngón tay lên Trương Nghị giận dữ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi tiểu vương bắt đạn này nói cái gì? Dám để cho lão nương ta câm miệng? Ngươi tính cái gì hành? Ta liền mắng ngươi lão bất tử kia vô dụng cha, ngươi sao nhỏ ta? Ngươi có gan đánh ta a? Phía sau nàng tên kia dáng dấp thanh tú nữ hải, cũng lộ ra mấy phần tức giận, nhanh chân đi đến Trương Nghị trước mặt, lớn tiếng kêu lên, Trương Nghị, ngươi thái độ gì? Như thế nào cùng ta mẹ nói chuyện đây? Trương Nghị thân thể kịch liệt run rẩy, bi phẫn lửa giận ở hắn lồng ngực cháy hừng hực, cặp kia đỏ đậm con mắt chậm rãi di động đến thanh tú trên mặt cô gái, âm thanh mang theo vài phần run rẩy, mấy phần nghi vấn, lớn tiếng hỏi, Vương Tiểu Thu, là mẹ ngươi ở nhục nhã phụ thân ta, lẽ nào ngươi không có nghe sao? Vương Tiểu Thu tức giận nói, lẽ nào ta mẹ nói không đúng sao? Nói, đem vài món giá rẻ đồ trang sức ném đến trên đất. Đây là ngươi trước đây mua cho ta đồ vật, đều trả lại ngươi. Trương Nghị nhìn cái kia trên đất bị nước bùn đánh bẩn đồ trang sức, thân thể kịch liệt run rẩy, hắn không tiền, những này đồ trang sức vẫn là hắn bất an bất mặc, tích góp lại đến tiền vì nàng mua, nhưng là hiện tại. Ngẩng đầu nhìn hướng về Vương Tiểu Thu, Trương Nghị biểu hiện đột nhiên kinh ngạc, giờ khắc này hắn mới phát hiện, Vương Tiểu Thu mặc trên người cực kỳ đẹp đẽ quần dài, trắng nón trên cổ mang theo một cái bạch dây chuyền vàng, chỗ cổ tay còn có một cái thủy tinh vòng tay, nhìn qua cực kỳ chói mắt. Trương Nghị màu máu trên mặt trong khoảnh khắc lùi đến sạch sành sanh, trắng bệnh trên khuôn mặt, thêm ra mấy phần vẻ bị thương, đối với Vương Tiểu Thu gia cảnh, vẫn tính là quen thuộc hắn, trong khoảnh khắc rõ ràng nguyên nhân gì. Vương Tiểu Thu, là ta nhìn lầm ngươi. Lúc trước ngươi cùng với ta thời điểm, nói những kia thể non hẹn biển nói, đều là nói bừa sao? Trước đó vài ngày ngươi nói không muốn cầu vật chất, dù cho theo ta lại khổ lại cùng đều cam tâm tình nguyện, đều là lời nói dối sao? Vương Tiểu Thu ánh mắt có chút né tránh, đối mặt với Trương Nghị giận dữ hỏi thanh, nàng trong lúc nhất thời cũng ấp úng nói không ra lời. Môn tự vấn lòng, trong lòng nàng yêu Trương Nghị. Đối với cái này đã từng đem mình chiếu cố tỉ mỉ chu đáo Nam Hải, nàng rất không muốn, cũng rất không muốn đối mặt tình cảnh như thế. Nhưng là, từ khi nàng trung cấp tốt nghiệp tới nay, vì chuyện công việc, vì sinh hoạt chi tiêu, vì quần áo xinh đẹp cùng đồ trang sức, vì ngon miệng mỹ vị món ngon, khái ba chạm chạm quấn bách sinh hoạt, nàng quá được rồi. Nàng không muốn lại cùng xuống. Có câu nói, nam sợ nhập sai hành, nữ sợ gả sai lang. Nàng thừa nhận Trương Nghị đối với nàng rất tốt, nàng cũng thừa nhận trong lòng có Trương Nghị. Nhưng mà, Trương Nghị cho không được nàng hy vọng loại kia áo cơm không lo giàu có sinh hoạt. 80.000 đồng tiền lễ hỏi, là mẫu thân nàng nói ra, có thể nàng cũng ngầm thừa nhận, bởi vì nàng muốn giàu có sinh hoạt, vì lẽ đó, khi rõ ràng Trương Nghị ra căn bản không bỏ ra nổi 80.000 khối lễ hỏi tình huống dưới, chuẩn bị lấy loại thủ đoạn này cùng Trương Nghị tách ra, để hắn đối với mình hết hy vọng. Mập mạp phụ nữ nhìn dáng dấp của nữ nhi, trong mắt tức giận vẻ càng đồng, đưa tay đẩy đem Vương Tiểu Thu, quay đầu hung tợn quay về Trương Nghị kêu lên, ngươi nói những kia đều là chuyện trước kia. Con gái của ta yêu thích ngươi, đó là bởi vì dung mạo ngươi soái, nhưng lớn lên đẹp trai cũng không thể làm cơm ăn. Ta sai người ở Kinh Nam thị, giao cho nữ nhi của ta giới thiệu một cái trong nhà có tiền có thế bạn trai, nhà các ngươi cùng nhân gia so ra, quả thực chính là rất rưởi. Trương Nghị hai mắt đỏ đậm, phẫn nộ quát, cút cho ta, cút khỏi nhà ta. Mập mạp phụ nữ cười khẩy nói, thẹn quá thành giận. Ha ha, ta nói đều là thật tình. Ngươi chừng lớn cái kia hai cái lỗ thủng nhìn con gái của ta, đeo vàng đeo bạc, trang phục nhiều đẹp đẽ. Nếu như nàng theo ngươi, cả đời đều xuyên không lên này một áo liền quần. Hai anh, các nàng đã gặp diện, đối phương đối với con gái của ta rất hài lòng, vì lẽ đó, sau đó không cho phép ngươi dây dưa nữa con gái của ta. Vương Tiểu Thu vì cùng Trương Nghị đoạn tuyệt quan hệ, nhẫn nhịn cái kia tia đau lòng cảm thụ, lớn tiếng nói, Trương Nghị, ta mẹ nói, ngươi đều nghe thấy. Sau đó ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục, chúng ta nước sông không đáng nước giếng, coi như chúng ta trước đây xưa nay không quen biết. Trương Nghị phẫn nộ quát, các ngươi nói đủ chưa? Cút cho ta a! Vương Tiểu Thu hô hấp hơi ngưng lại, tuy rằng nàng cho là mình dùng loại thủ đoạn này, muốn cùng Trương Nghị phân rõ giới hạn, là chính mình không đúng, nhưng hắn dĩ nhiên thái độ như thế, điều này làm cho trong lòng nàng khá là căm tức, mang theo vài phần tức giận kêu lên, ngươi hống cái gì hống? Sẽ đối với nữ nhân hống, ta xem ngươi trời sinh chính là mắt con vô dụng, cùng cha ngươi như thế. Đúng. Lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên, Trương Nghị nhẫn nhịn cái kia phân tan nát cõi lòng thống khổ, lớn tiếng gầm hét lên, ngươi còn dám nhục nhã cha ta một câu, ta sẽ nát miệng của ngươi. Mập mạp phụ nữ sắc mặt đại biến, trong tay cây dù bị nàng nhanh chóng khép lại, dương nhanh múa vút hướng về Trương Nghị nhào tới, trong miệng còn lớn tiếng mắng, ngươi này chết tiệt tiểu hỗn đản, ngươi còn dám đánh ta con gái. Ta đánh chết ngươi tên rác rưởi này rác rưởi. Thật nặng nắm đấm, rất nặng cây dù, ở mập mạp phụ nữ lôi kéo Trương Nghị tóc dài đầy đầu thời khắc, quay về hắn dùng sức xé đánh. Thả ra con trai của ta. Trương Phẩm Siêu bước xa vào tới, dùng sức đẩy ra mập mạp phụ nữ, chống đỡ lấy hai tay, đem Trương Nghị ngăn ở phía sau, cặp kia lửa giận thiêu đốt con mắt, hung tợn trừng mắt mập mạp phụ nữ. Mập mạp phụ nữ đánh nhau Trương Nghị mấy lần, trong lòng ác khí ra không ít, nhìn sắc mặt có chút dữ tợn Trương Phẩm Siêu, trong lòng âm thầm run lên, mấy phần ý sợ hãi bò lên trên khuôn mặt của nàng. Mang theo vài phần phẫn nộ vẻ, nàng tức giận nói: "Hai anh, dám bắt nạt ta khuê nữ, ta không đánh chết các ngươi. Khuê nữ, chúng ta đi, như vậy bắt con vô dụng, cưới ngươi chính là phá hủy ngươi. Ta xem a." Liền hắn như vậy túng hóa, tương lai cũng không có cái gì nữ nhân sẽ đồng ý gả cho hắn, nhất định phải đánh cả đời lưu manh. Như khói như sương màn mưa bên trong, Mỹ làm người nghẹt thở ti đồ ôn luyện, mang theo hành lễ xuất hiện ở cửa viện nơi, lạnh lạnh âm thanh truyền đến. Ai nói không có nữ nhân đồng ý gả cho hắn? Ai nói Trương Nghị nhất định đánh cả đời lưu manh? Nếu như hắn đồng ý, ta đồng ý gả cho hắn. Chương 3, ly biệt. Xuyên thấu qua mở mịt màn mưa, trong sân bốn người ánh mắt cùng nhau rơi vào bước vào cửa viện ti đồ ôn luyện trên người. Quen thuộc ti đồ ôn luyện Trương Phẩm Siêu cùng Trương Nghị phụ tử, thân thể hơi chấn động một cái, trong lúc nhất thời dĩ nhiên sững sờ ở tại chỗ. Mà khí thế hùng hổ mập mạp phụ nữ cùng con gái của nàng Vương Tiểu Thu thì lại trợn mắt ngoác mồm nhìn ti đồ ôn luyện, trong ánh mắt toát ra khó có thể tin vẻ mặt. Đây là hạ phàm tiên nữ sao? Trên thế giới làm sao còn có mỹ lệ đến trình độ như thế này nữ hài? Nàng có cổ điển mỹ mặt trái xoan, vô cùng mịn màng da thịt, hiện ra trắng loáng màu ngà, lông mi thật dài dưới, nhạt tĩnh trong đôi mắt thoáng như có hải dương giống như sâu không thấy đáy thần vận. Duyên dáng mũi dưới là như hoa hồng biện giống như kiểu diễm ướt át mỏng manh đôi môi. Một thân quần áo thường, đem nàng hoàn mỹ cao gầy vóc người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chống ô thêu hoa, mang theo dương hành lý, mang theo vài phần lãnh ngạo biểu hiện ti đồ ôn luyện, bước đi đi tới Trương Nghị trước mặt sau. Ô thêu hoa vì là Trương Nghị ngăn trở bay xuống mưa phùn, quay về hắn cười nhạt một tiếng. Trước đó, ngươi nói ngươi có bạn gái, không ngừng từ chối ta theo đuổi, hiện tại, nếu như ta không có nhìn lầm, bạn gái của ngươi là đến cùng ngươi biệt ly. Vì lẽ đó, ngươi nên không có lý do gì kế tục từ chối ta chứ? Trương Nghị mang trên mặt mấy phần kinh ngạc, môi nhúc nhích mấy lần. Ti đồ ôn luyện, ngươi. Ti đồ ôn luyện khẽ mỉm cười, tuyệt khuôn mặt đẹp trên má hiện ra mấy phần nhu tình, giơ lên cái kia tinh tế mà trắng loáng tay ngọc, nhẹ nhàng đặt tại Trương Nghị trên môi, khẽ cười nói, cái gì cũng không cần nói rồi, có vài nữ nhân có mắt không nhìn được kim nặng ngọc, không công bỏ qua ngươi đàn ông ưu tú như vậy, ta ti đồ ôn luyện thì lại sẽ không bị che đậy hai mắt. Vì lẽ đó, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sau đó chính là ngươi Trương Nghị nữ nhân. Nói, nàng mang theo cái kia phân ôn nhu, thuận lợi vì là Trương Nghị lau khóe miệng tràn ra một vệt máu, chậm rãi xoay người nhìn mập mạp phụ nữ cùng Vương Tiểu Thu. Vẻ mặt trở nên lạnh lùng hạ xuống, mở miệng nói rằng, hai vị, mục đích của các ngươi hẳn là đã đạt đến, chúng ta liền không ở lâu các ngươi. Cửa viện ở nơi đó. Không tiễn. Mập mạp phụ nữ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khỏe miệng cũng theo co giật. Nếu như ti đồ ôn luyện dáng dấp chỉ là giống như vậy, nàng hay là sớm liền bắt đầu chê cười, trắng trợn nói móc. Nhưng mà, ti đồ ôn luyện thực sự là quá đẹp, mỹ đến kinh tâm động phách, đẹp đến nổi người nghẹt thở. Nàng vắt óc tìm lưu kế suy nghĩ kỹ một hồi, đều không nhìn thấy đối phương khuyết điểm. Tối làm cho nàng khó mà tin nổi chính là, này dường như tiên nữ giống như nữ hải, dĩ nhiên yêu cái này cùng toàn tiểu tử. Vương Tiểu Thu trong ánh mắt hiện ra thần sắc phức tạp, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Nàng cùng mẫu thân nàng như thế, bị trước mắt ti đồ ôn luyện vóc người, dung mạo, khí chất, cho khiếp sợ đến khó có thể phụ ra mức độ, cái kia phân đố kỵ, càng dường như lửa rừng liệu nguyên giống như điên cuồng sinh sôi. "Mẹ, chúng ta đi thôi." Vương Tiểu Thu ánh mắt gian nan di động đến Trương Nghị trên mặt, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu sau, xoay người nói rằng: "Hai anh." Mập mạp phụ nữ bị ti đồ ôn luyện dung mạo vóc người khí chất kinh sợ, vẹn vẹn là mang theo tức giận tâm ý lạnh rên một tiếng, liền đưa tay lôi kéo con gái Vương Tiểu Thu, nhanh chóng hướng về ngoài cửa viện đi đến. Tích tí tách lịch màn mưa bên trong, ở cái kia mẹ con hai người chống cây dù sau khi rời đi, Trương Phẩm Siêu phảng phất khí lực cả người đều bị rút đi, lung lay thân thể, lảo đảo bước chân, mang theo cái kia phân bi thường cùng cô tịch, đi vào nhà bên trong. Đối với mẹ con kia không nhìn ra tình huống thế nào, nhưng hắn nơi nào sẽ không rõ ràng, Ti đồ ôn nhuận đến, đây là vì bọn họ phụ tử giải vây. Lòng như cho nguội. Giờ khắc này dùng cái từ ngữ này để hình dung Trương Phàm Siêu, cực kỳ phù hợp. Ti đồ ôn nhuận trên người cái kia phân lãnh ngạo chậm rãi biến mất, tuyệt khuôn mặt đẹp trên má hiện ra một nụ cười, mở miệng nói rằng, ta diễn cũng không tệ lắm phải không? Đối với mẹ con kia khinh người quá đáng, nếu như đổi làm là ta, ta đã sớm cầm cái chổi đem bọn họ đuổi ra khỏi cửa. Trương Nghị cay đắng nói rằng, cảm tạ. Ti đồ ôn nhuận khoát tay háo một cái, vừa hiện lên ở nàng trên khuôn mặt cái kia tiêu ý biến mất, trong mắt vẻ phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, nói rằng, ta nên đi, trở lại kinh thành. Trương Nghị biểu hiện mẩn ra, lập tức gật gật đầu. Ti đồ ôn nhuận chần chờ chốc lát, do hỏi, ngươi liền không muốn nói gì sao? Trương Nghị trầm mặc chốc lát, nói rằng, ta đưa ngươi. Ti đồ ôn nhuận đấy lòng tuôn ra một cơn tức giận, nhìn Trương Nghị toát ra cái kia phân tiêu cực, lớn tiếng quát nói, Trương Nghị, trước đây ta biết ngươi lạc quan, rộng rãi, kiên cường, có bất khuất kiên cường tinh thần, nhưng là hiện tại, ngươi xem nhìn dáng vẻ của ngươi, chán trường lại như là đấu thất bại gà trống. Cho ta chút thời gian. Trương Nghị nói, đưa tay lôi ra treo ở bột cảnh nơi ngọc bội, mở miệng dò hỏi, ôn nhuận, ngươi đưa cho ta khối ngọc bội này, có cái gì chỗ đặc thù? Ti đồ ôn nhuận mê hoặc liếc nhìn Trương Nghị, lắc đầu nói rằng, không cái gì địa phương đặc thù a. Khối ngọc bội này là sư phụ ta rất nhiều năm trước, ở một nhà cửa hàng đồ cổ phô mua, sau đó đưa cho ta, làm sao? Trương Nghị nhúc nhích dưới môi, đem muốn nói để ép xuống. Ti đồ ôn nhuận không biết khối ngọc bội này đặc thù, cái kia nàng nhất định cũng không rõ ràng, khối ngọc bội này dẫn đến thân thể mình tình huống khác thường. Vì lẽ đó, chính mình tình huống trong cơ thể, vẫn là không nên nói cho nàng biết, tỉnh nàng theo lo lắng. Ti đồ ôn nhuận nhìn lông mày nhíu chặt Trương Nghị, đột nhiên nói rằng, ta dạy cho một mình ngươi quên nàng biện pháp. Cái gì? Trương Nghị ngẩn ngơ. Ti đồ ôn nhuận khẽ mỉm cười, nếu như ngươi còn muốn nghiệm tình nàng, liền đem hình của nàng vê thành trắng đen, mua cái khung ảnh khung lên, đặt ở quần áo trong túi, nhớ nàng thời điểm lấy ra nhìn, sau đó tự nói với mình nàng chết rồi. Phúc. Trương Nghị thấy buồn cười, đưa tay nhấc lên Ti đồ ôn nhuận bên cạnh dương hành lý, bước đi hướng về ngoài cửa viện đi đến. Đi về thị trấn đường cái bên, Trương Nghị cùng Ti đồ ôn nhuận đứng sóng vai. Ly biệt bầu không khí có chút một ngạn, trầm mặc mấy phút sau, Ti đồ ôn nhuận nhìn phía xa chạy mà đến xe đỏ, đột nhiên hỏi, ta đi rồi, sau đó ngươi còn có thể nhớ tới ta sao? Biết. Trương Nghị trọng trọng gật đầu. Xe đỏ chậm rãi đứng ở trước mặt hai người, Ti đồ ôn nhuận không có lại quay đầu xem Trương Nghị, đi trên cửa xe thời khắc, mang theo cái kia phân hào hiệp, đưa lưng về phía Trương Nghị phất phất tay. Hữu duyên gặp lại. Nàng không có để Trương Nghị nhìn thấy, giờ khắc này nàng trong ánh mắt lưu chuyển cái kia mặt không muốn vẻ. Xe đình, xe khải. Rất nhanh, xe đỏ liền biến mất ở đường cái phần cuối màn mưa bên trong. Đưa đi Ti đồ ôn nhuận, Trương Nghị cũng chưa có về nhà, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy phụ thân cái kia đau khổ răng rấp, càng không muốn để phụ thân nhìn thấy chính mình sau, trong lòng áy náy càng đậm. Lão sư. Trương Nghị đi tới nhà mình sát vách sân, nhìn khoanh chân ở trong phòng trên bồ đoàn Mạc Văn Phong, cung cung kính kính kêu lên. Mạc Văn Phong cũng không phải bản người trong thôn, tuy rằng hắn đã ở đây sinh hoạt hơn 20 năm. Trương Nghị nghe phụ thân nói về, hơn 20 năm trước, cả người vết thương đầy giấy Mạc Văn Phong, đi tới bản thôn sau, liền ở trong thôn cư ở lại, hơn nữa còn trở thành nhà bọn họ hàng xóm. Trương Nghị đối với Mạc Văn Phong rất tôn kính, thậm chí nói là sùng bái, bởi vì ở trong mắt hắn, Mạc Văn Phong là một cái trên thông thiên văn giới dành địa lý, tinh thông các loại bản lĩnh cơ trí trưởng giả. Cầm, kỳ, thư, họa, y. Thiên tư thông minh Trương Nghị, tận đến Mạc Văn Phong chân truyền. Mạc Văn Phong chậm rãi mở mắt ra, theo một đạo tinh quang tránh qua, hắn lẳng lặng nhìn Trương Nghị, hờ hững nói rằng, tình kiếp chính là luyện tâm kiếp. Ngươi nếu như có thể chịu nổi, tương lai dù là hoạn lộ thiên thang, kim lân hóa long, nếu như ngươi bởi vậy tiêu cực xuống, e sợ đời này không đạt được gì, bình thường một đời. Trương Nghị song quyền nắm chặt, nhưng một lát sau liền bùng ra, chăm chú nói rằng, lão sư, ta tin tưởng chính mình. Mạc Văn Phong đấy mắt hiện ra vui mừng vẻ, chậm rãi gật đầu nói, không sai, nam nhi tốt hà hoạn không thê, con đường của ngươi vừa mới bắt đầu. Đang khi nói chuyện, hắn từ trên bồ đoàn đứng lên, bước đi đi tới màu đỏ loét ngăn tủ trước, mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra to bằng bàn tay hộp gấm, xoay người lại đến Trương Nghị trước mặt, đưa cho hắn sau nói rằng, đây là ta quý giá nhất vật phẩm một trong, một bộ sử dụng mấy chục năm ngân châm, hôm nay tặng cho ngươi. Trong thành sửa xe công tác, xa thải đi. Ngươi 3 tuổi liền theo ta học tập y đạo, bây giờ đã ròng rã 18 năm. Nếu như ngươi đồng ý, bắt đầu từ ngày mai, ta mang ngươi ra ngoài làm nghề y, để ngươi tự mình động thủ thực tiễn. Trương Nghị ánh mắt sáng lên, không bằng, một lát sau, ánh mắt của hắn liền ảm đạm xuống, cay đắng nói rằng, lão sư, ta đã từ trước, cũng không còn duy nhất thu vào khởi nguồn. Mạc Văn Phong từ tốn nói, thu vào khởi nguồn, ngươi không cần lại bận tâm. Suy nghĩ kỹ càng, nếu như ngươi đồng ý, sáng mai đến ta này, ta dẫn ngươi đi thị trấn. Trương Nghị gật gật đầu, lão sư, ta ở ngài nơi này yên lặng một chút. Mạc Văn Phong nói rằng, được, ta đi tìm cha người chơi cờ. Trương Nghị nhìn Mạc Văn Phong rời đi bóng lưng, trong lòng bay lên một luồng cảm động, hắn rõ ràng, lão sư tuyệt đối không phải đi tìm phụ thân chơi cờ, mà là đi khai đạo một thoáng phụ thân. Khoanh chân ở trên bồ đoàn ngồi xuống, ý niệm của hắn chìm đắm ở trong cơ thể. Hắn cần biết rõ, trong cơ thể mình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta tuyệt đối không phải đang nằm mơ, trong đan điền xác thực nhiều một con suối, có thể nó là chạy thế nào đến đan điền ta bên trong đi. Đối với thân thể của ta có hay không hại? Trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ phụ trào. Cái này nguồn suối không thể vô duyên vô cớ xuất hiện, nó nhất định có cái gì đặc thù hiệu quả, nhưng là, nên làm sao đi phát hiện. Ý thức chậm rãi thử liên hệ chiếc kia nguồn suối, khiến cho hắn kinh hỉ chính là, hắn phát xuất hiện ý thức của mình, dĩ nhiên nhanh chóng dung nhập vào chiếc kia tuyền ở trong mắt, tuy rằng bên trong chỉ có số rất ít chất lỏng màu xanh nhạt, nhưng hắn phát hiện, ý thức của mình lại có thể khống chế tuyền ở trong mắt chất lỏng màu xanh nhạt. Chuyện này, là tình huống thế nào? Có thể điều động. Theo tâm thần hơi động, nhất thời nguồn suối bên trong chất lỏng màu xanh nhạt, ở hắn ý niệm khống chế bên trong, từ bên trong chảy ra đến, ở đan điền bốn phía trống trải địa phương bơi lội. Những này chất lỏng màu xanh nhạt, hẳn là chính là trước đó dẫn đến ta đau đến không muốn sống hào quang màu xanh nhạt, nếu như ta khống chế những này chất lỏng màu xanh nhạt lần thứ hai từ trong đan điền đi ra, còn sẽ có hay không có trước đó loại kia cảm giác thống khổ. Nghĩ đến tình huống như thế, Trương Nghị quả đoán thử nghiệm. Ý niệm khống chế chất lỏng màu xanh nhạt, từ đan điền kể cả kinh mạch trong miệng chậm rãi chảy ra, hắn rõ ràng xem đến, chất lỏng màu xanh nhạt đem trong kinh mạch một ít màu xám đen vật chất cho chen ra ngoài, ở những kia màu xám đen vật chất hòa vào chính mình bắp thịt sau, chất lỏng màu xanh nhạt tiêu tán ra không ít, không tha thứ bức bách những này màu xám đen vật chất, vẫn sắp xếp ra đến bên ngoài thân ở ngoài, bài trừ trong cơ thể tạp chất. Trương Nghị trong giây lát nhớ tới trung y bên trong một ít tri thức, nhất thời, một luồng mừng như điên từ hắn đáy lòng hiện lên. Đột nhiên, càng thêm để hắn khó có thể tin sự tình xuất hiện. Phần eo của hắn, nguyên bản bị Tần Đại Bưu 5 người cho đả thương, dẫn đến gân mạch bị hao tổn, bộ phận cơ thịt bên trong lưu lại ám thương. Có thể ở tràn ra những kia chất lỏng màu xanh nhạt bức ra tạp chất thì, bị hao tổn gân mạch đang khôi phục, ám thương cũng đang chậm chậm khép lại. T. Này chất lỏng màu xanh nhạt, có thể trị liệu ta thương thế trên người. Nửa giờ sau, Trương Nghị gương mặt đẹp trai trên, che kín nụ cười sán lạ. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, ở những tia chất lỏng màu xanh nhạt tiêu hao không ít sau, hắn phát hiện mình thương thế trên người, trải qua chất lỏng màu xanh nhạt tẩm bổ chữa trị sau, đã khôi phục như lúc ban đầu. Nếu này chất lỏng màu xanh nhạt có thể trị liệu chữa trị thương thế của ta, như vậy, ta là không phải có thể lợi dụng chất lỏng này trị liệu thương thế của người khác. Nghĩ đến điểm này, Trương Nghị ánh mắt sáng lên. Sáng mai lão sư muốn dẫn ta ra trận, hơn nữa còn là chính mình tự mình thao đao, đến thời điểm. Chương 4, sửa xe có thể chữa bệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, huyện Vượng Thành thuộc về 4 tỉnh chỗ giao giới, mấy năm gần đây phát triển tốc độ dị thường mãnh liệt, đặc biệt là chạy bằng điện xe 3 bánh ngành nghề, chiếm cứ toàn quốc 7-8-10 số lượng, không chỉ có vì là huyện Vượng Thành kinh tế đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, càng là đã sớm nhiều tên ngàn tỷ phú ông. Đi về huyện Vượng Thành trên xe hơi, Mạc Văn Phong hờ hững nói rằng, đến địa phương, ngươi không cần lo đối phương là người nào, chỉ cần biết rõ chứng bệnh của hắn, sau đó bắt đầu trị liệu. Trương Nghị trần trờ nói, lão sư, ta. Hành sao? Mạc Văn Phong nói rằng, dưới cái nhìn của ta, ngươi học thức đầy đủ, kém chỉ là lâm sàng thực tiễn. Tiểu Nghị, ta đã từng nghe ngươi nói, không từng đọc đại học là ngươi tiếc nuối, nếu như lần này trị liệu thành công, ta để cử ngươi đến Kinh Nam Đại học Y học viện đi học tập. Trương Nghị trần trờ chốc lát, gật gật đầu. Đi học đại học. Hắn ở vô số lần trong mộng mơ tới quá, có thể quẫn bách sinh hoạt, thực tế tàn khốc, phần này đòi hỏi bị hắn chôn thật sâu dấu ở đáy lòng. Lời của lão sư thì lại như là mang cho hắn một tia ánh dạng đông. Đương nhiên, hắn nhớ tới trong đan điền xuất hiện chiếc kia nguồn suối. Muốn không cần nói cho lão sư, trong cơ thể mình tình huống khác thường. Đáy lòng luôn mãi suy nghĩ, hắn quyết định tạm thời trước tiên không mét với lão sư, khối ngọc bội kia là ti đồ ôn luyện đưa cho mình, tin tưởng nàng nhất định biết là chuyện gì xảy ra, sau đó nếu như còn có thể lại gặp lại, hỏi trước một chút nàng đến cùng là tình huống thế nào. Độc môn trạch viện, xa hoa khí thế. Tràn ngập Âu Châu phong cách 3 tầng biệt thự lâu bên trong, một gian trang sức xa hoa trong phòng ngủ, Lý Kiến Hoa khô gầy như que tuổi nằm ở trên giường. Hắn là huyện Vượng Thành Khải Duệ đạt xe điện công ty ông chủ lớn, nắm giữ hơn 100 triệu tài sản, giao thiệp cực lớn, được cho huyện Vượng Thành có máu mặt đại nhân vật. Mà trong phòng, giờ khắc này còn có 2 người khác, một người là Lý Kiến Hoa nhi tử Lý Tiểu Chí, một người khác nhưng là huyện Vượng Thành bệnh viện huyện viện trưởng Tôn Sương Bắc. Tôn viện trưởng, cha ta bệnh này cũng đã tìm vô số y sư, chuyên gia, có thể đến nay mới thôi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định bệnh tình, không có cách nào chữa trị, ngươi mời tới người này, được không? 27-28 tuổi Lý Tiểu Chí, gương mặt đẹp trai trên mang theo vài phần nghi vấn. Tôn Sương Bắc tự tin cười nói, được không? Ta dám nói, nếu như lão nhân gia người không trị hết, e sợ chúng ta quốc nội không có người nào có thể chữa khỏi cha ngươi bị bệnh. Đã từng ta nhiều lần mời hắn xuống núi, nhân gia cũng không muốn. Tối ngày hôm qua, lão nhân gia người dĩ nhiên tự mình gọi điện thoại cho ta, để ta giúp hắn tìm một vị có tiền người bệnh. Ta và cha ngươi quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên trước tiên nghĩ đến hắn. Đợi lát nữa nhân gia đến rồi, ngươi nhất định phải cung cung kính kính, biết không? Lý Tiểu Chí gật đầu nói, 10 vạn đồng tiền mặt, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Mấy phút sau, khi làm Tôn Sương Bắc nhận điện thoại sau, lập tức cùng Lý Tiểu Chí nhanh chóng đi tới cửa viện. Mặc lão, ta này phán tinh tinh phán mặt trăng, cuối cùng đem lão nhân ra ngài trông. Dù cho là bây giờ nhìn đến ngài, ta đều cảm thấy như là đang nằm mơ như thế, quá kích động. Tôn Sương Bắc tầm mắt nhanh chóng từ Trương Nghị trên người đảo qua sau, liền cung kính bên trong mang theo khó có thể áp chế kích động nói rằng. Mạc Văn Phong cười nhạt nói, đừng khách khí, lần này xin ngươi hỗ trợ, theo lý thuyết ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Tôn Sương Bắc liền vội vàng nói, không không, đây là ta phải làm. Lý Tiểu Chí ánh mắt từ Trương Nghị cùng Mạc Văn Phong trên người đảo qua, khi hắn nhìn thấy Trương Nghị sau, đáy mắt toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Hắn tới làm cái gì? Tôn viện trưởng hỗ trợ mời chính là trị liệu phụ thân bác sĩ, không phải sửa xe công a. đem trong lòng vô cùng kinh ngạc dằn xuống đáy lòng, ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Văn Phong trên người. Mạc lão, lần này cần phiền phức ngài, cha ta bệnh. Mạc Văn Phong phất tay đánh gây Lý Tiểu Chí nói chuyện, chỉ bên người Trương Nghị, từ tốn nói, ngày hôm nay phụ trách chữa bệnh người không phải ta, là đồ đệ của ta. Hắn. Lý Tiểu Chí tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Trương Nghị, lập tức trong ánh mắt hiện ra xem thường vẻ mặt, duỗi tay chỉ vào Trương Nghị mũi, lớn tiếng châm chọc nói, mở cái gì quốc tế chuyện cười. Hắn một cái sửa xe, có thể chữa bệnh. Hoang đường. Thực sự là quá hoang đường rồi. Có cú ngạn ngữ gọi, không liên quan nhau. Giờ khắc này, câu nói này chính là Lý Tiểu Chí chân thật nhất nội tâm khắc họa. Hắn đã từng đem yêu xe đặt ở Trương Nghị công tác sửa xe phô, để Trương Nghị tu qua xe, còn đối với Trương Nghị kỹ thuật, hắn là tâm phục khẩu phục. Nhưng là, sửa xe không có thể chữa bệnh làm nghề y y. Hắn cặp kia mai giày thể thao bên trong bà đầu ngón chân đều không tin. Tên lừa đảo, tuyệt đối siêu cấp tên lừa gạt. Lý Tiểu Chí sắc mặt khó coi nhìn Mạc Văn Phong cùng Trương Nghị, ánh mắt tình cờ từ Tôn Xương Bác trên người đảo qua, cũng có mấy phần bất mãn. Tôn Xương Bác đối với Mạc Văn Phong y thuật, vậy tuyệt đối là sùng bái tới cực điểm, cũng biết hơn 20 năm trước Mạc Văn Phong cũng đã là trung y giới đại danh đỉnh đỉnh đại sư cấp nhân vật. Nếu như là Mạc Văn Phong tự mình trị liệu bạn cũ, hắn cho rằng vậy tuyệt đối là tay đến bệnh trừ, nhưng là hắn dĩ nhiên để trước mắt cái này chừng 20 tuổi người trẻ tuổi trị liệu, này không phải đùa giỡn à? Có câu nói, danh sư xuất cao đồ. Có thể đồ đệ này cũng quá tuổi trẻ rồi. Hắn trẻ tuổi như vậy, có thể đạt được Mạc Văn Phong mấy phần chân truyền. Có thể có mấy cái bàn trải. Không bằng, trung y giới Thái Sơn bắt đầu giống như đại nhân vật, dĩ nhiên thu đồ đệ, điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm chấn động một chút. Lý Tiểu Chí, chớ có nói hiệu nói vượng. Mạc lão nói có thể trị, cái kia thì sẽ không có vấn đề. Dù là trong lòng đồng dạng ôm nghi vấn thái độ, Tôn Xương Bác như trước nghiêm túc nói rằng. Lý Tiểu Chí bất mãn nói, Tôn viện trưởng, ta không có nói quảng tám đạo, ngươi hỏi một chút tiểu tử này, hắn có phải là sửa xe phô đồng nghiệp. Hơn 2 tháng trước, ta chiếc kia cả đi lạc mắc lỗi, chính là hắn cho sửa chữa. Mặt khác, ngày hôm qua hắn bị Tần Đại Bưu mang theo mấy người đánh đập, vẫn là ta giúp hắn giải đến vi. Ta nói không sai chứ? Trương Nghị. Trương Nghị gật đầu nói, không sai, ta trước đây chính là sửa xe phô đồng nghiệp. Lý Tiểu Chí mang theo đầy ngập tức giận, lớn tiếng khinh bị nói, Tôn viện trưởng, ngươi đã nghe chưa? Hắn một cái sửa xe phô đồng nghiệp, dĩ nhiên chạy tới nói phải cho cha ta chữa bệnh. Này không phải giả danh lừa bịp là cái gì? Tôn Xương Bắc trên mặt hiện ra kinh ngạc vẻ, hắn không nghĩ tới Lý Tiểu Chí trước đó dĩ nhiên thật sự nhận thức Trương Nghị, càng không có nghĩ tới Trương Nghị trước đây dĩ nhiên đúng là sửa xe. Chuyện này, Mạc Văn Phong hờ hững nói rằng, anh hùng không hỏi ra nơi, vàng thật không sợ lửa. Có phải là giả danh lừa bịp, từng thử liền biết. Lý Tiểu Chí trợn tròn mắt, trầm giọng nói, dám lãm đồ sứ xuống người, đều là có khối kim cương chủ. Các ngươi cái này gọi là không va nam tưởng không quay đầu lại, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, đợi lát nữa các ngươi bộ mặt mất hết sau, mặt đỏ như không giống đích khỉ. Mạc Văn Phong không có lại phản ứng Lý Tiểu Chí, mà là quay đầu nhìn về phía Trương Nghị, trầm giọng nói rằng, trang tử. Đức Xuân Phủ, ghi chép, người Mạc xét thấy nước chảy, mà xét thấy rừng thủy. Duy rừng có thể rừng chúng rừng. Tiểu Nghị, nói cho ta câu nói này hàm nghĩa. Trương Nghị trong mắt hiện lên vẻ cân nhắc, cung kính nói rằng, lão sư, nó hàm nghĩa là, người tại sao không thể xét thấy nước chảy, bởi vì nước chảy không phải bình, chỉ có rừng thủy mới có thể dám người. Vì lẽ đó, trình độ không lưu, như mặt nước phẳng lặng chừng 3, có thể làm được ngày đêm đều ở rừng thủy chừng 3 bên trong. Dù là tâm linh tu dưỡng cảnh giới vị trí, Mạc Văn Phong lắc đầu nói rằng, ta muốn nghe được không phải câu nói này. Trương Nghị trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi nói rằng, bấn nhưng táo bạo, lòng yên tĩnh rừng thủy. Lão sư, ta rõ ràng ý của ngài. Mạc Văn Phong thỏa mãn gật gật đầu, nhìn về phía Lý Tiểu Chí sau, hờ hững nói rằng, dẫn đường đi. Lý Tiểu Chí cười lạnh nói, đừng đùa cái gì cao thâm khó dò huyền cơ, ta xem các ngươi chính là chưa tới phút cuối chưa thôi. Tôn viện trưởng, ngươi thấy, nếu như bọn họ có thể chữa khỏi phụ thân ta, ta ngoan ngoãn đem tiền dâng, đồng thời thành tâm thành ý đối với bọn họ chịu nhận lỗi. Có thể như quả bọn họ không làm được, hừ hừ. Nguyên bản trong lòng có chút thấp thỏm Trương Nghị, nhanh chóng điều cả trạng thái của mình. Lòng yên tĩnh, thần linh. Tiến vào trang sức xa hoa trong phòng ngủ, bệnh viện huyện viện trưởng Tôn Xương Bắc mang theo vài phần cung kính, mấy phần cẩn thận, thấp giọng nói rằng, Mạc lão, nếu như lệnh đồ không trị hết ta này bạn cũ, còn hy vọng lao ra ngài có thể ra tay. Mạc Văn Phong hờ hững gật đầu, nói rằng, Tiểu Nghị, bắt đầu đi. Được. Trương Nghị mang theo cái hòm thuốc, bước đi tới mép giường một bên sau, ánh mắt rơi vào trên giường bệnh ngủ say Lý Kiến Hoa trên người. Trung y bố trận Văn, vấn, thiết. Trương Nghị yên lặng quan sát Lý Kiến Hoa khí sắc, đồng thời mở ra đối phương mí mắt, lặng lặng lắng nghe đối phương tiếng hít thở, tiếng tim đập. Một lát sau, hắn đưa tay xốc lên mặt bị, hai tay từ đối phương hai chân trên xoa xoa qua đi, một bên nắm lấy tay trái của đối phương huyền mạch bác, một bên nhìn về phía Lý Tiểu Chí, mở miệng dò hỏi, bệnh nhân sắc mặt đen tối, thân hình gầy gò, chi dưới có bệnh phù hiện tượng, nếu ta đoán không lầm, trước hắn hẳn là còn có muốn ăn hạ thấp, khiếp đảm mất ngủ, niệu ít, đau bụng, phúc trướng, cả người không còn chút sức lực nào bệnh trạng, đúng không? Lý Tiểu Chí ngẩn ngơ, lập tức trên mặt xem thường ít đi mấy phần, gật đầu nói, không sai. Trương Nghị lông mày sâu sắc nhăn lại, đáy mắt vẻ cân nhắc tránh qua. Nửa phút sau, Trương Nghị buông ra Lý Kiến Hoa mạch đập, mở miệng nói rằng, vừa bắt mạch thời điểm, ta nhìn một chút bệnh nhân bờ lưỡi, tuy rằng không có tình huống khác thường, nhưng hắn lợi có xuất huyết hiện tượng, tổng hợp mạch tượng cùng cái khác biểu hiện bệnh trạng, ta ta chẩn đoán bệnh nhân bệnh tình vì là sơ gan, hơn nữa còn là nghiêm trọng sơ gan. Lý Tiểu Chí bỗng nhiên quay đầu, nhìn Tôn Sương Bác dò hỏi, Tôn viện trưởng, trước ngươi chưa nói với bọn họ, phụ thân ta bị bệnh gì chứ? Tôn Sương Bác đối với Trương Nghị chẩn đoán bệnh kết quả, đáy lòng âm thầm kinh ngạc, mở miệng nói rằng, không có. Tối hôm qua Mạc lão để ta tìm một vị người bệnh, ta liền nói cho hắn nơi này, đồng thời ước định thời gian, ngươi bệnh tình của phụ thân, ta còn chưa kịp nói. Lý Tiểu Chí mặt lộ vẻ kinh ngạc, gật đầu nói, coi như ngươi mông đúng rồi, phụ thân ta đến chính là sơ gan. Không bằng, ngươi có thể chẩn đoán được đến, nhưng không nhất định có thể trị liệu. Trương Nghị khẽ mỉm cười, từ mép giường trên đứng lên sau, nói rằng, châm cứu có thể trị, nhưng muốn triệt để chữa trị, cần chừng một tuần lễ. Ngươi nói cũng quá ung dung chứ. Trước đây không ít lão trung y đều nói có thể trị, kết quả bọn họ trị liệu thời gian rất lâu, đem ta ba bệnh đều cho làm lỡ, cũng chưa từng nhìn thấy hiệu quả. Tiểu tử, ngươi cũng không nên ăn nói bừa bãi. Lý Tiểu Chí nửa tin nửa ngờ kêu lên. Mạc Văn Phong trầm giọng hỏi, Tiểu Nghị, nói cho ta trị liệu lấy huyệt vị trí. Trương Nghị không để ý tới Lý Tiểu Chí, mà là nhìn Mạc Văn Phong cung kính nói rằng, chủ huyệt vì là tam âm giao, khúc chỉ, can du, bên trong quản, trương môn, đủ ba giảm. Phối huyệt cần phải căn cứ bệnh nhân bệnh tình bệnh trạng đến định, hắn khiếp đảm mất ngủ, cần thêm bên trong quan, thần môn hai huyệt, niệu thiếu cần thêm âm lang tuyển, quan nguyên hai huyệt, bệnh trướng nước cần thêm thận du, lượng nước hai huyệt. Mạc Văn Phong trên khuôn mặt hiện ra mấy phần ý cười, đi tới Lý Kiến Hoa bên người, bắt mạch cho hắn hội chẩn sau, lúc này mới gật đầu nói rằng, không sai, bắt đầu trị liệu. Chấm đã. Lý Tiểu Chí cả giận nói, hắn sẽ không là vô căn cứ chứ? Chấm cứu trị liệu không phải là đùa giỡn, vạn nhất đem ta ba chát hỏng rồi, các ngươi chịu nổi trách nhiệm này sao? Trương Nghị biết Lý Tiểu Chí thân phận không bình thường, đặc biệt là Lý Tiểu Chí ngày hôm qua còn giúp qua hắn, hắn tâm lực không chỉ có không sợ hãi chút nào, trái lại còn có mấy phần cảm kích. Không bằng, đưa tay không đánh chính là người mặt tươi cười, từ khi chính mình đi tới nơi này, Lý Tiểu Chí không chỉ có không có khuôn mặt tươi cười đó lấy, trái lại mang theo hèn mọn cùng nói móc, thậm chí còn có mãnh liệt nghi vấn, để hắn cái này so với tượng đất còn nhiều mấy phần hỏa khí đại tiểu tử, trong lòng bay lên mấy phần bất mãn, chỉ vẫn là không chừng trị. Người quyết định. Chỉ cái rắm, ta. Lý Tiểu Chí mang theo cái kia phân kiến nào, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Tôn Sương Bác tiếng quát khẽ đánh gãy. Lý Tiểu Chí, câm miệng. Lý Tiểu Chí hô hấp hơi ngưng lại, quay đầu nhìn về phía một bên Tôn Sương Bác. Tôn Sương Bác trầm giọng nói rằng, ta tin tưởng Mạc lão. Mặt khác, có cú lời nói mặc dù không xuôi hay, nhưng rất có đạo lý, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Dù cho chỉ có một cơ hội, cũng không muốn từ bỏ. Lý Tiểu Chí do dự một chút, lúc này mới gật đầu nói, được, ta đồng ý. Trương Nghị từ cái hòm thuốc bên trong lấy ra hộp gấm, sau khi mở ra, ánh mắt rơi vào cái kia một loạt ngân châm trên, nhanh chóng rút ra một cái, dùng rượu sắt trùng đơn giản tiêu độc, sau đó mới nói, hỡi bệnh người y phục trên người, để hắn phần lưng hướng trên. Cũng không tính thuần thục thi châm thủ pháp, đâm vào vị trí nhưng dị thường chính xác. Ba âm huyệt, khúc chỉ, can du. Sau 5 phút, vòng thứ nhất châm cứu đã hoàn thành, làm xong lần này châm cứu trị liệu, cần khoảng cách 15 phút, sau đó sẽ một lần nữa thi châm, tổng cộng 3 luân. Khi làm 3 luân toàn bộ hoàn thành, bệnh nhân bệnh tình sẽ giảm bớt rất nhiều. Trương Nghị trong ánh mắt mang theo mãnh liệt tự tin, chăm chú nói rằng, hắn phần này tự tin đến từ chính lão sư Mạc Văn Phong. Hắn đã từng thấy sư phụ vì là người khác châm cứu trị liệu, cái kia xuất thần nhập hóa châm cứu thủ đoạn, cùng với hiệu quả trị liệu, khiến cho hắn mở mang tầm mắt. Mà hắn làm, hoàn toàn là dựa theo sư phụ bình thường giáo phương pháp. Lý Tiểu Chí cười lạnh nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó a? Cha ta mê man đã 2 ngày, nếu như ngươi muốn chứng minh trị liệu có hiệu quả, vậy hãy để cho cha ta tỉnh lại. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, nằm ngoài trên giường bệnh Lý Kiến Hoa, cánh tay đột nhiên giật, lập tức thân thể của hắn cũng nhẹ nhàng nhuyễn nhúc nhích một chút, cái kia khép kín con mắt hơi mở. Hắn dị động, khiến cho người ở đây tất cả mọi người đều nhạy cảm chú ý tới. Cái gì? Tỉnh rồi. Chương 5, khiếp sợ. Khi làm một người nhận định lợn mẹ sẽ không leo cây sau, nhưng tận mắt đến lợn mẹ dễ rủa thân thể mập mạp, dùng cái kia tiểu móng nhanh nhẹn bò đến trên cây, loại kia hoang đường lực trùng kích, lại như lúc này Lý Tiểu Chí nhận định sửa xe công, dĩ nhiên có thể trị liệu rất có bao nhiêu danh vọng y sư chuyên gia đều bó tay toàn tập chứng bệnh, tình huống như thế, đem chấn động đến khó có thể phụ ra mức độ. Dại ra chốc lát, Lý Tiểu Chí trong ánh mắt toát ra mấy phần khó có thể tin vẻ mặt, bước xa vọt tới mép giường một bên, thân tay nắm lấy phụ thân Lý Kiến Hoa cánh tay, gấp gáp kêu lên, "Ba, ngài tỉnh rồi." Khô gầy như que tuổi, khuôn mặt tiểu tụy Lý Kiến Hoa nhẹ nhàng vẫy vẫy đầu, một bên ngọ nghệ thân thể, muốn bò lên, một bên dùng cái kia thanh âm yếu ớt hỏi, "Nhi tử, ta ngủ bao lâu?" Đầu óc hơi trùng xuống. Lý Tiểu Chí liều mạng nuốt ngụm nước miếng, mang theo tỏ rõ vẻ chấn động, gian nan quay đầu liếc nhìn Trương Nghị, lại nhanh chóng quay đầu lại nói rằng, "Ba, ngài đều ngủ 2 ngày. Ngài trước tiên đừng lúc đích, có bác sĩ đang giúp ngài trị liệu, còn cần đi qua 2 vòng châm cứu, ngài mới có thể vươn mình." Tôn Sương Bắc mang theo vài phần vẻ vui mừng, nói rằng, "Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Lúc này mới trải qua vòng thứ nhất châm cứu, lão Lý ngươi liền tỉnh lại." Mạc Văn Phong hờ hững nói rằng, "Vòng thứ nhất châm cứu, kỳ thực hiệu quả không lớn. Phải chờ tới 3 luân châm cứu qua đi, hiệu quả mới có thể hơi hơi hiện ra đến." Lý Tiểu Chí cùng Tôn Sương Bắc trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt toát ra mấy phần vẻ chờ mong. Mấy phút sau, Trương Nghị lần thứ 2 thi châm, mà hắn giờ khắc này, trong lòng một cái mãnh liệt ý nghĩ đang không ngừng bốc lên. Ngày hôm qua, ta dùng lợi dụng trong đan điền trước kia nguồn suối bên trong chất lỏng màu xanh nhạt, có thể trị liệu ta thương thế trên người, hiện tại, có thể hay không lợi dụng nó, vì là bệnh nhân trị liệu. Ta có thể cảm nhận được, những kia chất lỏng màu xanh nhạt có rất mạnh sinh cơ, dùng nó trị liệu, coi như là không có hiệu quả, hẳn là cũng sẽ không đối với bệnh nhân có thương tích hại chứ. Ngón tay nắm bắt một cái ngân châm, Trương Nghị khống chế nguồn suối bên trong chất lỏng màu xanh nhạt, chậm rãi lưu vào cánh tay, vận hành tới ngón tay mặt trên. Dung nhập vào ngân châm bên trong đi. Ý nghĩ này hiện lên, từng kia một chất lỏng màu xanh nhạt, không chịu đến bất kỳ lực cản, liền dung nhập vào ngân châm bên trong. Thành công. Trong lòng vui vẻ, Trương Nghị nhanh chóng vì là bệnh nhân thi châm. Mỗi một nơi mà vị, khi, làm, ngân châm châm cứu sau, một tia chất lỏng màu xanh nhạt liền biến thành mông lung khí tia, chuyển vào huyệt vị bên trong. Thoải mái. Nam Ly ở trên giường Lý Kiến Hoa, ở ngân châm đâm vào thân thể mình trên sau, không chỉ có không có cảm nhận được chút nào đau đớn, trái lại theo ngân châm xuyên ở phía trên, từng tia một mát mẻ tư vị, ở cái kia chỗ ngồi sinh sôi, phạm vi cũng bắt đầu mở rộng. Thoải mái. Một bên Lý Tiểu Chí cùng Tôn Sương bắt toát ra vẻ vui mừng. Thoải mái hai chữ này từ Lý Kiến Hoa trong miệng đi ra, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có hiệu quả a. Ngược lại là Mạc Văn Phong, khẽ cau mày, đáy mắt toát ra mấy phần vẻ không hiểu. Hắn trước đây trị liệu quá vô số lần sơ gan chứng bệnh, ở quá trình trị liệu bên trong, còn chưa từng có bệnh nhân sẽ nói ra thoải mái cảm thụ. Coi như là có hiệu quả, cũng không thể nhanh như vậy chứ. Không chút biến sắc liếc nhìn Trương Nghị, Mạc Văn Phong đáy mắt hết sạch chậm rãi biến mất. Lần thứ ba thi châm, Trương Nghị thủ pháp châm cứu thủ pháp so với phía trước hai lần có tiến bộ không ít, khi, làm, ba luân châm cứu xong xuôi. Ba, ngài cảm giác thế nào? Lý Tiểu Chí nhẹ nhàng đem Lý Kiến Hoa đỡ lên đến, để hắn dựa đệm ngồi xong, tỏ rõ vẻ quan tâm hỏi. Tôn Sương Bắc cũng mang theo vài phần chờ mong, mở miệng hỏi, lão Lý, cùng trước đó cảm giác so với, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Còn khó chịu như vậy sao? Đối mặt với bạn cũ Tôn Sương Bắc cùng nhi tử Lý Tiểu Chí hỏi dò, Lý Kiến Hoa giật giật thân thể, mặt mũi tái nhợt trên có thêm vài tia hường hào, khẽ cười nói, ta cảm giác trên người so với trước đây có sức lực, phúc trướng cảm giác cũng không có, rất cảm giác kỳ quái, so với trước đây muốn thoải mái rất nhiều. Hiệu quả có tốt như vậy? Lý Tiểu Chí sắc mặt biến đến một mảnh dại ra, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trương Nghị, tự lẩm bẩm, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ngày hôm nay ta có thể coi là mở mang hiểu biết, sửa xe công đều có thể chữa bệnh. Tôn Sương Bắc thì lại ha ha cười nói, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, anh hùng xuất thiếu niên a. Lợi hại, thực sự là quá lợi hại rồi. Tiểu huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ, liền đủ có như thế tinh xảo y thuật, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Trương Nghị cũng không có lộ ra chút nào kiêu ngạo vẻ mặt, mà là lông mày cau lại, nhìn Lý Tiểu Chí nói rằng, có chuyện ta cần cùng các ngươi nói rõ. Phụ thân ngươi xác thực là đạt được sơ gan, nhưng bây giờ bệnh tình trở nên nghiêm trọng như vậy, nếu như ta chẩn đoán bệnh không sai, hắn còn có dấu hiệu trúng độc. Trúng độc? Lý Tiểu Chí cùng Tôn Dương Bắc biến sắc, liền Lý Kiến Hoa đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Trương Nghị. Mạc Văn Phong tấm kia gò má hiện đầy nếp nhăn hết mức triển khai, liền phảng phất vừa bị thoải mái quá nữ nhân, mang theo cái kia phân vui mừng, phảng phất trong khoảnh khắc năm nhẹ đi nhiều tuổi, cao giọng nói rằng, không sai, tốt lắm lắm. Bệnh nhân xác thực có dấu hiệu trúng độc, hơn nữa hay là bởi vì dược vật dẫn dắt lên. Dược vật? Lý Tiểu Chí cùng Tôn Dương Bắc hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra khó có thể tin vẻ mặt. Mạc lão, không nên chứ? Kiến Hoa uống thuốc đông y liễu, dược liệu toàn bộ đều là từ Trung Y viện huyện mua, hơn nữa phương thuốc cũng là Trung Y viện một vị lao trung y cho mở. Tôn Sương Bắc nói rằng. Lý Tiểu Chí gật đầu liên tục, đúng đấy. Khởi đầu cái kia hốt thuốc lao trung y liễu, còn không muốn đem phương thuốc cho chúng ta, là ta nhõng nhẽo đòi hỏi, đồng thời cho hắn một khoản tiền, hắn mới cho ta, bốc thuốc ngao dược đều là ta mẹ tự mình làm. Cho ta nhìn một chút. Mạc Văn Phong trầm giọng nói rằng. Mấy phút sau, Mạc Văn Phong thả xuống phương thuốc, nhìn Lý Kiến Hoa cùng Lý Tiểu Chí phụ tử, nghiêm túc hỏi, các ngươi cùng hốt thuốc lao trung y có cửu án? Hai cha con ngẩn ngơ, lập tức cùng nhau lắc lắc đầu, trong miệng một lời nói rằng, không có. Mạc Văn Phong hơi nhướng mày, vậy các ngươi có lợi ích gút mắc? Hai cha con lần thứ hai lắc đầu, không có. Mạc Văn Phong nghi ngờ nói, này thì trách. Hốt thuốc vị kia lão trung y liễu mới có thể chẩn đoán được bệnh nhân đến chính là sơ gan, nhưng hắn phương thuốc này không chỉ không thể trị bệnh, trái lại còn có mãn tính hại người hiệu quả. Phương thuốc bên trong một vị thuốc, sinh thảo ô, có khử phong trừ thấp, ôn kinh tán hàn, tiêu thủng giảm đau công hiệu. Nhưng nên dược liệu đường ô đầu giảm, dùng chi không làm, cực dễ gây nên trúng độc. Mà hắn phương thuốc bên trong bỏ thuốc phân lượng, so với bình thường phân lượng muốn nhiều gấp ba. Lý Tiểu Chí suýt chút nữa nhảy lên đến, con mắt trợn lên so với chuông đồng còn lớn hơn, khó có thể tin kêu lên, ngài. Ngài là nói, cái kia lão trung ý muốn hại, chỗ yếu hại cha ta. Mạc Văn Phong hờ hững nói rằng, tuy rằng ta không biết nguyên nhân, nhưng đúng là như thế. Lý Tiểu Chí song quyền nắm chặt, tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra mấy phần vẻ dữ tợn, gầm lên hướng nơi cửa phòng chạy đi, chết tiệt lao khốn nạn, lại dám ám hại cha ta, ta đi tìm hắn. Tiểu Chí, đứng lại. Trên giường bệnh Lý Kiến Hoa trầm giọng quát lên. Lý Tiểu Chí thân thể dừng lại, xoay người nổi giận đùng đùng lớn tiếng kêu lên, "Ba, cái kia lao khốn nạn muốn hại, chỗ yếu hại ngài, ta đi giao hơn hắn, còn muốn hỏi một chút hắn, tại sao dược hại ngài?" Lý Kiến Hoa hừ lạnh nói, nóng ruột ăn không được nhiệt đậu hũ. "Chúng ta cùng hắn không thù không oán, hắn dĩ nhiên ám hại ta, trong này nhất định có vấn đề. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, nhỏ không nhận thì lại hỏng việc lớn. Hắn một cái lao trung y liễu, cùng chúng ta không thù không oán, còn không đến mức hại ta, này sau lưng nhất định còn có người, chúng ta cần tìm hiểu nguồn gốc, bắt được chân chính hậu trường thủ phạm. Lý Tiểu Chí chần chờ chốc lát, lập tức đem cái kia phân tức giận mạnh mẽ nhìn xuống, xoay người trở lại bên giường. Mạc Văn Phong hờ hững nói rằng, được rồi, ngày hôm nay trị liệu đã hoàn thành, ta đồ đệ này sáng mai còn sẽ tới vì là bệnh nhân trị liệu. Còn uống thuốc đông y gì, đình đi đi. Là, nhất định nghe theo ngài kiến nghị. Lý Tiểu Chí cung cung kính kính nói rằng, vào giờ phút này, hắn nơi nào còn có trước đó hung hăng càng quái, chê cười, tỏ rõ vẻ hèn mọn. Mạc Văn Phong ánh mắt từ Trương Nghị trên người đảo qua, bước đi lần thứ hai đi tới Lý Kiến Hoa bên người, thân tay nắm lấy Lý Kiến Hoa tay trái mạnh đập. Lần này hội chẩn, dù sao cũng là đồ đệ Trương Nghị lần thứ nhất chân chính thực tiễn, đối với Trương Nghị trước đó hiệu quả trị liệu, hắn còn cần kiểm nghiệm một phen. Hơn nữa, hắn còn muốn biết rõ một điểm, cái kia dù là ở đồ đệ Trương Nghị cho bệnh nhân trị liệu thời điểm, bệnh nhân vì sao lại biểu hiện ra như vậy thoải mái dáng dấp? Còn có bệnh nhân giờ khắc này hồng hào rất nhiều sắc mặt, cùng với bệnh nhân trong lời nói chút rõ ràng hiệu quả. Ở trong mắt hắn, này không bình thường. Coi như là hắn, trừ phi là vận dụng khí, bằng không đều sẽ không có rõ ràng như vậy hiệu quả. Lặng lặng lĩnh hội Lý Kiến Hoa mạch đập nhảy lên hư thực, theo thời gian trôi qua, Mạc Văn Phong sắc mặt có biến hóa, từ khởi đầu kinh ngạc, đến sau một phút khiếp sợ. Khi hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trương Nghị thời khắc, gương mặt đó trên má đã che kín khó có thể tin vẻ mặt. "Tiểu Nghị, ngươi là làm thế nào đến?" Trương Nghị mở ra, mê hoặc nói, "Cái gì?" Mạc Văn Phong cũng không có buông ra Lý Kiến Hoa mạch đập, nhìn Trương Nghị, nghiêm túc nói rằng, "Ta là nói vừa trị liệu. Trước đó ta cho bệnh nhân đem quá mạch, rất rõ ràng bệnh tình của hắn trình độ, theo lý thuyết, này lần thứ nhất trị liệu, căn bản là sẽ không có tốt như vậy hiệu quả, có thể hiện tại, sự thực nhưng xuất hiện, bệnh nhân bệnh tình trải qua ngươi ba luân châm cứu, đang lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt." Trương Nghị đáy mắt tránh qua vẻ vui mừng, bởi vì thông qua lời của lão sư, hắn biết rõ, chính mình vận dụng trong cơ thể những kia chất lỏng màu xanh nhạt, trị liệu người khác cũng có hiện ra hiệu quả. Môi nhúc nhích mấy lần, trên mặt hắn hiện ra mấy phần do dự, "Lão sư, ta..." Mạc Văn Phong nhìn chằm chằm Trương Nghị, lập tức đứng dậy nói rằng, "Bệnh nhân bệnh tình đang nhanh chóng khôi phục, nếu như lần sau châm cứu trị liệu như trước có hiệu quả như thế này, e sợ ngày mai sẽ có thể chữa trị." Tôn Sương Bắc kinh ngạc nói, "Nhanh như vậy?" Mạc Văn Phong chậm rãi phun ra bốn chữ, "Tự chủ trị liệu." Tôn Sương Bắc sắc mặt đột nhiên biến đổi, Lý gia phụ tử hay là không biết tự chủ trị liệu hàm nghĩa, nhưng hắn dù sao cũng là huyện Phượng Thành bệnh viện huyện viện trưởng, lời chuyên miệng, quay về bốn chữ cũng có sự hiểu biết nhất định. Trung y học thuyết, thân thể mỗi một nơi huyệt vị bên trong đều hàm chứa khí, mà tự chủ trị liệu, dù là trải qua trung y đại sư châm cứu, bệnh nhân huyệt vị bên trong khí bị kích hoạt, do đó đối với tự thân chứng bệnh tiến hành hữu hiệu tự động trị liệu. Nhưng là có thể làm đến một bước này, chỉ có quốc nội những kia trung y đại sư, quốc y thánh thủ a. Tấm này nghị, dĩ nhiên có thể làm đến một bước này. Hắn đến cùng là ai? Trong giây lát, hắn nhớ tới một chuyện, đường đường quốc y thánh thủ, thân phận hiển hách Mạc Văn Phong, ẩn cư ở nho nhỏ này huyện Phượng Thành, đến cùng là cái gì? Chương 6, lớn rồi. Không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc, mỗi người trong đầu đều sôi trào các loại ý nghĩ. Một hồi lâu sau, Mạc Văn Phong trước hết đánh vỡ phần này yên tĩnh, "Ngày hôm nay trị liệu kết thúc, chúng ta cũng nên đi rồi, sáng mai ta đổ đệ này còn sẽ tới vì là bệnh nhân trị liệu." Tôn Sương Bác thu hồi trong lòng tò mò mãnh liệt, dùng cánh tay đụng một cái Lý Tiểu Chí, thấp giọng nói rằng, "Tiểu Chí, tiền đây." Lý Tiểu Chí chợt tỉnh ngộ, bước xa vọt tới ngăn tủ bên, kéo dài ngăn kéo sau, từ bên trong lấy ra một túi đồ vật, bước đi đi tới Trương Nghị trước mặt sau, cười khổ nói, "Trương Nghị huynh đệ, trước đó là ta mắt chó coi thường người khác, cho rằng sửa xe liền không thể trị bệnh. Y thuật của ngươi thuyết phục ta, ta chân tâm thực lòng xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với ta." Trương Nghị nói rằng, "Không cái gì, đều qua." Tôn Sương Bắc gật đầu khen ngợi nói, "Lòng dạ rộng rãi, tương lai nhất định có đại tiền đồ, Trương Nghị, ngươi rất tốt. Cái túi này bên trong là 10 vạn đồng trần phí, kính xin ngươi nhận lấy." Lý Tiểu Chí liếc nhìn Tôn Sương Bắc, lúc này mới đem ánh mắt chuyển đến Trương Nghị trên người, chăm chú nói rằng, "Trương Nghị huynh đệ, 10 vạn đồng tiền, cùng cha ta mệnh so ra, quả thực là ít đến mức đáng thương. Nếu như có thể trị hết cha ta bệnh, đừng nói 10 vạn, dù cho ngươi muốn 1 triệu, ngàn vạn, thậm chí là một cái ức, ta đều đồng ý cho. Tuy rằng ta không biết Tôn viện trưởng tại sao chỉ cần ta chuẩn bị 10 vạn, nhưng ta nghĩ nói đúng lắm, ngươi chưa khỏi cha ta, chính là chúng ta Lý gia đại ân nhân, sau đó có bất kỳ cần, ngươi cứ mở miệng, chỉ cần ta Lý Tiểu Chí có thể làm được, quyết không chối từ." Trương Nghị trong giây lát nghĩ đến cha của mình, cái kia trung hậu thành thật, yêu mình tới trong xương nam nhân. Trước đây hắn nghe nói qua liên quan với Lý Tiểu Chí nghe đồn, hung hăng càng quái, cuồng ngạo bất ham. Thậm chí hắn còn nghe nói, Lý Tiểu Chí chính là này huyện Phượng Thành đại hoàn cố. Nhưng mà, giờ khắc này nhìn trước mắt Lý Tiểu Chí, hắn đối với Lý Tiểu Chí có sâu sắc đổi mới, mặc kệ hắn bình thường tính cách làm sao, nhưng hắn giống như chính mình, rất yêu cha của mình, vì hắn, trả giá bao lớn đánh đổi cũng có thể. Tiền này có thu hay không, lão sư ta quyết định. Trương Nghị thu hồi ánh mắt, đem cái hòm thuốc thu thập xong sau, cung cung kính kính đứng ở Mạc Văn Phong bên người. Dù là như vậy, trong lòng hắn như trước bay lên không nhỏ sóng lớn. 10 vạn đồng a. Đối với Lý gia tới nói, hay là chỉ là như mối bỏ bể, nhưng ở trong mắt hắn, tuyệt đối là một món khổng lồ. Mạc Văn Phong hờ hững nói rằng, "Tiểu Nghị, nhận lấy đi. Đây là ngươi nên được thù lao." Trương Nghị môi nhúc nhích mấy lần, thấp giọng nói rằng, "Lão sư, hơi nhiều." Mạc Văn Phong đáy lòng tham thẳm thở dài, 10 vạn đồng đối với Trương Nghị tới nói, xác thực là một bút to lớn con số, có thể ở trong mắt hắn, liền như mối bỏ bể cũng không bằng. Nhận lấy, Trương Nghị vội vã cúi đầu nói rằng, phải. Lý ra ngoài cửa viện. Trương Nghị dừng bước, quay đầu nhìn về phía đưa bọn họ đi ra Lý Tiểu Chí, mở miệng nói rằng, ngày hôm qua, cảm tạ ngươi. Lý Tiểu Chí lộ ra ánh mặt trời giống như nụ cười, không bằng, ngăn ngắn mấy giây sau, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó chính là mấy phần chăm chú, nói rằng, đừng khách khí, ngươi có muốn biết hay không, ngày hôm qua ta vì sao lại đột nhiên giúp ngươi. Trương Nghị đấy lòng xác thực có mấy phần mê hoặc, hắn cùng Lý Tiểu Chí trước đây không quen không biết, dù cho là cho Lý Tiểu Chí tu qua xe, vậy cũng là thu người tiền tài, thế người làm việc, là một bút công bằng buôn bán. Có thể ngày hôm qua, hắn nhưng không tiếp cùng Tần Đại Bưu trở mặt. Tại sao? Trương Nghị hỏi. Lý Tiểu Chí nói rằng, hai nhà chúng ta đều là kinh doanh chạy bằng điện xe ba bánh chuyện làm ăn, là trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh, tuy rằng nhà bọn họ chuyện làm ăn quy mô so với ta ra nhỏ rất nhiều. Những năm này, hai nhà chúng ta trong bóng tối từng có rất nhiều lần ma sát. Ta rất đáng ghét Tần Đại Bưu, tên kia trong ngày thường bắt nạt đàn ông chồng bẹo đàn bà, là cái đau răng đều do hắn nữ nhân đạt được bệnh tiểu đường chủ. Ta đã sớm muốn dạy dỗ hắn, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội. Ngày hôm qua, ta cũng là trùng hợp tìm tới cái cơ hội. Trương Nghị huynh đệ, Tần Đại Bưu lòng dạ chật hẹp, trừng mắt tất báo, hắn không dám trả thù ta. Ngày hôm qua bị nhục, nhất định để trong lòng hắn kìm nén hỏa, vì lẽ đó, sau đó ngươi phải cẩn thận một ít, ta sợ tên kia sẽ đem lửa giận phát tiết ở trên thân thể ngươi. Đương nhiên, nếu như Tần Đại Bưu dám gây sự với ngươi, ngươi bất cứ lúc nào liên hệ ta, để ta giải quyết. Trương Nghị chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói rằng, cảm tạ, ta sẽ cẩn thận. Mạc Văn Phong ánh mắt từ Lý Tiểu Chí cùng Trương Nghị trên người đảo qua, hắn cũng không có hỏi dò, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người trẻ tuổi có cuộc sống của bọn họ cùng tao ngộ, dù cho là gặp phải một chút phiền toái, cũng đều không phải chuyện xấu. Từ mài rua ra, hương thơm của hoa mai từ lạnh lẽo đến. Không trải qua một phen hàn đến xương, từ đâu tới nước mũi hương thơm của hoa mai. Đi thôi. Mạc Văn Phong xoay người hướng về xa xa đi đến. Trương Nghị quay về Lý Tiểu Chí cùng Tôn Sương Bắc gật gật đầu, theo Mạc Văn Phong bộ hành ngàn mét sau khi, liền đưa tay đem chứa 10 vạn đồng túi đưa tới, cung kính nói rằng, lao sư, tiền này cho ngài. Mạc Văn Phong dừng bước, vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc, Tiểu Nghị, ngày hôm nay hội chẩn chữa bệnh người là ngươi, vì lẽ đó lần này trận phí là ngươi. Cho nên ta mang ngươi tới thực tiễn, chính là muốn nói cho ngươi, học được bản lĩnh liền muốn sử dụng, bằng không, ngươi học được nó làm cái gì. Mặt khác, ta còn muốn nói cho ngươi, y thuật, có thể thay đổi cuộc sống của ngươi, có thể cho ngươi cùng phụ thân ngươi, trải qua ngày thật tốt. Trương Nghị ngơ ngác nhìn Mạc Văn Phong, trầm mặc sau một hồi, mới chậm rãi gật đầu nói, sư phụ, cảm tạ ngài, ta nhớ kỹ rồi. Sư phụ. Mạc Văn Phong đáy lòng run lên, tấm kia dán môi trên khuôn mặt, chậm rãi hiện ra nụ cười vui mừng. Những năm gần đây, hắn vẫn hy vọng Trương Nghị có thể gọi hắn một tiếng sư phụ, mà không phải lão sư. Nhưng là Trương Nghị nhưng xưa nay không kêu lên. Giờ khắc này, hắn rốt cục nghe được câu này chờ đợi đã lâu xưng hô. Kích động gợn sóng ở hắn trong lòng dập dờn, tỏ rõ vẻ nụ cười sán lạ, để cái tiên nếp nhăn đều hết mức triển khai, nhìn qua, phảng phất lập tức tuổi trẻ rất nhiều. Tiểu Nghị, trở về cùng cha ngươi thương lượng một chút, ta chuẩn bị đề cử ngươi đến Kinh Nam Đại học Y học viện đi học tập. Trung y tri thức phong phú, ta có thể dạy cho ngươi, hầu như cũng đã dạy, nếu như ngươi đi tới Kinh Nam Đại học Y học viện, cũng muốn bắt chước tập một thoáng Tây y để nhớ kỹ, Trung y có Trung y tinh túy vị trí, Tây y có Tây y chỗ độc đáo, muốn ở y học phương diện có cực cao thành tựu, nhất định phải lấy sở trường bù sở đoạn, lẫn nhau kết hợp. Vâng, sư phụ. Trương Nghị nói xong, đáy lòng đột nhiên làm một cái quyết định. Sư phụ, ta trị liệu bệnh nhân chi cho nên sẽ có tốt như vậy hiệu quả, là bởi vì. Mạc Văn Phong xua tay đánh gãy Trương Nghị lời nói, không cần nói cho ta, mỗi người đều có chúc với bí mật của mình, có một số việc, nhiều lời trái lại vô ích. Chỉ cần đối với ngươi trị liệu bệnh nhân có trợ giúp, cái kiết như vậy đủ rồi. Trương Nghị nhúc nhích dưới môi, trong lòng âm thầm cảm động. Ánh mặt trời sáng rỡ, hồng sưởi ấm đại địa. Thanh phong phất quá phủ thêm lục trang thế giới, khiến người ta có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Phản về đến nhà, Trương Nghị phát hiện phụ thân cũng không ở nhà. Tiến vào gian phòng của mình, Trương Nghị cởi giày ra, khoanh chân ngồi ở trên giường, ý thức khẽ nhúc nhích, hắn liền lần thứ hai xem rõ ràng chính mình tình huống trong cơ thể. Trong đan điền trước kia nguồn suối, bên trong tràn ngập sinh cơ, bây giờ nhìn lại, đối với ta là hữu ích vô hại, sau đó liền gọi nó sinh cơ truyền đi. Cho tới sản sinh chất lỏng màu xanh nhạt, liền gọi nó sinh cơ dịch. Nhắm hai mắt Trương Nghị, khoe miệng phát họa ra say lòng người ý cười. Đột nhiên, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trung y dưỡng sinh bên trong nói, mạch quy tắc trung khí huyết thuận, bách mạch đều thông, thể chất đều sẽ bay vọt tăng cao. Trước đó ta lợi dụng sinh cơ dịch, đem mấy cái trong kinh mạch màu xám đen vật chất loại bỏ bên ngoài cơ thể, không chỉ tẩm bổ kinh mạch, còn chữa trị xong ám thương. Nếu như ta lại lợi dụng loại này sinh cơ dịch, mở ra càng nhiều kinh mạch, tẩm bổ thân thể của ta, nên có không sai hiệu quả chứ? Nghĩ đến liền làm. Trương Nghị bắt đầu khống chế sinh cơ tuyền bên trong sinh cơ dịch, chậm rãi chảy vào kinh mạch, ngăn ngắn nửa giờ, trong cơ thể hắn đã có 7-8 điều trong kinh mạch tạp chất bị loại bỏ. Huyền khu huyệt, huyệt trung su, trí dương huyệt ba chỗ chủ huyệt, bế tắc màu xám đen vật chất đều bị mở ra, đồng thời bài trừ bên ngoài cơ thể, có thể huyệt thần đạo vị trí, dĩ nhiên làm sao đều không gọi được. Hơn nữa, nguyên bản sinh cơ tuyền bên trong sinh cơ dịch, dĩ nhiên giảm thiểu đến 1/3, xem ra lợi dụng sinh cơ dịch mở ra huyệt vị, mức tiêu hao rất lớn. Loại này sinh cơ dịch, đối với sự trợ giúp của ta lớn vô cùng, nhưng ta nên làm sao tăng cường loại này sinh cơ dịch? Bằng không, chờ sau này hết thảy sinh cơ dịch toàn bộ tiêu hao cả tịnh, vậy ta liền không chiếm được nó trợ giúp. Trương Nghị trầm tư suy nghĩ sau một hồi, hắn cũng nghĩ không ra cái manh mối. Quên đi, trước tiên mặc kệ cái kia, bây giờ còn sót lại 1/3 sinh cơ dịch, dùng nó đến tư nuôi mình gân mạch, xương cốt, bắp thịt, cùng với ngũ tạng lục phủ, tranh thủ đem trong cơ thể những chỗ này tạp chất, nhiều loại bỏ một ít, tăng cao thân thể của chính mình tố chất. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đã qua 2 giờ. Khi làm, Trương Nghị trong cơ thể sinh cơ dịch chỉ còn dư lại như vậy một tia sau, hắn liền ngừng lại, chậm rãi đem cuối cùng một tia sinh cơ dịch thu hồi đến sinh cơ tuyển bên trong. Thật xú. Nồng nặc tanh tưởi từ trên người tản mắt ra, Trương Nghị túi đầu xem hướng về thân thể của chính mình, nhất thời phát hiện lỏa lộ ở bên ngoài trên da thịt, mơ hồ có một lớp mỏng manh sền sệt màu xám đen vật chất, cái kia mùi hôi thối chính là từ những này màu xám đen vật chất mặt trên tản mắt ra. Cố nén cái kia cố buồn nôn cảm giác, Trương Nghị nhảy xuống giường chiếu, bước xa lao ra cửa phòng, đem trên người trùng rửa sạch sẽ, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Ồ, da rẻ của ta thật giống so với trước đây muốn bạch một chút. Trương Nghị con mắt trợn lên, đáy lòng phát sinh thanh âm kinh ngạc. Hắn hiện tại cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh, mà thân thể ngược lại là nhẹ rất nhiều, rất có loại tinh khí 10 phần tư vị. Có kẹt. Cửa viện bị đẩy ra, tỏ rõ vẻ âm trầm Trương Phong Siêu, chắp hai tay sau lưng đi vào trong sân. Ba, ta có một số việc muốn cùng ngài nói. Trương Nghị nhanh chóng vọt vào gian phòng của mình, đem cái bọc kia 10 vạn đồng tiền túi lấy ra sau, nhìn phụ thân nói rằng. Trương Phẩm Siêu nhìn nhi tử, trên mặt vẻ âm trầm biến mất không ít, hỏi, chuyện gì? Trương Nghị nói rằng, ba, cái túi này bên trong là 10 vạn đồng, hôm nay sư phụ mang ta đi thị trấn ra trận, ta kiếm trần phí. Vốn là ta định đem tiền này cho sư phụ, kết quả hắn không muốn thu. 10 vạn đồng. Trương Phẩm Siêu run lên trong lòng, sắc mặt không chỉ có không có một chút nào sắc mặt vui mừng, trái lại so với vừa càng thêm âm trầm. Tiểu Nghị, những năm này, ngươi theo ta chịu không ít khổ, vì lẽ đó, tiền này ngươi cầm đi. Ta tin tưởng ngươi cũng không phải xài tiền bậy bạ hại tử. Trương Phẩm Siêu nói xong, bước đi đã nghĩ hướng về phòng ốc bên trong đi đến. Trương Nghị liền vội vàng nói, ba, sư phụ lão nhân ra người nói, muốn để cử ta đi Kinh Nam Đại học Y học viện học tập, hắn để ta cùng ngài thương lượng một chút. Trương Phẩm Siêu thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một thoáng, trong ánh mắt của hắn vẻ phức tạp nhanh chóng hiện lên, lại nhanh chóng biến mất, nhìn về phía Trương Nghị thời điểm, đã khôi phục lại yên lặng, tiểu Nghị, ngươi nghĩ như thế nào? Trương Nghị thấp giọng nói rằng, ta nghĩ đi. Ta yêu thích kiến thức y học, sau đó cũng có thể trở thành nghề nghiệp của ta. Trương Phẩm Siêu sâu sắc nhìn Trương Nghị, thật lâu không nói gì. Giờ khắc này, Trương Nghị rốt cục phát hiện phụ thân khác thường, vội vã dò hỏi, "Ba, ngài làm sao? Nếu như ngài không đồng ý, ta liền không đi." Trương Phẩm Siêu cay đắng nói rằng, "Nếu như ngươi muốn đi, vậy thì đi thôi. Cánh cứng rắn, liền cần chính mình phi, ta có thể dưỡng ngươi lớn lên, nhưng không thể cùng ngươi cả đời." Trương Nghị đáy mắt hiện ra vẻ kích động, nói rằng, "Ba, cảm tạ ngài." Trương Phẩm Siêu trên mặt hiện ra mấy phần vẻ do dự, nhìn trước mắt đã trưởng thành nhi tử, trong lòng hắn hơi có chút cảm giác khó chịu, "Nhi tử, ta có ngươi mẹ tin tức, muốn nghe hay không?" Trương Nghị thân thể cứng đờ, trên khuôn mặt hiện ra dại ra vẻ. "Mẹ? Cỡ nào xa lạ chứ? Từ nhỏ cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, hắn ước ao quá người khác có mẹ, bị người đã cười nhạo không mẹ?" "Mẹ?" Chương 7, hoàn ra ngõ hẹp. Tắm rửa ở ánh mặt trời sáng rỡ dưới, Trương Nghị cái kia trái tim nhưng như là bị trời đất ngập tràn băng tuyết bao vây, một loại gọi là đau lòng tư vị tự nhiên mà sinh ra. Cứng ngắc thân thể chậm rãi lỏng xuống, vẻ mặt hắn cũng biến thành bình tĩnh, nhìn chằm chằm cau mày phụ thân, Trương Nghị xoay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Trong sân lưu lại chỉ là câu kia tự hỏi không phải hỏi âm thanh, có nghe cần phải sao? Trương Phẩm Siêu sửng sốt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhi tử nghe được liên quan với mâu thân hắn tin tức, dĩ nhiên sẽ là phản ứng như thế này. Ai? Theo một tiếng sâu sắc thở dài, Trương Phẩm Siêu bước đi đi tới bên cạnh, ở tấm kia nho nhỏ phương đắng trên ngồi xuống, từ trong túi móc ra bán gói thuốc lá, rút ra một viên nhen lửa, sâu sắc đánh lên. Lượn lờ khói nhẹ lượn lờ, che khuất Trương Phẩm Siêu tấm kia tình phục thần tạm khuôn mặt. Sống nương tựa lẫn nhau hơn 20 năm, Trương Phẩm Siêu rõ ràng chính mình thua thiệt nhi tử. Dù cho hắn hận không thể đem hết thảy thứ tốt đều cho nhi tử, nhưng hắn cuối cùng không có cho nhi tử một cái hoàn chỉnh gia đình, không có để hắn cảm nhận được mẫu thân ôm áp ấm áp. Tất yếu sao? Trương Phẩm Siêu khỏe miệng ngậm lấy khói hương, trong đầu hồi tưởng chính mình ở thị trấn cao ốc to lớn tấm bảng quảng cáo trên, nhìn thấy cái kia bức họa diện, tấm kia ung dung hoa quý khuôn mặt, cái kia đeo vàng đeo bạc, phảng phất phú quý thái thái giống như bóng người. Trong lúc nhất thời, hắn ngây dại. Trở về phòng bên trong Trương Nghị, viên mắt bên trong hai hàng thanh lệ theo hai gò má lướt xuống. Hai tay run run đem tiền bao mở ra, từ bên trong lấy ra một tờ ố vàng trắng đen bức ảnh, hắn gái kia mơ hồ tầm mắt chậm rãi rơi vào trong hình tâm kia sán lạn nụ cười trên khuôn mặt. Mẫu thân, cỡ nào quen thuộc mà lại xa lạ chứ? Vô số cả ngày lẫn đêm, hắn khát vọng từ hai chữ này mắt trên đạt được một tia ấm áp, khát vọng có thể như hải tử khác như vậy nắm tay của mẫu thân, lộ ra cái kia xuất phát từ nội tâm nụ cười. Nhưng cuối cùng hắn đạt được chỉ là cái kia trầm trọng dày vò cùng lạnh lẽo. Nếu như ông trời cho hắn một cái có thể thực hiện nguyện vọng, hắn không muốn vinh hoa phú quý, cũng không cầu sống lâu trăm tuổi. Hắn chỉ muốn tựa ở mẫu thân trong lòng, dù cho liền như vậy một hồi liền được rồi. Hắn muốn, hắn đòi hỏi, đơn giản chính là cái kia một tia tình mẹ tư vị. Cẩn thận từng ly từng tí một đem ố vàng trắng đen bức ảnh ố ở ngực, hắn cái kia gầy gò thân thể ở góc tường nơi chậm rãi ngồi xuống, đầy mặt nước mắt khuôn mặt sâu sắc chôn ở giữa hai chân. Hắn muốn biết mẫu thân tin tức, dù cho không chiếm được mẫu thân quan tâm cùng thương yêu, hắn đều muốn biết mẫu thân ở đâu, dù cho có thể đứng xa xa nhìn nàng, vậy thì được rồi. Nhưng là hắn không thể. Vừa hắn theo phụ thân trong ánh mắt nhìn thấy bàng hoàng, nhìn thấy e ngại, nhìn thấy cái kia phân bao hàm thống khổ dãy rủa, hắn lý giải phụ thân, bởi vì hắn biết phụ thân sợ chính mình đạt được mẫu thân tin tức mà sẽ mất đi chính mình. Sáng ngày thứ hai, Trương Nghị mang theo 10 vạn đồng tiền mặt ngồi trên đi về thị trấn xe đỏ. Hắn cần đem 10 vạn đồng tiền tồn lên, sau đó sẽ giao cho phụ thân bảo quản. Nam Nhi không vì là đấu mét mà không lưng. Hắn bây giờ đã trưởng thành, là cái nho nhỏ nam tử hán, vì lẽ đó hắn tin chắc, dựa vào bản lĩnh của mình, có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có thể làm cho phụ thân trải qua càng tốt hơn tháng ngày. Thị trấn kiến thiết ngân hàng. Khi làm, Trương Nghị mang theo tiền bước vào cửa lớn thời khắc, cách đó không xa một tên hút thuốc lá hoàng mao thanh niên, trên mặt hùng quang lóe lên, tầng tầng đem tàn thuốc đập xuống đất, dùng sức giẫm diệt sau, nhanh chân hướng về ngoài trăm thước một nhà xa hoa khách sạn chạy đi. Nếu như Trương Nghị nhìn thấy tên này thanh niên, nhất định có thể nhận ra đến, người thanh niên này dù là hai ngày trước, theo Tần Đại Bưu đánh qua hắn tên côn đồ các kẻ. Trong đại sảnh ngân hàng, Trương Nghị ánh mắt chậm rãi đảo qua, phát hiện cũng không có nhiều người. Lấy nghiệp vụ công việc trình tự dãy số, hắn liền ở một bên ghế ngồi xuống. Không may, thật là xui xẻo, tại sao lại ở chỗ này đụng tới cái kia hắn hữu? Ngũ ca, chúng ta mau mau lưu, nếu như bị nàng nhìn thấy, chúng ta buổi chiều nhất định sẽ bị phạt rất thảm. Đi một chút đi. Ngồi ở Trương Nghị bên trái cách đó không xa ghế ngồi hai cái thanh niên, nguyên bản chính đang không coi ai ra gì trò chuyện một số mê người nữ nhân, nhưng đột nhiên, ánh mắt của bọn họ từ ngân hàng chỗ cửa lớn đảo qua, nhất thời giật cả mình, nhanh chóng túi đầu sau, thấp giọng thương nghị vài câu sau, liền con người, túi đầu, hướng về mặt khác một bên nơi cửa phòng bước nhanh đi đến. Trương Nghị ánh mắt, theo vừa hai tên thanh niên ánh mắt liếc về phía phương hướng nhìn lại, nhất thời sắc mặt ngẩn ngơ. Nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, thon dài hoàn mỹ vóc người, trên người mặc một thân màu đỏ rực quần áo thể thao, màu đỏ rực mai giày thể thao, cả người tỏa ra một luồng lãnh ngạo khí thế. Giá tính. Trương Nghị từ cô gái này trên người cảm nhận được một luồng tiêu căng khó thuần giá tính. Giang Hồng Yến gần nhất tâm tình thật không tốt, thậm chí có thể nói kém tới cực điểm. Nàng là Huyền Hồng Cường võ thuật quán huấn luyện viên, cũng là một nhà xa hoa tiệm bán quần áo lão bản, tuổi chỉ có 23 tuổi nàng, dựa vào chính mình từng bước một đi tới hiện tại. Mà gần nhất, ngậm đắng nuốt cay đem nàng lôi kéo đại mâu thân mắc phải bệnh lạ, ở thị trấn đều không có cách nào tra ra nguyên nhân sinh bệnh. Bởi vậy, ở cái này làm đông thành khu đồn công an sở trưởng cậu theo đề nghị, nàng đã đem tiệm bán quần áo bản đi ra ngoài, càng chuẩn bị đem võ quán huấn luyện viên công tác cho sa thải, mang theo mẫu thân đi kinh Nam thị chữa bệnh. Nàng không nghĩ tới, đi tới ngân hàng, chuẩn bị đem bản ra tiệm bán quần áo hơn triệu tiền mặt tồn lên, liền phát hiện võ quán bên trong hai cái học viên, lẽ ra nên ở huấn luyện bọn họ, dĩ nhiên trốn học ở đây. Bước xa đuổi theo ra xa mười mấy mét, cước bộ của nàng đột nhiên dừng lại. Nghĩ đến mình lập tức liền muốn từ đi huấn luyện viên công tác, nàng nhìn hai cái chạy trốn tự địa bóng lưng, lạnh rên một tiếng sau, xoay người nhìn về phía nghiệp vụ công việc trước cửa sổ. Giờ khắc này, tâm tình của nàng càng thêm gay go. Khẽ cau mày, vội vã đi võ quán từ trước nàng, ánh mắt chuyển tới Trương Nghị trên người. Anh em, người bao nhiêu số? Trương Nghị trên người ngẩn ngơ, nhìn sắp tới 1m8 thân cao, anh tư tỏa ra Giang Hồng Yến, môi nhúc nhích mấy lần. Anh em, một cô gái, đã vậy còn quá xưng hô chính mình. Hỏi ngươi nói đây. Giang Hồng Yến chân mày cau lại, hướng về Trương Nghị bước ra một bước. Trương Nghị đáy lòng ngầm cười khổ, trên mặt nhưng mang theo cái kia phân bình tĩnh, mở miệng nói rằng, không số 315. Giang Hồng Yến nhìn một chút chính đang công việc nghiệp vụ chỉ thị đang biểu hiện dãy số, phát hiện đón lấy sắp sửa công việc dãy số, chính là không số 315. Ta có việc gấp, có thể hay không đem mã số của ngươi giao cho ta, để ta trước tiên công việc. Trương Nghị đối với Giang Hồng Yến ngữ khí thái độ có chút bất mãn, nhưng nàng đã có việc gấp, căn cứ cái kia phân giúp mọi người làm điều tốt tâm tư, vẫn là đưa tay đem dãy số đưa cho đối phương. Nhanh chân đi đến lấy số cơ trước, một lần nữa lấy cái dãy số. Không số 315 khách mời, mời đến số 2 trước cửa sổ công việc nghiệp vụ. Phòng khách phát thanh bên trong, chuyển đến ngân hàng gọi số thanh. Giang Hồng Yến liếc nhìn mắt Trương Nghị, bước đi hướng về số 2 trước cửa sổ đi đến. Không số 316 khách mời, mời đến số 4 trước cửa sổ công việc nghiệp vụ. Không số 316 khách mời, mời đến số 4 trước cửa sổ công việc nghiệp vụ. Không số 317. 0318. Theo mấy lần phát thanh, phát hiện ba cái dãy số đều không có ai công việc nghiệp vụ, phát thanh bên trong lần thứ 2 chuyển ra tiếng kêu. Không số 319 khách mời, mời đến số 4 trước cửa sổ công việc nghiệp vụ. Trương Nghị nhìn một chút hào mã số của mình, phát hiện chính là không số 319, nhất thời có chút dở khóc dở cười, không tự chủ được hướng về mới vừa mới bắt đầu công việc nghiệp vụ Giang Hồng Yến liếc nhìn một chút, Trương Nghị nhanh chóng đi tới số 4 trước cửa sổ. Tiền dư 10 vạn đồng, 2,3 phút cũng đã kết thúc. Trương Nghị đem thẻ ngân hàng cùng thẻ căn cước cất vào bóp tiền sau, xoay người hướng về bên ngoài ngân hàng diện đi đến. Yêu a, chúng ta cũng thật là oan gia ngõ hẹp a. Không nghĩ tới ở đây, dĩ nhiên đụng tới ngươi cái này thích ăn đòn tiểu hỗn đản. Bên ngoài ngân hàng diện, tên mập mạp Tần Đại Bưu tay phải vớt cằm, tay trái mang theo khói hương, quái gở nhìn đi ra Trương Nghị nói rằng. Ở bên cạnh hắn, bốn tên thanh niên đồng dạng là tỏ rõ vẻ không có ý tốt, phảng phất Trương Nghị là bọn họ đợi làm thịt cừu con. Trương Nghị hơi nhướng mày, dừng bước sau, nhìn Tần Đại Bưu trầm giọng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Tần Đại Bưu hít một hơi thuốc lá, theo yên vụ phun ra, cười hắc hắc nói, làm gì? Đương nhiên là muốn làm ngươi. Tiểu tử, ngày hôm trước ngươi để lão tử ở nhiều người như vậy trước mặt mất mặt xấu hổ, ngày hôm nay chúng ta nếu ở đây gặp, thế nào, lão tử cũng đến thở thông suốt à? Bên cạnh hắn tên kia hoàng mao thanh niên, giơ tay chỉ về Trương Nghị, lớn tiếng nói, tiểu tử, cho ngươi hai cái lựa chọn, đệ nhất, quỳ xuống đến cho Bưu ca khái tám cái, xem như là chịu nhận lỗi, sau đó ngươi cút đi, đệ nhị, ôm đầu ngồi xổm xuống, để chúng ta mập đánh một trận. Hai cái lựa chọn, ngươi tuyển đi. Trương Nghị đáy lòng bay lên một luồng tức giận, ngày hôm trước bị đánh chính là hắn, để bọn họ mất mặt chính là Lý Tiểu Chí. Nay Tần Đại Bưu cùng chân chó của hắn tử, không dám trả thù Lý Tiểu Chí, lại muốn đem tức giận phát tiết đến trên người mình. Thanh âm lạnh như băng từ Trương Nghị trong miệng truyền ra, nếu như ta cái nào đều không chọn đây. Tần Đại Bưu chân mày cau lại, đưa tay đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, ngón tay nắm cọt cái hưởng, cười lạnh nói, không chọn. Vậy ngươi chỉ sợ cũng muốn đến bệnh viện trụ trên 10 ngày nửa tháng. Trương Nghị nhìn một chút hai bên, phát hiện trong đó một bên bày đặt không ít xe đạp, mặt khác một bên thì lại dừng một chiếc xe con, muốn từ hai bên chạy trốn, hiển nhiên là không thể. Làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự muốn ngoan ngoãn bó tay chịu trói, tùy ý bọn họ mập đánh một trận? Không, tuyệt không. Ngày hôm trước bị bọn họ ra sức đánh, đó là bởi vì chính mình không có chú ý tình huống dưới, bọn họ cùng nhau tiến lên, bị bọn họ đánh đổ sau, chính mình liền cũng không còn bỏ lên. Có thể hiện tại, mình đã có phòng bị. Vì lẽ đó, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Dù cho đánh không lại bọn hắn, cũng phải đánh. Trương Nghị nắm đấm nắm lên, đáy lòng âm thầm cho mình tiếp sức, đánh đổ một cái đủ, đánh ngã hơn hai kiểu cái. Tần Đại Bưu cặp kia mắt nhỏ hơi nheo lại, tầm mắt từ Trương Nghị nắm lên trên nắm tay đảo qua, xem thường cười lạnh nói, làm sao? Muốn phản kháng? Bên cạnh hắn hoàng mao thanh niên trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về phía Tần Đại Bưu, trong giọng nói mang theo vài phần định mọn, cười hắc hắc nói, Bưu ca, liền này túng hóa, hắn nào dám phản kháng? Ngày hôm trước bị chúng ta đánh thành cái kia phó đức hạnh, nếu như hắn đầu óc không xấu đi, nhất định sẽ kêu cha gọi mẹ cho chúng ta dập đầu bồi tội. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, tỏ rõ vẻ lạnh lùng Giang Hồng Yến, hai tay sao túi áo từ bên trong ngân hàng đi ra. Chương 8, Hán Níu. Ở vào bốn tỉnh chỗ giao giới huyện Phượng Thành cũng không lớn, cùng những kia phồn hoa đại thành thị không có cách nào đánh đồng với nhau, nhưng này địa phương nhỏ, nhưng có mấy cái danh tiếng truyền xa nhân vật hung ác. Lý Tiểu Chí là một cái, Giang Hồng Yến cũng là một cái. Hơn nữa, nếu như hiểu rõ Lý Tiểu Chí cùng Giang Hồng Yến người, để bọn họ chọn một kẻ địch, vậy bọn họ e sợ sẽ không chút do dự chọn Lý Tiểu Chí, mà không sẽ chọn Giang Hồng Yến. Mặt lộ vẻ đắc ý Tần Đại Bưu, khi thấy Trương Nghị phía sau, từ trong ngân hàng đi ra Giang Hồng Yến sau, trong ánh mắt toát ra mấy phần vẻ sợ hãi, theo bản năng dùng hai tay ngăn trở chính mình đũng quần. Khoảng cách chuyện lúc trước đã qua đến mấy năm, nhưng hắn có loại ảo giác bên trong nơi nào đó phảng phất mơ hồ còn có đau đớn tư vị. Mà đi theo Tần Đại Bưu bên người, vừa còn một bộ không có ý tốt dáng dấp bốn tên thanh niên, nhìn thấy Giang Hồng Yến sau, sắc mặt nhất bạch, bước chân cùng nhau lùi về sau một bước. Trương Nghị nhạy cảm quan sát được Tần Đại Bưu năm người dị dạng, đáy mắt mê vẻ nghi hoặc hiện lên, quay đầu nhìn một chút, phát hiện Giang Hồng Yến không biết lúc nào đã đi tới phía sau mình. Làm sao? Các ngươi có mối thù? Giang Hồng Yến nhìn xoay đầu lại Trương Nghị, hờ hững hỏi. Trương Nghị trong lòng bay lên một luồng cảm giác cổ quái, lẽ nào Tần Đại Bưu năm người lộ ra ý sợ hãi, là nhân vì là cô gái này? Không tính là, nhưng bọn họ bắt nạt thiện sợ ác, không dám tìm kẻ khó chơi phiền phức, nhưng chuẩn bị đem bị nhục nhã lửa giận phát đến trên người ta. Giang Hồng Yến đáy mắt hiện ra vẻ cân nhắc, nhàn nhạt hỏi, Tần Đại Bưu tuy rằng không tính là vật gì tốt, nhưng có thể làm cho hắn cho rằng là kẻ khó chơi, huyện Phượng Thành cũng không nhiều. Là ai? Nghe Giang Hồng Yến, Tần Đại Bưu sắc mặt trong khoảnh khắc biến thành màu gan heo, mà bên cạnh hắn bốn cái chó săn thì lại liều mạng nhúc nhích mấy lần hết hầu, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Tần Đại Bưu nhìn lại, chỉ lo Tần Đại Bưu không khống chế được tức giận, nói ra cái gì không thích hợp, làm ra cái gì không thích hợp cử động. Trêu chọc Giang Hồng Yến cái thứ hình người khủng long bạo chúa cái, bọn họ không phần này can đảm. Trương Nghị trầm mặc một lát sau, vẫn là chậm rãi nói rằng, Lý Tiểu Chí. Giang Hồng Yến nhíu mày, theo mấy phần dị dạng vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức ánh mắt nhìn về phía Tần Đại Bưu, hừ lạnh nói, còn nhỏ tuổi không học được, liền biết ở bên ngoài gây chuyện thị phi, cút cho ta, lan đi về nhà tìm ngươi nương một lần nữa nấu lại. Giang Hồng Yến, ngươi. Tần Đại Bưu sắc mặt đã đỏ lên đến sắp phát từ mức độ, nhìn tỏ rõ vẻ lạnh lùng Giang Hồng Yến, quả đấm của hắn theo bản năng nắm chặt, nhưng lại nhanh chóng bung ra. Hắn dám cùng Lý Tiểu Chí chống đối vài câu, nhưng cũng không dám đối với Giang Hồng Yến có bất kỳ nói ẩu nói tả. Chúng ta đi. Hung tợn trừng mắt Trương Nghị, Tần Đại Bưu mang theo bốn tên chó săn, ảo não rời đi. Giang Hồng Yến ánh mắt từ Tần Đại Bưu năm người trên bóng lưng thu hồi, đáy mắt vẻ khinh bỉ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức nhìn về phía Trương Nghị, trầm mặc một lát sau, mới mở miệng hỏi, đợi lát nữa có sao không? Trương Nghị trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản hắn đã làm tốt tranh đấu chuẩn bị, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái nữ bản Trình Giáo Kim, giúp hắn hóa giải một hồi nguy cơ. Nguyên bản, đối với Giang Hồng Yến cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm hắn, thông qua chuyện này, đối với nàng ấn tượng cũng hơi hơi có đổi mới. Không có chuyện gì, làm sao? Giang Hồng Yến lãnh đạm nói rằng, xem ở ngươi vừa đem dãy số tặng cho ta mức, mang ngươi đi một nơi, đi theo ta. Trương Nghị chần chờ một chút, khẽ cau mày, dò hỏi, đi đâu? Giang Hồng Yến xoay người hướng về xa xa đi đến, đưa lưng về phía Trương Nghị nói rằng, dạy cho ngươi sau đó không bị người khác thống đánh bản lĩnh. Ít nói nhảm, đuổi tới. Trương Nghị do dự chốc lát, nhất thời cắn răng đuổi tới. Kiến Thiết Ngân Hàng phụ cận một cái đầu ngõ nơi, Tần Đại Bưu năm người dừng bước. "Bưu ca, tiểu tử kia đến cùng là thần thánh phương nào? Trước đó có Lý Tiểu Chí vì hắn ra mặt, hiện tại lại đụng tới cái nữ bạo lòng, lẽ nào hắn có rất sâu hậu trường?" Kim Mao thanh niên đấy mắt lưu chuyển mê vẻ nghi hoặc, nhìn tỏ rõ vẻ tái nhợt, tầm mắt nhìn chằm chằm Trương Nghị Tần Đại Bưu nói rằng. Tần Đại Bưu thu tầm mắt lại, hừ lạnh nói, "Hắn nào có cái gì bối cảnh, chỉ là một cái người làm công mà thôi. Chỉ có điều, hắn vận may tốt hơn thôi, gặp phải hai cái quản việc không đầu không nạ." Kim Mao thanh niên gật đầu nói, "Ta cũng cảm thấy là như vậy, Bưu ca, vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Lẽ nào liền như thế quên đi?" Tần Đại Bưu uy nghiêm đáng sợ nói rằng, "Liền như thế quên đi? Hành." Làm hắn xuân thu đại mộng. "Đắc tội rồi ta Tần Đại Bưu, ta muốn cho hắn bạch giao tiến vào, hồng giao ra, cho tiểu tử kia thả lấy máu." Kim Mao lặng lẽ đi theo tiểu tử kia mặt sau, nếu hắn cùng Giang Hồng Yến cái kia số nữ nhân tách ra, liền lập tức gọi điện thoại cho ta. Kim Mao giơ tay sờ sờ cằm, cười hắc hắc nói, "Bưu ca, ngài liền kinh được rồi. Ta bảo đảm thỏa thỏa đi theo tiểu tử kia mặt sau." Dứt tiếng, hắn nhanh chân hướng về Giang Hồng Yến cùng Trương Nghị hai người phương hướng ly khai chạy đi. Hồng Cương Võ Thuật Quán ở vào Huyền Thể Dục Quán bên cạnh, cảnh vật tinh mịch, chiếm diện tích rất lớn. Hai tầng nhà lầu, giấu ở rừng cây rậm rạp bên trong, mới vừa đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến chỉnh tề hô, uống thanh. Nhà này võ quán, ở thị trấn tiếng tăm to lớn nhất, thầy giáo hùng hậu nhất. Trương Nghị đã từng có cái sơ chung bạn học, ngay khi này võ quán luyện võ, mà vị bạn học kia thì thôi kinh thi kinh thành thể dục đại học. Khi làm Trương Nghị nhìn rõ ràng Hồng Cường Võ Thuật Quán năm cái viết chữ như rồng bay phượng múa giống như lại tự sau, nhất thời bước chân ngừng lại, ánh mắt chuyển đến mấy mét ở ngoài Giang Hồng Yến trên bóng lưng, hỏi: "Ngươi mang ta tới nơi này làm cái gì?" Giang Hồng Yến cũng không quay đầu lại, vừa đi vừa nói: "Để ngươi sau đó không bị rác rưởi đánh thành đầu heo." Trương Nghị đấy mắt hiện ra mấy phần bất đắc dĩ, tuy rằng hắn đối với học võ thuật rất mong trông, nhưng từ tiểu gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng, hắn không có cái điều kiện kia, cũng không có thời gian như vậy. Hắn tuy rằng nhìn như rất gầy gò, nhưng thể chất thì lại tốt vô cùng, này cùng hắn làm công tác, cùng với từ nhỏ theo sư phụ Mạc Văn Phong luyện tập quá rất có quan hệ rất lớn. Mạc Văn Phong từ nhỏ đã nói cho hắn, luyện tập thái cực chỉ có thể điều trị thân thể, rèn luyện thể phách, cũng không có đánh nhau hậu đả hiệu quả. Vì lẽ đó, dù hắn đem thái cực luyện được mấy phần hòa hậu, nhưng đối mặt Tần Đại Bưu mấy người vây công, ở thực chiến phương diện nghiêm trọng khuyết thiếu hắn, như trước không có sức lực chống đỡ lại. Đi ra cách xa mấy chục mét, Giang Hồng Yến dừng bước, xoay người nhìn trên mặt mang theo vẻ do dự, dừng bước Trương Nghị, khẽ cau mày, lớn tiếng nói: "Lăng cái gì đây? Đi theo ta." Trương Nghị cắn răng, ôm ngược lại đi tới nơi này, mặc dù là không ở nơi này luyện võ, đi theo vào nhìn một chút cũng thật tâm tư, bước nhanh truy chạy tới. Rộng rãi phòng luyện công, các loại huấn luyện khí tài không thiếu gì cả. Bày ra mỏng manh cái đệm hơn một nửa cái khu vực, mười mấy tên tuổi tác không giống nhau, ăn mặc rộng rãi quần áo luyện công màu đen nam nữ, chính đang đổ mồ hôi như mưa huấn luyện. Bọn họ có đang luyện tập thực chiến đánh nhau, có thì lại dựa theo huấn luyện viên viên chỉ điểm, có nề nếp luyện chiêu thức, còn có hoạt động thân thể, rèn luyện thân thể dẻo dai tính. 333. Giang Hồng Yến mang theo Trương Nghị bước vào phòng luyện công cửa lớn, liền dùng sức vô vỗ lòng bàn tay, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây. Hai tên 27-28 tuổi thanh niên, ăn mặc rộng rãi quần áo luyện công, mang trên mặt cẩn thận từng ly từng tí một vẻ mặt, bước nhanh chạy vội tới Giang Hồng Yến trước mặt. Trương Nghị ánh mắt ngơ ngác dừng lại ở một tên trong đó thanh niên trên người. Tên này thanh niên thể trạng khôi ngô, tỏ rõ vẻ đại hồ tử, thế sáng loáng lượng đầu hói, nhưng hắn chạy tới thời điểm, nhưng dãy rùa đại thô eo, bước tiểu nát tan bộ, ngẩng đầu, kiên trì ngực, quyết chứ cái mông to, đem ở như mặt nước trên người cô gái loại kia xinh đẹp khí tức, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. "Ai u, Yến Yến tỷ đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm nay không đến đây." Tên này thanh niên nghiêm tay hoa, như là bị bóp lấy hết hầu, âm thanh lời nói nhỏ nhẹ kéo trường âm nói rằng: "Ồ." Trương Nghị không nhịn được dùng mình một cái, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển giống như khó chịu, nếu như không phải sự nhẫn mại của hắn không sai, giờ khắc này e sợ đã nôn mửa ra. Dù là như vậy, trên người hắn nổi da gà cũng đang nhanh chóng nhô ra. Người thanh niên này dáng dấp, những người khác ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất đã sớm quen thuộc. Giang Hồng Yến nhàn nhạt liếc nhìn mắt đối phương, lạnh luôn nói rằng: "Mang một người bạn lại đây được thêm kiến thức, thuận tiện dạy cho hắn mấy chiêu." Phòng luyện công bên trong những người khác, trong ánh mắt tất cả đều toát ra vẻ cổ quái, bởi vì Giang Hồng Yến ở này võ quán mười mấy năm, vẫn là lần thứ nhất mang bạn nam giới lại đây. Ngụy Nương thanh niên ánh mắt chuyển đến Trương Nghị trên mặt, khi hắn nhìn rõ ràng Trương Nghị dáng dấp sau, nhất thời ánh mắt sáng lên, bước chân hướng về Trương Nghị bước ra mấy nhanh chân, liền phảng phất giống như vậy, cái kia trong đôi mắt đều sáng lấp lánh, thân thiết đưa tay ra, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng: "Ai u, Tiên Yến tỷ mang đến lại vẫn là cái anh chàng đẹp trai yêu, chà chà." Nhìn một cái này tế bị nộn nhục nhỏ, ta liền yêu thích như vậy nhỏ tiểu soái. Đình chỉ. Trương Nghị lùi về sau một bước, ánh mắt mang theo vẻ đề phòng, hắn yêu thích nữ nhân, đối với nam nhân không có hứng thú, đối với loại này thật giống là từ Thái Lan trở về. Khác loại, cũng không có hứng thú. Giang Hồng Yến nhìn Trương Nghị một bộ hơi sợ dáng dấp, tấm kia lạnh lùng tuyệt mỹ trên khuôn mặt, hiếm thấy hiện ra một nụ cười. "Tao hổ, đừng địch. Đến, bốn người, cùng ta đánh một trận, để hắn mở mang." Nghe được Giang Hồng Yến, tất cả mọi người tại chỗ hai mặt nhìn nhau, bọn họ theo bản năng lùi về sau một bước, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây lên. "Các ngươi này quần túng hóa, nếu như không có đứng ra, ta và các ngươi từng cái đơn độc luyện một lần, mãi đến tận các ngươi bỏ không đứng lên mới thôi. Giang Hồng Yến cả giận nói. Ùng ục. Tất cả mọi người đều liều mạng nuốt ngụm nước miếng, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Trương Nghị không rõ nhìn những người trước mắt này, bọn họ cho tới toát ra này tấm sợ hãi dáng dấp sao? Không phải là so với một hồi, chẳng lẽ Giang Hồng Yến vẫn có thể ăn bọn họ? Đầy đủ nửa phút sau, võ quán bốn tên cái khác huấn luyện viên mới tỏ rõ vẻ cười khổ bị những người khác đề cử đi ra. Khiến Trương Nghị không nghĩ tới chính là, Tào Hổ cái kia Ngụy Nương hình ra hỏa, dĩ nhiên cũng là một người trong đó. Trương Nghị tỏ rõ vẻ quái lạ nhìn Tào Hổ, cái này bước đi đều muốn lắc lắc cái mông to Ngụy Nương, hắn chẳng lẽ muốn dựa vào tay hoa, Nương Nương Khang đánh bại Giang Hồng Yến? Vẫn là nói, hắn quá khứ là té đi. 20 giây, nếu như các ngươi chống được 20 giây, chỉ cần có một người không có ngã xuống, coi như ta thua. Giang Hồng Yến rũa ra hai ngón tay đầu, một luồng dũng mãnh khí tức từ nàng trên thân thể tản ra, nũng nịu quát lên, bắt đầu đi. Cái khác bốn người nhìn nhau, lập tức bọn họ động tác mạnh mẽ, từ đông tây nam bắc bốn cái phương hướng, cùng nhau quay về Giang Hồng Yến phát động ác liệt công kích. Chương 9, da thịt nỗi đau. Rộng rãi phòng luyện công bên trong, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua trước cửa sổ, soi sáng ở mỗi người trên người. Mỏng manh cái đệm trên, bốn tên thể trạng khôi ngô thanh niên đại hán, động tác dị thường mãnh liệt, công kích ác liệt cực kỳ, bọn họ bốn phía giáp công, ý đồ đối với Giang Hồng Yến tạo thành đả kích khổng lồ. Mà bị vây vào giữa Giang Hồng Yến, hai cái êm dịu mà bắp đùi phồng dài, quật lên sạch sẽ lưu loát, nhìn như tinh tế hai tay, nhưng tràn ngập nổ tung lực, dẻo dai làm người cảm giác giận sôi vòng eo, ở bốn người vây công bên trong, không ngừng bật mẹo, thân thể kia phối hợp trình độ, để luyện tập từ nhỏ thái cực Trương Nghị, cũng không nhịn được âm thầm than thở. Đùng, 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 đùng. Liên hoàn chân trước, nhanh như cuồng phong, ở chân ảnh lấp lóe bên trong, ba tên thanh niên kêu thảm một tiếng, hướng về ba mặt bay ngược ra ngoài. Cái gì? Trương Nghị trợn mắt ngoác mồm nhìn thô bạo mười phần, động tác dường như cuồng dã báo săn giống như Giang Hồng Yến, khóe miệng mạnh mẽ co rúm mấy lần. Quá kính bạo, quá lợi hại. Nàng phân này cuồng dã khí tức, e sợ liền điên cuồng các nam nhân đều không kém bao nhiêu chứ. Không bằng. Khiến Trương Nghị đại có ngoài ý muốn chính là, đang đối mặt Giang Hồng Yến kéo khô tồi hủ giống như trong công kích, cái khác ba tên cường tráng thanh niên cũng đã bay ngược ra ngoài, mà Ngụy Nương Tào Hổ dĩ nhiên dựa vào hai tay ngăn trở, dù cho bước chân của hắn liên tiếp rút lui ba bước, liều mạng suýt cánh tay của mình, tỏ rõ vẻ thống khổ răng rớp. Nhưng đối mặt Giang Hồng Yến lần thứ hai đợt tới, hắn như trước có thể ở vội vàng phát động phản kích. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng a. Nay Ngụy Nương tranh đấu lên, tuy rằng không thay đổi bản tính, tay hoa biến thành nữ nhân trảo, tráng kiện thùng nước eo lại như là ống tuyếp vũ nữ biểu diễn, nhưng chiêu thức của hắn, nhưng là âm nhu bên trong mang theo vài phần cương mãnh, hiện ra nhưng đã đem hắn luyện tập võ thuật chiêu thức, luyện tập đến lô hỏa thuần thanh, ứng dụng lên hài lòng ứng tay mức độ. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp 3 tiếng vang trầm nặng, ở dưới con mắt mọi người, Tào Hổ cuối cùng bị Giang Hồng Yến bắn trúng ngực 3 vòng, thân thể khôi ngô ầm ầm ngã xuống đất, chồng vó. Không đánh, kiên quyết không đánh, ta đầu hàng. Tào Hổ âm thanh cũng không còn nữ nhân loại kia lanh lảnh cảm giác, phản mà phi thường chất phác. Giang Hồng Yến mặt không hề cảm xúc, nhanh chân đi tới, thân tay nắm lấy Tào Hổ thủ đoạn, đem hắn từ trên mặt đất kéo đến, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trương Nghị, trầm giọng nói rằng, ngươi nhìn rõ ràng, bọn họ đối với ta mà nói, tuy rằng chỉ là khoa chân múa tay, nhưng bọn họ bất luận một hai ra tay, đều có thể đem Tần Đại Bưu mấy người đánh tè ra quần. Nam nhân, cái gì trọng yếu nhất? Nắm đấm, chỉ có nắm đấm rất cứng, sau đó mới sẽ không lỗ. Trương Nghị trọng trọng gật đầu, hắn bị vừa chiến đấu cho làm kinh sợ. Trước đây, hắn chỉ là ở trên TV từng thấy hung mãnh như vậy tranh đấu, trên thực tế xưa nay chưa từng nhìn thấy. Có thể vừa, hắn tận mắt nhìn thấy, loại kia đối diện giác nỗ lực, thực sự là quá mãnh liệt. Giang Hồng Yến nói rằng, ta hổ, đừng giả vờ giả vịt, vừa ta chỉ dùng 6 phần 10 lực đạo, đối với ngươi không có ảnh hưởng gì. Tiểu tử này liền giao cho ngươi, ra tay đừng quá chủng, chỉ cần khỏe mạnh bốn hắn, cho hắn biết muốn đánh người. Đầu tiên cần chịu đòn đạo lý quyết định. Ta. Trương Nghị trong lòng hoảng hốt. Vừa Ngụy Nương Tào Hổ thực lực, hắn nhưng là đã được kiến thức, để hắn chính mình. Vậy mình sẽ không bị hắn cho đánh cho tàn phế chứ? Tào Hổ không có cho Trương Nghị nói chuyện thời gian, dùng sức xoa ngực hắn, theo Giang Hồng Yến xoay người hướng về quán chủ văn phòng đi đến, nhất thời quay về Trương Nghị không có ý tốt cười hì hì, bước chân bất động, động tác dị thường nhẹ bén, trong chớp mắt liền tới đến Trương Nghị trước mặt. Thân tay nắm lấy Trương Nghị thủ đoạn, đột nhiên hướng về ngực mình lôi kéo, sau đó dùng cái kia thâm hậu vai phải mạnh mẽ va chạm. Theo to lớn lực đạo lan truyền đến Trương Nghị ngực, ở Tào Hổ buông tay thời khắc, Trương Nghị thân thể liền bị va bay ra ngoài. Ầm. Trương Nghị thân thể tầng tầng đập xuống đất, dù là có cái đệm lót, nhưng bị đánh bay 4-5 mét đập ầm ầm dưới, như trước để hắn cảm giác thân thể rơi suýt chút nữa tan vỡ. Đặc biệt là ngực, loại kia nặng nề nghẹt thở cảm giác, suýt chút nữa để hắn ngất đi. Cha cha sách. Anh chàng đẹp trai, ngươi thật đúng là bên trong xem không còn dùng được a. Lão nương ta đều không dùng sức, ngươi liền trở thành dáng vẻ đạo đức như thế, thật không rõ ngươi phía dưới trưởng đổ trời kia hay chưa. Tay hoa khinh nắm. Tào Hổ đáy mắt vẻ khinh bị lóe lên một cái rồi biến mất, ung dung thong thả xoa xoa dưới hắn cái kia sáng loáng lượng đầu hói. Trương Nghị nhẫn nhịn cái kia phân nghẹt thở khó chịu cảm giác, sắc mặt đỏ lên từ trên mặt đất gian nan bò lên, phẫn nộ hỏa diễm ở ánh mắt hắn bên trong bắt đầu thiêu đốt. Bị Ngụy Nương cho khinh bỉ, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Coi như này Ngụy Nương rất lợi hại, nhưng ta luyện tập thái cực nhiều năm như vậy, liền không được một chút thực chiến tác dụng đều không có. Bước xa hướng về Tào Hổ phóng đi, Trương Nghị vung lên nắm đấm, cũng cao cao vung lên. Ầm. Nhanh như tia chớp một quyền, bắn trúng ở Trương Nghị hai gò má, hắn cái kia nhìn như gầy gò thân thể, lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Á yêu yêu. Thật đúng, ta cũng không kịp suy nghĩ đánh ngươi nơi nào, ngươi liền lô mang thất thất xông lên, nhìn một cái nhìn một cái, này đẹp trai khuôn mặt nhỏ, bị đánh thành cái gì răng rớp. Tao hổ phết miệng, tiếp tục chải tóc, một bộ không đành lòng giả tạo đủ cười. Võ quán bên trong những người khác, có ông bay, có tồn ở một bên, còn có chỉ trò trò, mang theo chế rêu răng rớp, cười hì hì nhìn bị thống đánh Trương Nghị. Đặc biệt là cái khác ba tên vừa bị Giang Hồng Yến đánh ngã ba tên thanh niên, bọn họ vừa còn có chút bất ức, nhưng là nhìn thấy Trương Nghị răng rớp, bọn họ cảm giác phảng phất là tiết trời đầu hạ quán khẩu ướp lạnh chất ti, toàn thân sảng khoái tới cực điểm. Đây là cái gì? Đây là nhìn thấy người khác thảm, tâm lý cân bằng. Trở lại, Trương Nghị lần thứ hai bò lên, mang trên mặt không chịu thua thần thái, bước xa hướng về Tào Hổ phóng đi. Ầm ầm ầm. Dãy rùa thùng nước eo, quyệt chứ cái mông to Tào Hổ, không nhịn được phiên cái mang theo vài phần kiểu mị phong tình khinh thường, mau mau lưu loát đem Trương Nghị lần thứ hai đánh ngã. Trở lại, mặt giận dữ, Trương Nghị nhẫn nhịn trên người các nơi đau nhức, lần thứ hai bỏ lên. Muốn đánh người, nhất định phải trước tiên học được chịu đòn. Tuy rằng Tào Hổ ở hành hung hắn, nhưng hắn cũng không có hận Tào Hổ, mà là hận chính mình như vậy nhu nhược, như vậy vô năng. Tần Đại Bưu cùng chân chó của hắn Tử Môn ở mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn, hắn nhất định phải nắm giữ tự vệ thực lực, mà hiện tại, ở đây, hắn tin chắc mình có thể học được tự vệ bản lĩnh. Ầm. Trương Nghị lần thứ hai ngã xuống. Trở lại, lần lượt bị đánh đổ, lần lượt chống đỡ lấy phảng phất sắp tan vỡ thân thể. Từ dưới đất bò dậy đến, bởi vì trên thân thể các nơi thống khổ, để hắn tấm kia tuấn lãng khuôn mặt đều có chút và mẹo. Quán chủ trong phòng làm việc. Quán chủ Thiết Hành Chu lặng lặng nhìn Giang Hồng Yến, nói rằng, chuyện từ trước, sau này hãy nói. Ta biết mẹ ngươi tình huống, như vậy đi. Ta tính cho ngươi cái nghỉ dài hạn, dù cho là nửa năm một năm sau, mẹ ngươi trị hết bệnh, ngươi cũng có thể trở về đến. Những năm này, ngươi theo ta tập võ, xem như là đạt được ta mấy phần chân truyền, cũng coi như là ta nửa cái đệ tử cuối cùng, Hồng Cường võ thuật quán cửa lớn, vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Giang Hồng Yến chần chờ chốc lát, lúc này mới yên lặng gật đầu, cảm tạ quán chủ. Thiết Hành Chu xua tay nói rằng, đi thôi. Nếu như gặp phải khó khăn gì, cứ việc gọi điện thoại cho ta, đòi tiền điếu nhân ta chỗ này đều có. Giang Hồng Yến trong lòng ấm áp, sau khi gật đầu xoay người rời đi. Thiết Hành Chu nhìn Giang Hồng Yến bóng lưng, mấy phần thần sắc phức tạp hiện lên ở trong mắt. Hắn nhìn Giang Hồng Yến lớn lên, đứa nhỏ này từ nhỏ ngậm bao nhiêu đắng, trong lòng hắn rất rõ ràng. Mấy năm qua mắt thấy tháng ngày tốt hơn rất nhiều, rồi lại đột gặp chuyện như vậy, dù là không tin quỷ thần thiên địa hắn, đều muốn khẩn cầu đẩy trời thần Phật phù hộ, làm cho các nàng ra đau khổ sớm một chút kết thúc. Khi làm, Giang Hồng Yến bước ra quán chủ văn phòng, liền nhìn thấy Trương Nghị đã bị đánh sưng mặt sưng mũi, dáng dấp thê thảm. Trở lại, ta còn không tin. Trương Nghị giãy giụa từ trên mặt đất lần thứ hai bò lên, dường như bị làm tức giận con báo, hướng về Ngụy Nương Tào Hổ nhào tới. Có dũng khí. Giang Hồng Yến trong lòng than thở một câu, nhìn Trương Nghị bị đánh ra đi, lại gian nan bò lên, ôm hai tay đi tới một bên, quan xem ra. Ngụy Nương Tào Hổ đều toát ra mấy phần không đành lòng vẻ, cha thanh cha khí nói rằng, tiểu soái, không đúng, là tiểu chư đầu, dựa vào man lực là không được. Tranh đấu cần kỹ xảo, ngươi này lợn rừng sông tới thức, chỉ có thể không ngừng bị đánh. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, hắn gái kia quả đấm to lớn nổ ra, lần thứ hai đem Trương Nghị đánh ra đi. Song mắt nổ đom đóm Trương Nghị, nghe được Tào Hổ câu nói này sau, lần thứ nhất không có nhanh chóng bỏ lên, mà là co quắp ngồi dưới đất, tuấn lãng trên khuôn mặt vẻ giận dữ chậm rãi biến mất, trong ánh mắt cũng hiện ra bình tĩnh vẻ. Vẫn nhưng táo bạo, lòng yên tĩnh dừng thủy. Phải tỉnh táo. Dưới con mắt mọi người, Trương Nghị điều chỉnh tư thế ngồi, khoanh chân ngồi song sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn biết rõ, các vị trí cơ thể đau đớn sẽ ảnh hưởng đón lấy tranh đấu, vì lẽ đó, ý thức của hắn chậm rãi chìm vào đến trong cơ thể, khống chế đan điền sinh cơ tuyển bên trong màu xanh nhạt sinh cơ dịch, theo kinh mạch chậm chậm lưu động, tuy rằng bây giờ sinh cơ dịch còn lại không nhiều, nhưng dùng đơn giản tẩm bổ đau đớn vị trí, đầy đủ. 2 phút sau, hắn các vị trí cơ thể cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều. Đem cuối cùng còn lại cái tia sợi sinh cơ dịch ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, Trương Nghị nhanh chóng đứng lên, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía tỏ rõ vẻ quái lạ Tào Hổ, trầm giọng nói rằng: "Trở lại." Theo bản năng, tư thế của hắn bãi thành thái cực thức mở đầu. Tào Hổ trợn tròn mắt, kha kha cười khẩy nói: "Ta nhỏ cái mẹ ruột lý, tiểu tử ngươi cũng thật là đánh không chết con rắn a." "Cha cha, rất đàn ông, lão nương ta liền yêu thích ngươi loại này đàn ông." Dứt tiếng, hắn lần thứ nhất hướng về Trương Nghị phóng đi, động tác nhanh như thỏ chạy, một cái chân trước nhanh chóng quay về Trương Nghị vai phải đánh tới. Rộng rãi sáng sủa võ quán phòng ốc bên trong, cái khác mấy chục người từng cái thấy buồn cười, mang theo cái kia phân vẻ khinh thường, đối với Trương Nghị bày ra thái cực tư thế, từng cái không nhịn được âm thầm lắc đầu. Thái cực, cho mèo thôi. Lao đầu lao thái thái rèn luyện thân thể cho vặn. Giang Hồng Yến cũng có chút không nói gì, mặc dù đối với Trương Nghị bày ra thái cực thức mở đầu có chút bất ngờ, nhưng nàng cho rằng Trương Nghị chỉ sợ là bị đánh choáng váng. Thái cực là một loại phi thường thần kỳ công phu. Nàng đã từng thấy một ông lão dùng cái kia tứ lạng bạc thiên cân thủ đoạn, đem quán chủ Thiết Hành Chu cho dễ dàng đánh bại. Muốn đem thái cực luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ, hơn nữa có thể dùng cho thực chiến, không có mấy chục năm làm sao có khả năng. Tiểu tử này, phòng trừng là võ hiệp điện ảnh xem hơn nhiều. Tiếp đó, e sợ sẽ bị đánh càng thảm hại hơn. Giang Hồng Yến trong lòng âm thầm lườm một cái, trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần gỗ mục không điêu khắc được vẻ mặt. Chương 10, năm đấm mới là đạo lý quyết định. Ở tất cả mọi người đối với Trương Nghị xem thường thời điểm, Tào Hổ nhanh như tia chớp chân trước, cũng đã quật đến Trương Nghị nơi vai phải, giờ khắc này, đại gia phảng phất cũng nghe được cái kia lanh lảnh của thanh, cùng với Trương Nghị bị đánh thê thảm cực kỳ, bay ra ngoài đập xuống đất tình cảnh. Long yên tĩnh như nước Trương Nghị, con ngươi ở trong khoảnh khắc co rút lại, bước chân di động nửa cái phương vị, thân thể vi chết, cặp kia tay chuẩn xác không có sai sót nắm lấy Tào Hổ chân lỏa. Lôi kéo, đẩy một cái. Ở Tào Hổ sắc mặt đại biến, chân trái đạp địa vọt lên, ý đồ kế tục công kích Trương Nghị thời khắc, một luồng kỳ dị lực đạo từ chân của hắn lỏa nơi nhanh lan truyền mà đến, chân trái mũi chân hầu như là dán vào Trương Nghị mũi đảo qua đi, mà lúc này, thân thể của hắn tại chiều mặt sau bay ngược. Cái gì? Ở đây mọi người vây xem, ánh mắt trở nên dại ra lên, con mắt của bọn họ trợn lên so với trung đồng còn lớn hơn, trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Trương Nghị không bị đá ngã, bay ngược ra ngoài chính là Tào Hổ. Mở cái gì quốc tế chuyện cười? Lẽ nào Tào Hổ là đang cố ý tú thân thủ? Không phải thật sự muốn đá ngã Trương Nghị? Đúng, nhất định là như vậy. Nếu không thì đã bị Tào Hổ đánh ngã quá mấy chục lần Trương Nghị, hiện tại hẳn là đã bị đánh đổ. Trong lòng không hẹn mà cùng bay lên ý nghĩ này mọi người, nhất thời trong lòng thoải mái, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Giang Hồng Yến ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, phản phất không thể tin được con mắt của chính mình. Thái cực thôi thủ. Không sai, tuyệt đối là thái cực thôi thủ. Nàng đã từng thấy quán chủ Thiết Hành Chu cùng vị lao nhân kia tỉ thí thời điểm, đối phương chính là dùng này thái cực thôi thủ, dễ dàng đem hắn đánh bại. Nàng đối với võ học chiêu thức phán đoán nhưng là cực kỳ chính xác, vừa Tào Hổ cái kia một cước, mặc kệ là cường độ vẫn là tốc độ, đều là tốt lắm lắm, nếu như đá vào Trương Nghị nơi vai phải, tuy rằng sẽ không đá gãy Trương Nghị xương vai, nhưng là có thể đem Trương Nghị đá bay ra ngoài, mang cho hắn không nhỏ đau đớn. Hắn là làm thế nào đến? Lẽ nào hắn thật biết thái cực? Bị to lớn phản lực đẩy đạo xung kích đi ra ngoài Tào Hổ, lão đạo bước chân rút lui 4-5 bước, lúc này mới hiểm hiểm ổn định thân hình, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ khiếp sợ, dùng sức vẩy vẩy đầu, lần thứ hai nhìn về phía Trương Nghị sau, dùng cái kia mang theo chất phát ngựa khi âm thanh nói rằng: "Tà môn, thật mẹ kiếp tà môn, tiểu tử ngươi." "Không đúng." Phản kích thành công Trương Nghị, giờ khắc này trong lòng tràn ngập kích động, đối mặt Tào Hổ nghi vấn, hắn tấm kia sưng mặt sưng mũi trên khuôn mặt, hiện ra mấy phần nụ cười. "Bình tĩnh, bình tĩnh." Trương Nghị quay về Tào Hổ ngoắc ngoắc ngón tay, "Đến, kế tục." "Hai anh, tiểu tử thúi, ngươi vừa đó chỉ là trùng hợp, lão nương ta do bất cẩn mới bị ngươi đã thủ. Lần này ngươi cũng phải cẩn thận, ta sẽ đem ngươi đánh thành đầu heo." Tào Hổ liếm liếm dưới môi, tay hoa lần thứ hai niêm lên, xoa xoa dưới chọc lớp đầu, âm nhu trong giọng nói mang theo vài phần kiên định. Vững vàng bước tiến, mạnh mẽ thân hình, chủ tu đại hồng quyền Tào Hổ, lần này không có sử dụng nữa hai chân công kích, mà là dùng cái kia xa nổi đại nắm đấm, hướng về Trương Nghị mặt đánh tới. Trương Nghị sắc mặt bình tĩnh, ghi nhớ lúc trước sư phụ Mạc Văn Phong truyền thụ yếu lĩnh, quyền tự sao băng mắt tựa như điện, eo như hình rắn chân như xuyên. Nhìn như chậm chậm động tác, kỳ thực nước chảy mây trôi thông thuận mà cấp tốc, ở Tào Hổ nắm đấm khoảng cách Trương Nghị mũi chỉ có mấy tấc thời khắc, Trương Nghị ngón tay đã bóp lấy Tào Hổ thủ đoạn. Triền, nhiễu, kéo, thôi. Trương Nghị hai chân dường như cắm rễ đại địa, bước chân biến hóa thất thường, theo lực đạo tăng giảm lan truyền, thốn kình trong lúc đó, ở Tào Hổ cảm nhận được thân thể không bị khống chế thời điểm, dường như bài sơn đảo hải giống như sống tới lực, để hắn bay ngược ra ngoài. Ầm. Dũng mãnh thân thể, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, dù là Tào Hổ luyện võ nhiều năm, thân thể đặc biệt cường tráng, nhưng như trước bị lần này rơi thất điên bắt đảo, thân thể như là tản đi giá tự địa khó chịu. Toàn bộ phòng luyện công bên trong, giờ khắc này đã rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người vẻ mặt đều dị thường đặc sắc, bọn họ khởi đầu xem thường cùng vẻ đùa cợt, đã biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó chính là sâu sắc khiếp sợ. Thậm chí, vài tên tập võ nhiều năm, đối với Tào Hổ thực lực biết gốc biết rễ huấn luyện viên, đã giơ tay lên bối, dùng sức xoa con mắt của chính mình, chỉ lo chính mình là hoa mắt nhìn lầm. Là nằm mơ sao? Một tên 16, 17 tuổi, dáng dấp thanh tú nữ hài, xoay người mạnh mẽ một cái tát quật ở bên người một tên thanh niên đầu trọc đại trên nó. Đùng. Lanh lảnh tiếng vang, thức tỉnh hết thể dại ra bên trong thành viên. Chơi ạ. Làm sao cảm giác như là đang nằm mơ? Trước đó bị đánh sưng mặt sưng mũi ra hỏa, dĩ nhiên. Dĩ nhiên thành công đột kích ngược. Dĩ nhiên. Đem Tào Hổ huấn luyện viên đều đánh gục. Thật hay giả? Sẽ không là đang diễn trò chứ? Ta cũng đã gặp qua, Tào Hổ huấn luyện viên đem 4-5 cái tên côn đồ các ké đều đánh gục. Hắn? Hắn làm sao thất bại? Thần A. Gia hỏa này sẽ không là bị chiến thần phụ thể chứ? Hắn dùng chính là cái gì? Kịch truyền hình bên trong diễn thái cực chiêu thức A. Lẽ nào thái cực chiêu thức thật sự có thể thực chiến? Hắn sẽ không là một cái giả heo ăn hổ chủ chứ? Đến chúng ta này đã bãi. Đây là muốn nghịch thiên nhịp điệu sao? Theo mọi người náo động thành, Trương Nghị thì lại cho mày, lúc này ngồi khoanh chân, trong đầu hiện ra cùng sư phụ Mạc Văn Phong luyện tập thái cực thôi thủ thời điểm tình cảnh, còn có sư phụ Mạc Văn Phong cái kia tình nói. Trong giới tự nhiên, nhật kinh nguyệt hành, tinh hoàn thần nhiễu, không ai không tuần biên cho rằng quỹ đạo, giọt nước mưa mà đi châu, thất đá mà chẳng trứng, trục lăn lúa thủy chú, mà không phù hợp viên quy luật, dương hàng cùng đi dược, cũng mà không ở lại viên hồ chi quy tích. Trương Nghị trong đôi mắt tạo nên từng đạo dị thải. Hắn nghĩ tới rồi vừa chiến đấu, tầm nhìn liền có thể thành viên, tuần quy tích, bắt giữ tiên cơ, địch đụng đến ta động, chế địch cùng trước mắt. Không sai, viên vận động chính là vạn vật vận động bản chất, thái cực tinh túy cũng là càn khôn đại đạo, trước đây chính mình không có ý thức đến, thái cực cũng có thể dùng cho thực chiến, hơn nữa, chỉ cần phát huy ra nó tinh túy, liền có khắc địch chế thắng hiệu quả. Sương mặt sương mũi giáng dấp, nhưng mới sáng lạn trong nụ cười có vẻ hơi quái dị, nhưng Trương Nghị nhưng không hề để ý, nhảy lên một cái sau, quay về Tào Hổ chân thành nói rằng, "Tào Hổ đại ca, đa tạ ngài chỉ điểm. Ta nghĩ rõ ràng một ít chuyện, tuy rằng nếu như cùng ngài chân chính tranh đấu, ta không thể thắng ngài, nhưng ta tin tưởng, sau đó ta nắm giữ mấy phần tự vệ thực lực." Tào Hổ giờ khắc này đã từ dưới đất bò dậy đến, đối mặt với Trương Nghị lời cảm kích, hắn còn chưa mở lời, Giang Hồng Yến liền nhanh chân đi tới Trương Nghị trước mặt, trong lòng nàng chấn động, đã bị nàng dằn xuống đáy lòng, ánh mắt ở Trương Nghị trên người bồi hồi mấy lần, lúc này mới dò hỏi, "Ngươi biết thái cực?" Trương Nghị gật đầu nói, "Biết." Giang Hồng Yến hỏi, "Luyện tập thời gian bao lâu?" Trương Nghị nói rằng, "Từ nhỏ liền đi theo sư phụ ta luyện tập, chỉ là chưa từng có dùng ở thực chiến phương diện." Giang Hồng Yến gật đầu nói, "Cùng ta đánh một trận." Trương Nghị trong lòng cả kinh, trong đầu không tự chủ được hiện ra trước đó Giang Hồng Yến đánh bại Tào Hổ bốn người tình cảnh, nhất thời lắc đầu nói rằng, "Không được không được, ta đánh không lại ngươi, chúng ta căn bản là không phải một cấp bậc." Ít nói nhảm. Giang Hồng Yến dứt tiếng, đã một cước quay về Trương Nghị đã ra. "A." Hồng Cương võ thuật quán bên trong, truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, loại này tiếng kêu thảm thiết vẫn kéo dài sắp tới một canh giờ mới kết thúc. Khi làm, Trương Nghị cầm dùng khăn mặt gói lên đến khối băng, phu sưng mặt sưng mũi khuôn mặt, từ Hồng Cường võ thuật quán lúc rời đi, hắn bước đi đều trở nên hơi run cầm cập. Không bằng, đang bị Tào Hổ cùng Giang Hồng Yến thời gian dài như vậy sau, hắn đem thái cực vận dụng đến trong thực chiến bản lĩnh, nhưng bay vọt tính tăng cao. T. Đau, thật đau, ta hiện tại xem như là rõ ràng, tại sao toàn bộ võ quán người đều như vậy sợ sệt Giang Hồng Yến, nữ nhân này quả thực chính là một cái hình người nữ bạo long, bạch tra đạp nặng cái tiết như ma quỷ vóc người, thiên sứ giống như khuôn mặt. Trương Nghị trong lòng thầm đủ, hướng về bên ngoài đi đến. Gió mát nhẹ phẩy. Hồng Cương võ thuật quán duy nhất lối ra, Tần Đại Bưu cùng hắn bốn tên chó săn, chính ngồi xổm ở một thân cây dưới hút thuốc lá, mang trên mặt vẻ mong mọi nghị luận. "Bưu ca, ngươi nói Giang Hồng Yến cái kia nữ bạo lòng, đem tiểu tử kia mang tới võ quán thời gian dài như vậy, làm sao còn chưa có đi ra? Cô nương kia sẽ không ở bên trong sủng hạnh hắn chứ?" Hoàng Mao thanh niên tỏ rõ vẻ hèn mọn, thấp giọng cười quái dị nói. "Hoàng Mao, chỉ bằng tiểu tử kia thân thể nhỏ bé, có thể kinh được nữ bạo lòng thời gian dài như vậy, quả thực chính là hồ nhất biết. Nếu ta nói, e sợ chỉ có Bưu ca, này đàn ông bên trong thuần đàn ông, mới có thể hàng thỏa mãn cái kia nữ bạo long." Một tên thanh niên khác nói rằng, đồng thời cũng vỗ Tần Đại Bưu một cái không lớn không nhỏ định nọt. Tần Đại Bưu cười hắc hắc nói, "Không sai, các ngươi đừng xem Bưu ca thân thể ta mập, nhưng ta kéo dài lực đủ mạnh, ra hỏa sự rất lớn, hàng phục Giang Hồng Yến cái kia nữ bạo long, tự nhiên là chuyện dễ dàng." Là. Bưu ca huy vũ thô bạo, rồng trong loài người. Hoàng Ma bốn người trong miệng vuốt mông ngựa, đáy lòng nhưng không ngừng liếc mắt. Bọn họ đều từng thấy Tần Đại Bưu cùng nữ nhân làm việc tình cảnh, tuy rằng dùng miểu xạ hình dung hắn kéo dài lực có chút quá đáng, nhưng là chẳng mạnh đến đâu. Còn nói ra hỏa sự rất lớn. Trong lòng bọn họ càng là không nhịn được nhổ nước bọn, ba tấc đinh thật sự rất lớn sao? Đột nhiên, Hoàng Mao sắc mặt hơi động, nhẹ giọng nói, "Bưu ca, tiểu tử kia đi ra." Tần Đại Bưu mấy người theo Hoàng Mao tầm mắt, hướng về võ quán bên trong nhìn lại. "Đợi lát nữa nghe mệnh lệnh của ta, ngày hôm nay không đem tiểu tử kia đánh liền hắn mẹ đều không nhận ra, ta liền không họ Tần." Tần Đại Bưu đem tàn thuốc đập xuống đất, sau khi đứng dậy dùng chân tầng tầng dẫm diện. Rõ ràng, sau một phút, chậm gì gì đi tới lối ra trước nghị, bị Tần Đại Bưu năm người nhanh chóng vây nốt. "Ai u, ngươi tên khốn này tiểu tử, làm sao bị đánh thành dáng vẻ đạo đức như thế? Cha cha sách, đều sắp biến thành đầu heo. Ta nói, Giang Hồng Yến cái kia hán nữ không phải là cùng ngươi rất quen sao? Làm sao đem ngươi đánh thảm như vậy? Chẳng lẽ, ngươi tiểu tử này trời sinh chính là muốn ăn đòn mệnh?" Tần Đại Bưu nhìn thấy Trương Nghị dáng dấp, quái gở cười nhạo nói. Trương Nghị lông mày sâu sắc nhăn lại, cả giận nói, "Các ngươi muốn làm gì? Còn xong chưa?" Tần Đại Bưu nắm nắm đấm quật cái hưởng, một bộ hung hăng càn quấy sắc mặt, mắt lẽ Trương Nghị nói rằng, "Muốn làm gì? Đương nhiên là muốn đánh ngươi. Tuy rằng ngươi bị đánh thành dáng vẻ đạo đức như thế, nhưng không phải ra ta ra tay, chưa hết giận à. Cho nên, ngươi ngày hôm nay sẽ có lần thứ hai ra thịt nỗi đau nhỏ." Ở Tần Đại Bưu trong mắt, Trương Nghị chính là một cái tay trói gà không chặt, trên tấm thất có thể mặc hắn sâu xé gà vịt cá dương thỏ. Đánh hắn, đánh gây hắn một chân, để hắn rõ ràng, nằm đấm mới là đạo lý quyết định. Chương 11, hồi xuân quyết. Hung hăng càn quấy con ông cháu cha, từ trước đến giờ là trắng trợn không kiêng dè, ở này lượng người đi cũng không ít con đường chính trên, Tần Đại Bưu mang theo bốn tên chó săn, vì phát tiết lửa giận trong lòng, hướng về Trương Nghị nào tới. Ngày hôm trước, bọn họ đánh đập quá Trương Nghị, cho rằng Trương Nghị chính là cái kia quả hứng nún, muốn làm sao bắt bí liền làm sao bắt bí. Vì lẽ đó, ở động thủ thời khắc, bọn họ cũng đã tưởng tượng đến Trương Nghị bị bọn họ đánh tơi bởi hình ảnh. Khốn nạn! Trương Nghị đáy lòng thầm mắng. Đơn đả độc đấu, hắn không ý kỵ tí nào. Bởi vì trước đó 1-2 giờ, hắn đã thích ứng thực chiến quá trình. Nhưng là một cái đánh 5 cái, trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Tuần phía trước hai người đánh tới 5 đấm quy tích, Trương Nghị lùi về sau nửa bước, hai tay tinh chuẩn nắm lấy tay của hai người hoàn, dùng sức lôi kéo thời điểm, thân thể của hắn nhưng từ giữa hai người xông tới. Trước đó hắn bị đánh rất thảm, nhưng hắn nắm giữ sinh cơ dịch, rời đi võ quán thời điểm, đã yên lặng dùng sinh cơ dịch ở tầm bổ chữa trị thân thể. Hiện tại, tuy rằng trong cơ thể hắn sinh cơ dịch đã tiêu hao sạch sành sanh, nhưng đau đớn trên người nơi cũng đã giảm bớt hơn nữa. Vì lẽ đó, trước đó bị đánh, đối với hắn xuất hiện ở không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bình tĩnh là một loại đáng sợ trạng thái, mà Trương Nghị giờ khắc này liền duy trì trạng thái như thế này. Trung kích cực lớn lực đạo đem kéo hướng về hắn phía sau hai người, lại hung mãnh kéo trở lại. Trong nháy mắt này, hai người kia hai chân đều bởi vì to lớn kéo lực đạo mà thoát ly mặt đất. Ầm ầm, thân thể hai người đập xuống đất diện truyền ra nặng nề thanh, trong khoảnh khắc để Trương Nghị tràn ngập tự tin. Nhiều năm qua luyện tập thái cực, cái kia phân thân thể dẻo dai tính phi thường khủng bố, hơn nữa lại đang tuyệt đối tỉnh táo lại, hắn càng là tay mắt lanh lẹ. Song lòng tay ra tay của hai người hoàn, Trương Nghị xoay người quay về đầu của bọn họ, dù là mạnh mẽ đá ra mấy đá. Hắn dùng sức mạnh rất lớn, vì lẽ đó mấy đá này xuống, hai tên Tần Đại Bưu chó săn cũng đã bị đá ngất đi. Cái gì? Tần Đại Bưu cùng còn lại hai tên thanh niên, trên mặt hiện ra khó có thể tin biểu hiện, đối với loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để ba người bọn họ không ứng phó kịp, sắc mặt trong khoảnh khắc nhất bạch. Đây là cái gì nhịp điệu? Lúc này bị đánh ngã, hẳn là Trương Nghị mới đúng, làm sao tình huống ngược lại? Trương Nghị thừa dịp Tần Đại Bưu ba người dừng bước ngây người thời khắc, dường như săn mồi mãnh hổ, trong nháy mắt liền nỗ lực đến khoảng cách hắn gần nhất hoàng bào thanh niên trước mặt, một quyền liền đem hắn đập cho đầy mặt hoa đào nở, tị khẩu tất cả đều là huyết, ngửa người ngã xuống đất. Con mẹ nó, đánh hắn! Tần Đại Bưu trừng mắt đại con ngươi, trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi cùng phẫn nộ, hét lớn một tiếng, hướng về Trương Nghị vồ tới. Hắn tuy rằng mập mạp, nhưng động tác vẫn tính là nhạy bén. Chỉ có điều, đã bị tiểu sắc đào không hắn, bước chân phủ phiếm, đánh tới nắm đấm cũng không có quá nhiều sức mạnh. Trương Nghị đáy mắt hàn quang hiện ra, ngăn ngắn chốc lát liền làm cho đối phương ba người mất đi sức chiến đấu, phần này chiến tích cho hắn rất lớn của vũ. Đối mặt nhào tới Tần Đại Bưu, hắn cái kia nhìn như chậm chậm động tác, nhưng mang theo một luồng tà tính, thoáng qua liền nắm lấy Tần Đại Bưu nắm đấm, ở bước chân di động, thân thể gần kề Tần Đại Bưu thời khắc, tay, chịu, eo cùng phát lực, cho ta ngã xuống. Theo Trương Nghị lực đạo, tại chỗ đảo quanh Tần Đại Bưu, trong lòng bay lên kinh hãi tâm ý, mang trên mặt vẻ bối rối, cảm giác thân thể đã không hề bị đến khống chế của mình. Hắn muốn dùng cái kia quả đấm to lớn nện ở Trương Nghị trên mặt, nhưng ở cái kia tà môn lực đạo bên trong, thân thể của hắn bay ngược ra ngoài. Ai u, ta nhỏ cái mẹ ruột, đau chết ta rồi. Chồng vó đập tầm ầm ngã trên mặt đất Tần Đại Bưu, hét thảm một tiếng, lúc này mới ngọ ngậy cái kia thân thể mập mạp, muốn từ dưới đất bò dậy đến. Mà một tên thanh niên khác, nhìn thấy Tần Đại Bưu bị đánh tới sau, trên mặt đã che kín sợ hai vẻ mặt, nguyên bản còn dự định xông lên hắn, nhất thời mạnh mẽ dừng bước, nhìn một chút hai cái ngất đi huynh đệ, còn có Tần Đại Bưu cùng một cái khác chính dây rủa ý đồ bò lên huynh đệ, hắn liều mạng nuốt ngụm nước bọt, xoay người hướng về xa xa chạy trốn mà đi. Trương Nghị liếc nhìn tên kia chạy trốn thanh niên, đáy mắt vẻ khinh bỉ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức bước xa chạy vội tới Tần Đại Bưu bên người. Mạnh mẽ một cước quay về đầu của hắn đá xuống đi. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta tất trả lại gấp đôi. Lúc này, quốc người thích nhìn náo nhiệt thiên tính cho thấy đến, chu vi đã vây tụ không ít người quan sát. Trương Nghị một cái chọn 5 cái, bây giờ lại đánh ngã 4 cái, dọa chạy một cái, phần này chiến tích, để người vây xem từng cái thán phục không ngớt, tiếng bàn luận bên trong cũng tràn đầy khích lệ cùng cảm thán. Đương nhiên, còn có một chút thanh niên, đối với Trương Nghị đã toát ra vẻ sùng bái. Thần tượng a, quả thực lại như là Lý Tiểu Long trên đời. So với trong phim ảnh nhìn thấy loại kia tranh đấu tình cảnh, có thể muốn sảng khoái quá hơn nhiều. Quá lợi hại, người trẻ tuổi này thân thủ thật không tệ, một cái đánh 5 cái, dĩ nhiên đánh ngã 4 cái, dọa sợ một cái. Này cao thủ thật giống là từ Hồng Cường võ thuật quán đi ra, hẳn là võ quán học sinh đi. Ta cũng muốn đi này võ quán luyện võ. 5 người đánh người ta một cái, còn bị người ta tiểu tử này đánh gục, thực sự là mất mặt xấu hổ. Ta cũng phải đem con trai của ta đưa đến này võ thuật quán, không muốn cầu hắn đánh nhau ẩu đả, nhưng tối thiểu cũng phải nắm giữ năng lực tự vệ. Quá mạnh mẽ. Trương Nghị phảng phất không nghe thấy chu vi tiếng bàn luận, bước xa vọt tới Tần Đại Bưu trước mặt sau, quyền đấm cước đá, quay về hắn một trận đánh no đòn sau, lúc này mới cầm lấy cổ áo của hắn đem hắn nhấc lên đến, lạnh giọng nói rằng: "Tần Đại Bưu, ta không quan tâm các ngươi già cỡ nào có tiền có thế, cũng mặc kệ ngươi có bao nhiêu huynh đệ, nhưng trêu chọc ta, ngươi thì sẽ không có kết quả tốt. Nhớ kỹ ngày hôm nay giáo huấn, sau đó nếu như lại để ta thấy ngươi làm sàng làm bậy, ta đánh gãy hai chân của ngươi." Lời nói này nói xong, hắn trực tiếp đem Tần Đại Bưu ngã xuống đất, xoay người bước nhanh rời đi. Đầy đủ quá nửa phút, Tần Đại Bưu mới gian nan từ dưới đất bò dậy đến, hắn mang trên mặt nồng đậm sự thù hận, trong lòng càng là tràn ngập quất đủ, tràn ngập lửa giận hai mắt, hướng về Trương Nghị phương hướng ly khai nhìn lại, phẫn nộ gầm hết lên: "Trương Nghị, ngươi tở mở trở cho ta." Hắn hận Trương Nghị, đặc biệt là ở dưới con mắt mọi người, Trương Nghị đem bọn họ đánh thê thảm như thế, càng làm cho hắn hận không thể đem Trương Nghị chém thành muôn mảnh. Nhưng, hắn càng hận cái kia vứt bỏ bọn họ chạy trốn đồng bạn, bị hành hung, càng bị phản bội. Loại đả kích này để hắn có loại muốn thổ huyết cảm thụ. Đi về võ quán lối vào bên trong, Giang Hồng Yến khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý, ôm hai tay chết gì ở trên một cây đại thụ, nàng tuy rằng không nhìn thấy tranh đấu toàn quá trình, nhưng Trương Nghị hành hung Tần Đại Bưu cử động, nàng nhưng xem rõ rõ ràng ràng. Không có ai so với nàng hiểu hơn, Trương Nghị đi tới võ quán trước đó, cùng đi tới võ quán sau khi khác biệt lớn bao nhiêu. Ánh mặt trời sáng rỡ dưới, một chiếc xe đỏ ở công trên đường lái. Ngồi ở hàng cuối cùng chỗ ngồi Trương Nghị, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài rút lui cảnh tượng, trong lòng nhưng rất không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, sư phụ Mạc Văn Phong dạy cho hắn thái cực, vận dụng ở thực chiến trên dĩ nhiên như vậy hữu dụng. Tần Đại Bưu tính cách, ta trước đây nghe nói qua, gia hỏa này lòng dạ chật hẹp, trừng mắt tất báo, ngày hôm nay bọn họ bị chính mình đánh như vậy thảm, e sợ hận cực kỳ chính mình, sau đó nhất định phải trả thù. Ta không sợ hắn, nhưng cái này cũng là phiền phức sự. Hơn nữa, nhà bọn họ có tiền có thế, lần này có thể mang 4 cái chó săn gây sự với chính mình, nói không chắc sau đó sẽ tìm càng nhiều người. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, ta hiện tại còn quá yếu, cùng Tần Đại Bưu cứng đối cứng, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Sư phụ nói để ta đi Kinh Nam thị đến trường, trở lại sau đó, hỏi một chút hắn lúc nào để cử ta quá khứ, có thể tạm thời tách ra Tần Đại Bưu, cũng là không có cách nào biện pháp. Các loại, chờ, tương lai ta nắm giữ tự vệ tiền vốn, nếu như hắn còn dám lại gây sự với ta, lại trừng trị hắn cũng không muộn. Ánh mắt của hắn, từ ngoài cửa sổ thu hồi, không suy nghĩ thêm Tần Đại Bưu sự tình, mà là đem sự chú ý đặt ở trên người mình. Trong đan điền, sinh cơ tuyền đã khô héo, nguyên bản bên trong màu xanh nhạt sinh cơ dịch đã bị hắn tiêu hao sạch sành sanh. Nếm trải sinh cơ dịch mang cho chỗ tốt của hắn, hắn có loại bức thiết nhu cầu, hy vọng có thể tìm tới khôi phục sinh cơ dịch biện pháp. Kịch truyền hình bên trong, những cao thủ võ lâm kia có thể tu luyện, tăng cường chính mình chân khí. Nếu như mình có thể thông qua tu luyện, khôi phục sinh cơ dịch, thật là tốt bao nhiêu. Đấy lòng thầm thầm thở dài, khi ánh mắt của hắn chuẩn bị lần thứ 2 chuyển đến ngoài cửa xe thì, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên dại ra, thanh tĩnh lại thân thể, cũng đông cứng ngắt trụ. Món đồ quỷ quái gì vậy? Ý thức của hắn trong giây lát phát hiện, sinh cơ tuyển bên trong đột nhiên bùng nổ ra một đoàn thâm hào quang màu xanh lục, mà một cái do quái lạ ký tự tạo thành màu xanh lục tia sáng, từ sinh cơ tuyển bên trong chạy ra, thông qua trong cơ thể hắn kinh mạch, vội vã xông vào đầu góc của hắn. Trướng, thống. Phảng phất vô số con kiến chui vào trong đầu, đau đớn kịch liệt, suýt chút nữa để hắn nghẹt thở. Song quyền của hắn nắm chặt, trên cánh tay từng cái nổi gân xanh, cái tia sung huyết khuôn mặt đỏ lên một mảnh, trợn lên mắt tròn vo, đỏ như máu con ngươi đều suýt chút nữa rơi ra đến, chỉnh tề mà hàm răng trắng loãng đều suýt chút nữa cắn. May mà hắn ngồi ở xe đỏ hàng cuối cùng, mà trên xe đỏ hành khách cũng không có mấy cái, bằng không, hắn tình huống khác thường nhất định sẽ bị những người khác phát hiện, nói không chắc đã đánh 120 cấp cứu điện thoại. Thống khổ trạng thái, đầy đủ kéo dài 2 phút. Khi, làm, Trương Nghị cả người quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt từ đỏ lên đến trắng xám nhanh chóng chuyển biến bên trong, hắn cái kia căng thẳng thân thể mới sủi lơ hạ xuống. Thô thở gấp hô hấp, Trương Nghị ánh mắt lại đặc biệt sáng sủa. Hấp thu linh khí, khôi phục sinh cơ dịch biện pháp. Quá khó mà tin nổi, dựa theo phương pháp này tu luyện, chính mình liền có thể như những kia tu luyện cổ vũ cao thủ võ lâm bình thường a. Trong đầu của hắn, lúc này đã nhiều hơn một loại gọi là hồi xuân quyết, công pháp tu luyện. Thử một lần. Tâm tư hơi động, Trương Nghị liền chuẩn bị dựa theo hồi xuân quyết, phương pháp tu luyện, thử tu luyện một thoáng, nhưng mà, vào thời khắc này, sắc mặt hắn thuận tiện trở nên dại ra. Đáng chết, công pháp tu luyện yêu cầu cơ bản nhất, dù là trong cơ thể có sinh cơ dịch, khống chế sinh cơ dịch ở trong kinh mạch lưu chuyển, do đó hấp thu linh khí, chuyển hóa thành sinh cơ dịch, tăng cường nó số lượng. Nhưng là trong cơ thể ta sinh cơ dịch đã bị ta toàn bộ tiêu hao, làm sao bây giờ? Không có sinh cơ dịch, làm sao tu luyện hồi xuân quyết? Liên phảng phất như là một cái nam nhân, nhìn thấy một cái cả người trần tuyệt sắc đại mỹ nữ chờ sủng hạnh, nhưng trên người hắn nhưng ăn mặc khóa lại rồi trinh tiết quần xì lít, sâu sắc sự bất đắc dĩ tự nhiên mà sinh ra. Chương 12, thiên hàng đại vận. Ý xuân giạt rào sân, Mạc Văn Phong khoanh chân ngồi ở một tấm đàn cổ trước mặt, theo 10 ngón trượt, du dương tiếng đàn truyền về tứ phương. Cảm động âm phủ, vui vẻ nhịp điệu. Bao nhiêu năm, toàn bộ thôn nhỏ bên trong hết thảy cư dân đều rất yêu thích nghe Mạc Văn Phong biểu diễn tiếng đàn. Khi, làm, Trương Nghị bước vào tiểu viện, liền nhìn thấy Mạc Văn Phong đánh đàn biểu diễn răng rớp. Hắn không có quấy rầy Mạc Văn Phong, mà là nhẹ nhàng đi tới một bên, lặng lặng chờ đợi. Thục thông âm luật hắn, từ khúc đàn bên trong nghe được, này thủ, xuân hiểu ngâm, đã đạt đến kết thúc, đặc biệt là cái kia phiên ý cảnh, mở cửa sổ nạp dương, tâm tình vì đó khoan khoái, thấy ngoài cửa sổ tân cảnh lượng diệp, phồn hoa như gấm, thật một phái ý xuân rạng rỡ cảnh sắc, thật là có loại độc thương tân lục nhiễu tân hồng, xuân nùng người nùng tình càng nồng mùi vị. Để Trương Nghị đều có chút say xưa. Cái cuối cùng âm phủ tiêu tan ở trong thiên địa, Mạc Văn Phong chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trương Nghị, không bằng khi hắn nhìn thấy Trương Nghị sưng mặt sưng mũi dáng rất sau, lông mày nhất thời vừa nhíu, trầm giọng hỏi, cùng người khác đánh nhau. Trương Nghị nói rằng, gặp phải mấy cái du côn gây sự với ta. Mạc Văn Phong từ tốn nói, ta đã từng giáo đưa cho ngươi thái cực, nếu như dùng ở đối phó mấy cái tiểu trên người, vẫn là thừa sức. Trương Nghị lộ ra một nụ cười, nói rằng, sư phụ, ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này, ta đem thái cực vận dụng đến thực chiến trên, đem đối phương đều đánh gục. Mạc Văn Phong đáy mắt tránh qua vẻ tán thưởng, chậm rãi gật gật đầu. Trương Nghị cung kính hỏi, sư phụ, ngài nói muốn đẩy tiến ta đi Kinh Nam Đại học Y học viện học tập, lúc nào để ta đi qua? Mạc Văn Phong cười nói, làm sao? Nóng ruột. Phụ thân ngươi bên kia nói thế nào? Trương Nghị nói rằng, hắn để ta làm chủ. Mạc Văn Phong nói rằng, đã như vậy, ngươi sáng mai đi mua xe phiếu đi. Ta viết phong thư đề cử, ngươi đến Kinh Nam Đại học, trực tiếp đi Y học viện tìm viện trưởng Tôn vẻ đẹp tuổi xuân, hắn nhìn thấy tin sau, sẽ an bài ngươi nhập học sự hạng. Vâng, sư phụ. Mạc Văn Phong cười đứng dậy, một bên hướng về ngoài cửa viện đi đến, một vừa cười nói, phụ thân ngươi từ trong sông mò không ít cá tôm, để ta đi qua cùng hắn uống vài chén. Trương Nghị một bên đem đàn cổ rời vào gian phòng, một vừa mở miệng nói, sư phụ, ta ở lại ngài nơi này đọc sách. Mạc Văn Phong dừng bước, quay đầu nhìn Trương Nghị sưng mặt sưng mũi răng rấp, chậm rãi sau khi gật đầu, hướng về bên ngoài đi đến. Hắn rõ ràng, Trương Nghị là không muốn phụ thân hắn nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy. Phòng ốc bên trong, Trương Nghị đem đàn cổ để tốt, rồi mới từ một bên trên giá sách nắm lên sách thuốc, xoay người đi tới Mạc Văn Phong bình thường đã tọa trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Lật xem vài tờ sau, Trương Nghị khép lại sách thuốc. Trong lòng hắn nhớ kỹ tu luyện, hồi xuân quyết, sự tình, thực sự không có cách nào tĩnh tâm đọc sách. Sinh cơ dịch tiêu hao cả tịnh, ta đến cùng làm sao mới có thể một lần nữa ủng có một tia sinh cơ dịch. Chỉ cần một tia, ta liền có thể tu luyện, hồi xuân quyết, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, tăng cường sinh cơ dịch số lượng. Trầm tư suy nghĩ một lát, vô số ý nghĩ ở trong đầu bốc lên, nhưng cuối cùng không nghĩ tới biện pháp gì. Như nhập đến núi vàng mà lại về tay không. Trước đây Trương Nghị đối với câu nói này lý giải có hạn, có thể hiện tại, hắn nhưng đối với câu nói này có sâu sắc lý giải. Bất đắc dĩ, hắn theo bản năng dựa theo, hồi xuân quyết, tu luyện con đường, dựa vào ý thức bơi lội lên. Đây là... Trương Nghị vẻ mặt đột nhiên ngẩn ngơ. Hắn từ dưới thân ngồi trên bồ đoàn, cảm nhận được một luồng cảm giác mát mẻ kéo tới, mà ý thức theo tu luyện con đường di động thời khắc, từng tia một chất lỏng màu xanh nhạt, từ bồ đoàn bên trong tràn ra, tiến vào Trương Nghị trong cơ thể. Sinh cơ dịch. Trương Nghị hai mắt trợn lên so với chuông đồng còn lớn hơn, trong ánh mắt để lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Sát theo đó, hắn cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, nhanh chóng tập trung ý chí, toàn tâm toàn ý dựa theo hồi xuân quyết, tu luyện con đường, nhanh chóng vận chuyển. Có sinh cơ dịch ở trong kinh mạch lưu động, dưới thân bổ đoàn bên trong ẩn chứa linh khí quần quận không ngừng tiến vào Trương Nghị trong cơ thể. Thậm chí, theo trong cơ thể trong kinh mạch lưu chuyển sinh cơ dịch càng nhiều, hấp thu linh khí tốc độ cũng là càng nhanh. 2 phút sau, khi làm cái kia phân mát mẻ cảm giác chậm rãi sau khi biến mất, Trương Nghị nhạy cảm phát hiện, hấp thu đến linh khí càng ngày càng ít, cuối cùng cũng không còn linh khí bị hấp thu tiến vào trong cơ thể. Hai mắt mở, khi làm bóng ánh hết sạch từ đáy mắt tránh qua sau, Trương Nghị không nhịn được nết miệng nở nụ cười. Thiên hàng đại vận, đây chính là Trương Nghị hiện tại duy vừa cảm thụ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thêm gấm thêm hoa. Khi làm trong lòng mừng như điên giảm rất nhiều sau, Trương Nghị đối với dưới thân bồ đoàn sản sinh sâu sắc lòng hiếu kỳ. Phải biết, trước đây hắn cũng vô số lần ngồi quá này cái bồ đoàn, nhưng chưa từng có cảm nhận được quá mát mẻ tư vị, chớ nói chi là hấp thu bên trong linh khí. Hắn thật tò mò, cái bồ đoàn này bên trong tại sao có thể có linh khí tồn tại. Nhảy lên một cái sau, Trương Nghị đưa tay đem bồ đoàn từ trên mặt đất nắm vót. Dùng bồ thảo biên chế mà thành hình tròn bẹp bồ đoàn, tuy rằng thợ khéo nhìn như tinh xảo, nhưng những địa phương khác cũng không có chỗ đặc thù. Nếu như thật sự phải tìm được một ít tình huống dị thường, Trương Nghị chỉ có thể nói, từ nhỏ đến lớn, này cái bồ đoàn đều là bộ dáng này, không có một chút nào cho bụi, cũng không có tổn hại chút nào, khi còn bé nhìn thấy chính là cái gì răng rớp, hiện tại vẫn là cái gì răng rớp. Có cơ hội, hỏi một chút sư phụ, này bồ đoàn đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Trương Nghị khẽ mỉm cười, điều động trở lại sinh cơ tuyển bên trong sinh cơ dịch, bắt đầu chậm rãi tẩm bổ chữa trị chính mình thương thế trên người, rèn luyện thể phách. Từ bồ đoàn bên trong hấp thu đến linh khí, chuyển hóa thành sinh cơ dịch sau, tăng cường số lượng so với trước nắm giữ sinh cơ dịch số lượng, muốn nhiều sắp tới gấp 3, tình huống như thế để hắn quả thực là mừng rỡ. Sau 2 giờ, Mạc Văn Phong trở lại nơi ở, nhìn quanh chân ở trên bồ đoàn, yên lặng đọc sách Trương Nghị, yên lặng gật gật đầu sau, mở miệng nói rằng, "Tiểu Nghị, ngày hôm nay cho bệnh nhân trị liệu tình huống thế nào?" Trương Nghị ngẩn ngơ, lập tức vỗ một cái sau đầu, thân thể từ trên bồ đoàn nhảy lên đến, cười khổ nói, "Sư phụ, may mà lão nhân gia ngài nhắc nhở ta, bằng không ta đều muốn đem chuyện này quên đến lên 9 tầng mây. Buổi sáng gặp phải chút phiền phức, vì lẽ đó ta giải quyết sự kiện kia sau, liền trực tiếp trở về." Mạc Văn Phong cười nói, xuất hiện tại quá khứ cũng không muộn. Trương Nghị liền vội vàng gật đầu, "Ừ, vậy ta hiện tại liền chạy tới." Huyện Vượng Thành Kim Đế thủ phủ Sa Hoa tiểu khu, trong đó một đống Sa Hoa phục thức nơi ở lâu bên trong, Tần Đại Bưu tỏ rõ vẻ sự thù hận, đứng ở trước cửa sổ gọi điện thoại, "Con báo, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tìm cho ta đến tiểu tử kia." Đánh gây hắn hai cái chân, để hắn ở bệnh viện trụ mấy tháng, các loại, chờ, sau khi chuyện thành công, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. "Đại Bưu, không phải ta không muốn giúp ngươi, tiểu tử kia là người nào ta cũng không biết, liền biết họ tên, ta đi nơi nào tìm hắn a? Ngươi để ta sửa chữa hắn, tối thiểu phải nói cho ta, hắn hiện tại ở nơi nào chứ?" Trong điện thoại di động truyền đến lười biếng âm thanh. Tần Đại Bưu trầm mặc chốc lát, rồi mới lên tiếng, "Ngươi dẫn người đi Hoàng Nhuận Tu sửa hành, cái kia gọi Trương Nghị tiểu tử, trước đây ở nơi đó công tác, bọn họ lao bản nhất định biết tiểu tử kia nội tình." "Được rồi, giao cho ta đi." Theo lười biếng âm thanh biến mất, trò chuyện kết thúc. Tần Đại Bưu tầng tầng đem điện thoại di động tạm ở phía sau trên giường lớn, trong ánh mắt lập lòe vẻ hoán độc, song quyền nắm chặt lên. Ầm ầm. Cửa phòng bị văng lên, ngoài cửa truyền đến bảo mẫu A-Z âm thanh. "Đại Bưu, Tần tiên sinh trở về, để ngươi đến thư phòng của hắn đi một chuyến." Trong lòng sôi trào phẫn nộ hỏa diễm Tần Đại Bưu, nghe được bảo mẫu A-Z, nhất thời biến sắc, hắn cái kia sưng mặt sưng mũi trên khuôn mặt, vẻ hoán độc nhanh chóng biến mất, chần chờ chốc lát, mới nhanh chân đi ra cửa phòng. Cổ kính thư phòng, giấy và bút mực đặt tại trên bàn sách, bốn phía ngoại trừ sạch sẽ giá sách, dù là mang theo tranh thủy mực. Màu nâu xám bàn học mặt sau, tấm kia có giá trị không nhỏ hoa lê làm bằng gỗ làm trên ghế, một tên phúc hậu trung niên, khóe miệng ngậm lấy khói hương, một đôi mắt bên trong lưu chuyển hàn quang. "Ba, ngài tìm ta?" Tần Đại Bưu ở bên ngoài hung hăng càng quái, phong quang vô hạn. Nhưng hắn sợ nhất dù là người phụ thân này, bởi vì ở trong lòng hắn, phụ thân không chỉ thủ đoạn rất mạnh, làm việc cũng đủ tàn nhẫn. Tần Đồ Long hai mắt híp lại, ánh mắt rơi vào Tần Đại Bưu sưng mặt sưng mũi trên khuôn mặt sau, lạnh rên một tiếng, nghe nói ngươi ở bên ngoài, bị người ở trước mặt mọi người hành hung. Chuyện gì xảy ra? Tần Đại Bưu song quyền theo bản năng nắm chặt lên, cưỡng chế lửa giận, mở miệng nói rằng, là một cái rất tà môn tiểu tử, trước đó ta rồi cùng hắn có quan hệ, kết quả Lý Tiểu Chí chặn ngang một đòn, ta không có cơ hội thu thập tiểu tử kia. Ta không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là cái giả heo ăn hổ nhân vật. Bối cảnh. Tần Đồ Long gõ bàn một cái, ngữ khí lạnh lùng mấy phần. Là cái tên nhà quê, không có bối cảnh gì. Tần Đại Bưu nhanh chóng nói rằng. Tần Đồ Long chậm rãi gật đầu, xử lý tốt chuyện này, nếu như Lý Tiểu Chí còn muốn nhúng tay, trước hết thả một thả, chờ hắn lao tử chết rồi, chúng ta có đầy đủ thời gian đùa chơi chết hắn. Nếu như Lý Tiểu Chí không có lại nhúng tay, trực tiếp đem tiểu tử kia phế bỏ, ta sau đó không muốn được nghe lại liên quan với tiểu tử kia sự tình. 3. Ngài yên tâm đi. Tần Đại Bưu cung kính nói rằng. Huyện Phượng Thành, một đống tràn ngập Âu Châu phong cách 3 tầng biệt thự lâu bên trong. Lý Kiến Hoa nhìn lẳng lặng tức quả táo, sắc mặt âm trầm như nước nhi tử, khuôn mặt gầy gò nổi lên xuất hiện mấy phần nụ cười, mở miệng nói rằng, "Tiểu Chí, ta để ngươi chuyện điều tra, tiến hành thế nào rồi?" Lý Tiểu Chí dừng lại động tác trên tay, nói rằng, "Ba, có chút khó khăn." Tần Đồ Long cáo giả, hắn cái kia phân bí mật sổ sách, hẳn là ở gia đình hắn, nhưng là, ta không có cách nào lưu tiến vào hắn ra, tìm tới cái kia phân bí mật sổ sách. Lý Kiến Hoa gật đầu nói, "Vậy thì không nên gấp." "Hừ, hắn Tần Đồ Long muốn giết chết ta, một mực vận khí của ta được, gặp phải thần ý đi." Phát hiện âm mưu của bọn họ, vì lẽ đó, chúng ta sau đó có nhiều thời gian cùng hắn chơi. Lý Tiểu Chí gật đầu nói, không sai, nếu như không phải chú ở Bành Thành thị cục công an, vận dụng trên tay quyền lực, điều tra đến cái kia lão trung y hành tung, đem hắn bắt được, chúng ta còn không biết đến cùng là ai muốn hại ngài. Mối thù này, nhất định phải muốn đòi lại. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, để ở một bên trên khay trà chuông điện thoại di động, đột nhiên vang lên. Lý Tiểu Chí thả xuống quả táo, nắm lên điện thoại di động chuyển được sau, mở miệng nói rằng, Tiểu Long, chuyện gì? Trong điện thoại di động, truyền đến sang sảng tiếng cười. Chí ca, ta nhận được tin tức, Tần Đại Bưu bị một người trẻ tuổi phá tan đánh cho một trận, bên cạnh hắn 4 cái chó săn, trong đó 3 cái cũng bị thùng đánh, một cái khác sợ đến kẻ ra quần tại chỗ chạy trốn. Ha ha. Đúng rồi, cái kia đem Tần Đại Bưu bạo đánh một trận người trẻ tuổi, tên gọi Trương Nghị, chính là chúng ta trước đó ở Hoàng Nhuận Tu sửa hành cửa gặp phải. Chương 13, Bằng Hữu. Có câu nói, làm việc thiện 3 năm người không biết, làm ác một ngày xa gần người. Huyện Phượng Thành Tần Đại Bưu, không chỉ có riêng là một ngày làm ác, tự nhiên là tiếng xấu lan xa. Đối với hắn chuyện bị đánh, tự nhiên là ở ngăn ngắn thời gian nửa ngày, cũng đã mọi người đều biết. Sáng sủa trong phòng, Lý Tiểu Chí tỏ rõ vẻ quái lạ để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn về phía phụ thân Lý Kiến Hoa, cười nói, ba, ta xem như là phát hiện một cái rượu người. Lý Kiến Hoa kinh ngạc nói, người nào? Lý Tiểu Chí hàm cười nói, Trương Nghị. Lý Kiến Hoa hỏi, chữa bệnh cho ta người trẻ tuổi kia. Hắn y thuật rất tốt, ta hiện tại đều cảm giác thân thể nhẹ rất nhiều, phản phất đặt ở ngực khối đá lớn kia, bị mang đi tự điện. Lý Tiểu Chí lắc đầu cười nói, ta nói không phải cái này. Kỳ thực ở Trương Nghị đến vì là ngài chữa bệnh trước đó, ta liền biết hắn. Hắn rõ ràng có một thân lợi hại y thuật, làm công tác, nhưng là ở Hoàng Nhuận Tu sửa nghề sửa xe công. Mấy ngày trước, hắn ở Hoàng Nhuận Tu sửa hành bị Tần Đại Bưu mang theo mấy cái chó săn chó đánh, vẫn là ta giúp hắn giải vi, nhưng là ở vừa, ta nhận được Tiểu Long điện thoại, nói Trương Nghị đem Tần Đại Bưu cùng chân chó của hắn tử phá tan đánh một trận, hiện tại thị trấn người trẻ tuổi trong vòng, chuyện này đã truyền ra. Lý Kiến Hoa ngơ ngác nhìn nhi tử, thật lâu mới thấy buồn cười nói, xác thực là cái rượu người. Lý Tiểu Chí nói vây vây tay, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con chuột hài tử biết đánh động. Tần Đồ Long loại kia đê tiện người vô liêm sỉ, nhi tử tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, kỳ thực ta đã sớm muốn thu thập Tần Đại Bưu, dù cho đem hắn bạo đánh một trận đều được. Nói xong câu đó, hắn cái kia tuấn lãng trên mặt hiện ra mấy phần vẻ cười khổ, tiếp tục nói, chỉ là không nghĩ tới, chuyện này bị Trương Nghị cho làm. Ta hiện tại thật tò mò, hắn lần trước rõ ràng bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, lần này làm sao đột nhiên bạo phát, ngược lại đem Tần Đại Bưu cùng chân chó của hắn tử cho đánh. Lý Kiến Hoa cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, không có một chút nào bất ngờ. Lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Một cái y thuật tinh xảo bác sĩ chạy đi làm sửa xe công, đến cùng là vì cái gì? Lý Tiểu Chí ngẩn ngơ, mê hoặc nói, ba, ngài là nói. Biết điều. Lý Kiến Hoa gật đầu nói, hẳn là có phương diện này nguyên nhân đi. Bằng không, ngươi nghe nói qua cái nào sửa xe công, nhưng có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ y thuật. Người kia trước đó rõ ràng bị đánh, không cách mấy ngày, liền có thể đột nhiên bạo phát, đem những kia lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích người bạo đánh một trận. Lý Tiểu Chí yên lặng gật gật đầu, nói rằng, hay là nguyên nhân này đi. Lý Kiến Hoa cười nói, quên đi, đừng nói chuyện này, là vàng tổng hội kia chớ. Trương Nghị không phải nói, ngày hôm nay còn biết được trị liệu cho ta sao? Nay đều buổi chiều, hắn làm sao còn chưa tới? Lý Tiểu Chí giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ tay một chút trên thời gian, mở miệng nói rằng, ba, ta đi bên ngoài nhìn một chút, chờ hắn đến, đến rồi, ta liền lập tức đem hắn mang tới. 4 giờ chiều, Trương Nghị cong lấy y dược hòm tới rồi, khoảng cách Lý gia biệt thự cửa lớn còn rất xa, liền nhìn thấy Lý Tiểu Chí chính ngồi xổm ở cửa nhà hút thuốc lá. Trương Nghị, ngươi có thể coi là đến rồi, ta đều ở nơi này đợi ngươi sắp đến một giờ. Lần thứ hai nhìn thấy Trương Nghị, Lý Tiểu Chí có thể nói là tràn ngập nhiệt tình, gương mặt đó trên má cũng treo đầy đủ cười. Trương Nghị cười nói, buổi sáng gặp phải điểm phiền phức, kết quả cho làm lỡ. Lý Tiểu Chí quay về Trương Nghị dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, thở dài nói, ngươi đem Tần Đại Bưu cùng hắn những kia chó săn bạo đánh một trận sự tình, ta đã nghe nói.
Không tồi không tồi, kỳ thực ta đã sớm muốn thu thập Tần Đại Bưu, chỉ tiếc vẫn không có thời gian, không nghĩ tới, lần này ngược lại là ngươi giúp ta ra khẩu khí.
Trương Nghị cười khổ nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền biết rồi.
Kỳ thực, nếu như không phải Tần Đại Bưu lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, ta cũng không sẽ cùng hắn động thủ.
Lý Tiểu Chí nhếch miệng cười nói, động thủ sợ cái gì? Hắn loại người như vậy chính là thích cắn đòn. Năm đó cái kia nữ bạo long đem Tần Đại Bưu bạo đánh một trận sau, hắn nhưng là thành thật hơn nửa năm. Bắt nạt người xấu, chính là vì dân trừ hại, e sợ Tần Đại Bưu gần nhất khoảng thời gian này thì sẽ không gây chuyện thị phi, ngươi làm đúng.
Nữ bạo long.
Trương Nghị trong giây lát nghĩ đến một tấm có nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc dung nhan, còn có nàng hoàn mỹ thân thể, cùng cái kia cả người tản mát ra một luồng giá tính.
Là Giang Hồng Yến sao?
Trầm mặc một lát sau, Trương Nghị mới cười nói, chúng ta vào đi thôi.
Có lời gì, chờ ta cho bệnh nhân trị liệu sau lại nói.
Lý Tiểu Chí liền vội vàng gật đầu nói rằng, đi một chút đi, sớm chỉ sớm tốt.
Rộng rãi sáng sủa trong phòng.
Lý Kiến Hoa chính liếc nhìn đoạn thời gian gần đây tài vụ báo biểu, nhìn thấy nhi tử Lý Tiểu Chí mang theo Trương Nghị đẩy cửa mà vào, nhất thời đem tài liệu trong tay đặt ở tủ đầu giường trên, cười nói, Trương Nghị đến rồi à?
Để ngươi một chuyến chạy, thực sự là quá phiền phức ngươi.
Trương Nghị đem y dược hồng để ở một bên, hàm cười nói, Lý thúc thúc ngài khách khí, thu người tiền tài, câu nói này trưởng bối trong nhà từ nhỏ đã giáo dục ta.
Ta làm, chỉ là tận ta làm một danh y sinh bản phận mà thôi.
Lý Kiến Hoa thở dài nói, không sai, tuy rằng ngươi rất trẻ trung, nhưng này phân ý đức, ở trên thân thể ngươi thể hiện ra.
Trương Nghị a, ta nghe Tiểu Chí nói, các ngươi trước đây liền nhận thức, sau đó các ngươi người trẻ tuổi, có thể nhất định phải nhiều giao lưu, bằng hữu hơn nhiều, sau đó đường sẽ rất tạm biệt.
Trương Nghị trong lòng đối với Lý Kiến Hoa rất có hảo cảm, hắn mặc dù là một cái người làm ăn, nhưng liên quan với hắn nghe đồn, khen ngợi không ít.
Đứng ở Trương Nghị phía sau Lý Tiểu Chí, liền vội vàng nói, ba, ngài yên tâm đi.
Trương Nghị tính cách rất hợp tính khí của ta, chúng ta sau đó nhất định sẽ cố gắng ở chung.
Trương Nghị cười gật đầu, nói rằng, Lý thúc thúc, chúng ta sẽ.
Sau đó, Trương Nghị lại vì là Lý Kiến Hoa lợi dụng châm cứu trị liệu một phen, bởi vì đối với Lý Kiến Hoa rất có hảo cảm, hơn nữa Lý Tiểu Chí cũng cố ý toát ra thân cận tâm ý, Trương Nghị ở trị liệu thời điểm, trong cơ thể sinh cơ dịch sử dụng nhiều hơn một chút, trị liệu thời gian cũng dài một chút, thậm chí, hắn còn đem Lý Kiến Hoa thân thể cái khác cơ năng yên lặng điều trị một phen.
Lý thúc thúc, bệnh của ngài đã được chữa trị gần đủ rồi, tin tưởng ngài ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày liền có thể khỏi hẳn.
Không bằng, sau đó ngài có thể phải chú ý khỏe mạnh điều trị thân thể.
Trương Nghị cây ngân châm dùng rượu sát trùng rửa sạch, lần nữa tân trang trở lại y dược trong giường sau, dặn dò,
ta đây nhất định sẽ, không bằng, trước đó không phải nói, ta cần tiếp thu một tuần trị liệu không?
Lý Kiến Hoa nghi ngờ nói.
Trương Nghị cười nói, không cần.
Lý Kiến Hoa trong giây lát nhớ tới, lần trước Mạc Văn Phong cùng lão Hữu Tôn Sương Văn nói,
tự chủ trị liệu.
Nghĩ đến điểm này, Lý Kiến Hoa đáy lòng chậm rãi thoải mái, cười nói, nếu gần đủ rồi, vậy sau này liền không cần làm phiền Trương Nghị ngươi.
Trương Nghị cười cợt, mở miệng nói rằng, Lý thúc thúc, ta liền không ở thêm, đợi lát nữa ta sẽ đem số điện thoại di động của chính mình mã để cho Lý Tiểu Chí, nếu như ngài sau đó còn cảm thấy nơi nào.
Lời của hắn im bặt đi, trong đầu trong giây lát nghĩ đến, chính mình chỉ sợ cũng muốn rời khỏi quê nhà, đi Kinh Nam thị đến trường sự tình.
Nghĩ tới đây sự kiện, hắn vội vàng đổi giọng, Lý thúc thúc, ta 2 ngày nữa e sợ sẽ rời đi, vì lẽ đó, nếu như ngài còn có cái gì không thoải mái, để Lý Tiểu Chí gọi điện thoại cho ta, ta liên hệ sư phụ ta, để lão nhân gia người lại đây tự mình làm ngài trị liệu.
Lý Kiến Hoa kinh ngạc nói, rời đi?
Đi nơi nào?
Trương Nghị cười nói, sư phụ ta chuẩn bị đề cử ta đi Kinh Nam thị đọc sách.
Lý Kiến Hoa bừng tỉnh cười nói, chuyện tốt, vậy ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió.
Leng keng leng keng.
Dễ nghe chuông điện thoại di động vang lên, Lý Tiểu Chí lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút điện báo biểu hiện sau, lập tức tiếp cú điện thoại, mở miệng hỏi, Tiểu Long, chuyện gì?
Nếu như không có chuyện quan trọng, chúng ta sẽ cho ngươi về đi qua.
Chí ca, cũng không có gì đại sự, chính là Tần Đại Bưu tìm báo tử, xuất hiện đang khắp nơi tìm kiếm cái kia gọi Trương Nghị tâm tích, chỉ sợ là muốn trả thù tiểu tử kia.
Nếu Chí ca ngươi có việc, vậy trước tiên của máy.
Chờ đã.
Lý Tiểu Chí nhanh chóng liếc nhìn mắt Trương Nghị, trong ánh mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng hỏi, tin tức có thể tin được không?
Báo tử hiện tại ở đâu?
Báo tử đi tới Hồng Hào tu phối hành, thật giống là đi hỏi thăm Trương Nghị bối cảnh.
Lý Tiểu Chí trầm giọng nói rằng, gọi những người này đến Hồng Hào tu phối hành chờ ta, nhớ kỹ, ta không có chạy tới trước đó, bất luận người nào cũng không muốn bị báo tử phát hiện.
Có việc làm.
Được.
Cúp điện thoại, Lý Tiểu Chí quay đầu nhìn về phía trên giường bệnh Lý Kiến Hoa, nói rằng, ba, Đại Bưu tìm báo tử muốn trả thù Trương Nghị, ta bây giờ cùng Trương Nghị đi qua, đem sự tình giải quyết đi.
Lý Kiến Hoa hai mắt híp lại, lạnh rên một tiếng sau, trầm giọng nói rằng, đi thôi.
Có lúc quá thiện lương, người khác sẽ cảm thấy ngươi vô năng, sẽ được đà lần tới.
Chỉ cần không chết người, tất cả mọi chuyện ta cho các ngươi gánh.
Lý Tiểu Chí khỏe miệng phát họa ra tà mị ý cười, đưa tay ôm Trương Nghị vai, cười nói, Trương Nghị, chúng ta quá sẽ đi gặp bọn họ.
Trương Nghị chần chờ chốc lát, nói rằng, không tốt sao?
Này dù sao cũng là chuyện của chính ta, người bọn họ muốn tìm là.
Lý Tiểu Chí phất tay đánh gãy Trương Nghị, cười nói, ngươi là cha ta ân nhân cứu mạng, cũng chính là ta Lý Tiểu Chí ân nhân cứu mạng, lẽ nào ân nhân cứu mạng có phiền phức, ta không nên làm chút gì? Mặt khác, ta rất yêu thích tính cách của ngươi, là huynh đệ, liền không muốn ma ma tức tức như cái đàn bà. Một dòng nước ấm từ Trương Nghị trong lòng chảy qua. Huynh đệ, hắn cũng có huynh đệ, chỉ tiếc cái kia hai tên này bây giờ đã rời đi huyện Phượng Thành nhiều năm, đến nay không có tin tức.
Được.
Trương Nghị trọng trọng gật đầu. Hồng Hào Tu phối hành, trên người mặc màu cà phê giả kỳ sam, dựng thẳng bên trong phân công nhau, mang mực tàu kính báo tử, hai chân chéo ngẩng ngồi ở Hồng Hào Tu phối hành lão bản trong phòng làm việc, liếc mắt nhìn lão bản Lý Hồng Thần, ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, Lý lão bản, gần nhất chuyện làm ăn rất náo nhiệt ta. Lý Hồng Thần nhúc nhích dưới hết hầu, cái kia bụi bấm trên mặt, mồ hôi hột đều nổi lên, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí một, bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng, nơi nào đều là thác báo tử huynh đệ phúc, ngày hôm nay ngươi tới là vì. Báo tử lười biếng nói rằng, ta đây là vô sự không lên điện tam bảo a, có chuyện còn cần Lý lão bản nói rõ sự thật. Chương 14, một điều kiện. Lý Hồng Thần là cái khéo léo, khéo đưa đẩy cực kỳ nhân vật, cũng có thể dùng bắt nạt thiện sợ ác để hình dung. Báo tử mang theo 6, 7 tên dưới tay tên côn đồ cắt ké đến nhà đến thăm, thực sự là để trong lòng hắn ngắt đem mồ hôi lạnh. Báo tử huynh đệ, ngươi có chuyện liền nói, ta biết gì nói đấy. Báo tử là huyện Phượng Thành tên côn đồ cắt ké đầu mục, dưới tay có mấy chục huynh đệ, bình thường dựa vào một nhà quán internet, hai nhà gôn thất, cùng với khắp nơi thu điểm bảo hộ phí sinh sống. Đương nhiên, nếu như có người tìm hắn hỗ trợ, sửa chữa một ít mắt không mở người, hảo xử phí cũng là một bút con số không nhỏ. Ở huyện Phượng Thành, báo tử tuyệt đối thuộc về du côn bình thường tồn tại. Không bằng, hắn cũng có tự tiêu tiền vốn, cái kia dù là đánh nhau hậu đả bản lĩnh, luyện tập từ nhỏ tán đả hắn, tuy rằng mấy năm qua thịt cá tiêu giao tháng ngày, để thân thủ của hắn không lớn bằng trước đây, nhưng một người đánh ngã hai, ba cái tên côn đồ các ké, vẫn là dễ như ăn cháo. Lý lão bản, ta nghe nói các ngươi này Hoàng Nhuận Tu sửa hành, trước đây có cái gọi Trương Nghị tiểu tử, hắn lai lịch ra sao? Báo tử không mặn không nhạt hỏi. Trương Nghị. Lý Hồng Thần tâm tư nhạy cảm, trong khoảnh khắc liên tưởng đến mấy ngày trước ở cửa tiệm chuyện đã xảy ra. Là Tần Đại Bưu. Không sai, nhất định là hắn. Tần Đại Bưu ngày đó bị Lý Tiểu Chí nhục nhã một phen, e sợ đưa cái này cựu ghi vào Trương Nghị trên đầu, mà báo tử đi tới chính mình nơi này, hỏi do Trương Nghị nội tình, chỉ sợ cũng là Tần Đại Bưu tìm báo tử, để hắn sửa chữa Trương Nghị. Nghĩ thông suốt cái vấn đề này, Lý Hồng Thần đấy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, làm bộ ra khí phẫn điền ưng răng rắc, lớn tiếng nói, "Trương Nghị cái kia hôn tiểu tử, không có bối cảnh gì, chỉ là một cái bình thường nông dân gia hài tử, nhưng lại gan to bằng trời, gây chuyện thị phi. Báo tử huynh đệ, ngươi chờ, ta chỗ này có thân phận của hắn chứng phổ tỏ có điều kiện, ta đi lấy cho ngươi lại đây." Nói, hắn bước xa vọt tới trước bàn làm việc, nhanh chóng mở ra ngăn kéo, từ bên trong một xấp tài liệu bên trong nhảy ra Trương Nghị thẻ căn cước phổ tỏ có điều kiện, đưa đến báo tử trước mặt. Báo tử thu hồi hai chân, tiện tay đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, ánh mắt từ Trương Nghị thẻ căn cước phổ tỏ có điều kiện trên đảo qua, cười lạnh nói, "Một cái tên nhà quê, điếc không sợ súng." "Ai điếc không sợ súng, còn chưa chắc chắn đây." Một tên ăn mặc quần áo thường, trên mặt mang theo cười gần thanh niên, bước dài tiến vào văn phòng cửa phòng. Báo tử biến sắc, rộng mở đứng lên sau, nhìn thấy thanh niên răng rấp, nhất thời trên mặt vẻ giận dữ biến mất hơn nữa, không bằng, vẫn là mặt âm trầm nói rằng, "Tiểu Long, ngươi có ý gì?" "Có ý gì?" Chu Tiểu Long trợn tròn mắt, cười lạnh nói, "Báo tử, ngươi vận may không được, vì lẽ đó lần này ngươi chỉ có thể tự nhận không may. Đi theo ta một chuyến đi. Chí ca ở phía sau trong sân chờ ngươi." Báo tử sắc mặt trong khoảnh khắc biến đến mức dị thường khó coi. Hắn không sợ Chu Tiểu Long, tuy rằng Chu Tiểu Long trong nhà cũng là có tiền có thế, nhưng muốn động hắn, cũng cần điêm lượng một chút, sau đó còn có thể hay không thể an bình. Nhưng là, hắn sợ Lý Tiểu Chí. Hắn còn nhớ rõ, 4 năm trước hắn đắc tội rồi Lý Tiểu Chí, bị Lý Tiểu Chí mang theo mấy chục số huynh đệ truy chém thật mấy con phố, bị khảm thương mười mấy đao thê thảm tình hình. Hắn là cái nhân vật hung ác, nhưng hắn đáy lòng rất rõ ràng, Lý Tiểu Chí khởi xướng tàn nhẫn đến, so với hắn càng ác hơn, thủ đoạn càng mạnh hơn. Đáy lòng dự cảm không tốt, sinh sôi ở báo tử trong đầu, mang theo vài phần chột dạ. Trên mặt hắn bỏ ra một nụ cười, nhìn Chu Tiểu Long hỏi, "Tiểu Long, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta thật giống không có đắc tội Lý Tiểu Chí chứ?" Chu Tiểu Long liếc nhìn hắn một chút, từ tốn nói, "Đi theo ta, ngươi liền biết rồi." Hoàng Nhuận Tu sửa hành tùm la tùm luôn trong hậu viện, Lý Tiểu Chí ngậm lấy khói hương, lặng yên suy nghĩ tâm sự, Trương Nghị thì lại lông mày cao lại, rất là không quen hiện tại tình cảnh. Ở hai người chu vi, mười mấy tên cầm đao, côn thanh niên, không có ý tốt nhìn Chu Tiểu Long phía sau báo tử, cùng với hắn cái kia 6, 7 cái huynh đệ. "Chí ca, ngươi tìm ta?" Dù là báo tử so với Lý Tiểu Chí đại 7, 8 tuổi, nhìn thấy Lý Tiểu Chí sau, như trước muốn kêu một tiếng chí ca, này chủ yếu là lúc trước bị đánh sợ nguyên nhân. Lý Tiểu Chí tà mắt liếc nhìn dưới báo tử, tựa như cười mà không phải cười quay đầu nhìn về phía Trương Nghị, nói rằng, "Trương Nghị huynh đệ, báo tử tuy rằng không phải cao thủ, nhưng một người chọn vài cái, vẫn có thể làm được. Hắn muốn tìm ngươi phiền phức, có muốn hay không cùng hắn luyện một chút?" Trương Nghị cũng không trả lời Lý Tiểu Chí, ánh mắt rơi vào báo tử trên người, mặt lạnh hỏi, "Tần Đại Bưu tìm ngươi sửa chữa ta?" "Đáng chết. Tần Đại Bưu tên khốn kiếp này khanh ta." Nhìn thấy trước mắt bộ này trận thế, còn có Trương Nghị tồn tại, báo tử trong khoảnh khắc rõ ràng, tại sao Lý Tiểu Chí muốn tìm hắn. "Người chính là Trương Nghị." "Không sai, Tần Đại Bưu mời ta hỗ trợ, nhưng ta cũng không biết ngươi là Chí ca huynh đệ, nếu như biết, coi như là cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám đáp ứng chuyện này."
Báo tử cười khổ nói. Trương Nghị đáy mắt hàn quang lóe lên, hừ lạnh nói, chúng ta luyện một chút, thế nào? Báo tử chần chờ chốc lát, quay đầu liếc nhìn Lý Tiểu Chí, này mới cười khổ nói, Trương Nghị huynh đệ, là sai lầm của tôi, ta không biết rõ đối tượng là ai, liền đáp ứng rồi Tần Đại Biêu, hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, đừng chấp nhặt với ta, sau đó ta bảo đảm, nhìn thấy ngươi liền vòng quân đi. Trương Nghị trầm giọng nói rằng, đánh một trận, lại nói những khác. Hắn không phải loại kia tranh dũng đấu tàn những người, có thể Lý Tiểu Chí ở đây, để hắn có loại ý thế hiếp người cảm giác, vì lẽ đó, hắn hy vọng chính mình dùng nắm đấm, để báo tử rõ ràng, chính mình không phải một cái dễ chọc chủ, coi như là không có Lý Tiểu Chí, hắn cũng không ý kỵ tí nào. Báo tử lặng lặng nhìn Trương Nghị, trầm mặc một lát sau, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Ở trên người già kỳ sam, báo tử chăm chú nói rằng, nếu ngươi kiên trì, vậy ta hãy theo ngươi đánh một trận. Không bằng, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Phóng ngựa lại đây. Trương Nghị duy trì cái kia phân bình tĩnh, quay về báo tử ngoắc ngoắc ngón tay. Hành. Báo tử lạnh rên một tiếng, động tác dị thường mạnh mẽ, bước xa nỗ lực đến Trương Nghị trước mặt, song quyền mạnh mẽ quay về Trương Nghị mặt nện xuống. Triển, kéo, thôi. Trương Nghị thân thể một bên, bước chân nhanh chóng bất động, hai tay cầm lấy báo tử cổ tay phải, từ trước mặt mình kéo qua đi, ở hai tay dán vào tay phải của hắn cánh tay nhanh chóng trượt, cuối cùng đập ầm ầm ở nơi ngực của hắn thời điểm, chân phải hướng về trước duỗi một cái. Ầm. Báo tử một đầu cắm ở trên đất, bởi vì dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn gương mặt đó trước hết địa, kết quả ngậm miệng đều bị xuất máu tươi chảy ra. Chu vi quan sát tất cả mọi người, tập thể hóa đá. Bị vấp ngã. Còn rơi thảm như vậy. Mấy chục người trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, bị bất thình lình biến hóa, cho làm cho ngây người như phỗng. Trương Nghị động tác nhanh chóng, nhận ra được báo tử dây rủa muốn đứng lên đến, nhất thời mạnh mẽ một cước xùy ở hắn chết phần eo vị, đem hắn một lần nữa đạp ngã xuống sau, một cước đã đạp ở phía sau lưng của hắn trên. Người thua rồi. Trương Nghị lạnh lùng nói rằng. Báo tử dây rủa muốn vươn mình, nhưng Trương Nghị sức mạnh rất mạnh, hắn khiến đủ khí lực, vẫn như cũ không có cách nào tránh ra. Mang trên mặt nổi giận cùng không cam lòng, lớn tiếng kêu lên, lần này là ta sai lầm, làm lại. Trương Nghị thu hồi chân phải, xoay người đi tới Lý Tiểu Chí bên người, ỷ ở một chiếc xe cũ trên, ôm hai tay từ tốn nói, này cũng không phải tỉ thí, mà là thực chiến, nếu như ngươi là kẻ địch của ta, ngươi đã mất đi sức chiến đấu. Báo tử từ dưới đất bò dậy đến, nghe Trương Nghị, trên mặt hắn nổi giận vẻ nhanh chóng biến mất, thường thường đánh nhau hầu đả hắn, làm sao sẽ không hiểu đạo lý này. Cơ hội chỉ có một lần, mất đi chính là thất bại thảm hại. Lý Tiểu Chí cười vỗ vỗ lòng bàn tay, sau đó quay về Trương Nghị dựng thẳng lên một cái, thở dài nói, Trương Nghị huynh đệ, ngươi vừa dùng chính là thái cực chứ? Quá châu ép. Trương Nghị cười nhạt, không có hé răng. Lý Tiểu Chí ánh mắt nhìn về phía báo tử, từ tốn nói, báo tử, cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi có thể làm tốt, chuyện lần này coi như, nếu như ngươi không muốn làm, hoặc là thất bại, vậy ngươi nửa đời sau chỉ có thể ngồi ở xe lăn sinh sống. Báo tử run lên trong lòng, nhìn chằm chằm Lý Tiểu Chí, trầm giọng hỏi, muốn ta làm cái gì? Lý Tiểu Chí lộ ra một nụ cười sán lạ, sáng sớm ngày mai, ta hy vọng ở huyền giữa thành quảng trường cái khắc bách hóa nhà lớn trên, nhìn thấy Tần Đại Bưu thân thể trần truồng treo lơ lửng ở phía trên tình cảnh. Lý Tiểu Chí, cái này không được đâu. Trương Nghị liền vội vàng nói. Tuy rằng hắn thống hận Tần Đại Bưu, nhưng hắn bản tính thiện lương, như thế làm, Tần Đại Bưu danh dự có thể coi là triệt để xong đời, hơn nữa, chuyện này cũng rất khả năng làm lớn. Lý Tiểu Chí nết miệng cười nói, có mấy người, đời này chỉ có chịu đến rất lớn nhục nhã, mới sẽ biết làm sao cụp đôi làm người. Ta làm như vậy, hoàn toàn là vì cho huyện Phượng Thành thanh trừ một cái ưu ác tính. Trương Nghị nhúc nhích dưới môi, cuối cùng không lên tiếng nữa. Chúng ta đi thôi. Lý Tiểu Chí khẽ mỉm cười, đưa tay ôm Trương Nghị vai, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Báo tử ngơ ngác nhìn Lý Tiểu Chí cùng Trương Nghị rời đi bóng lưng, nhìn chu vi cái kia mười mấy tên cầm trong tay côn đồng, không có ý tốt hướng hắn cười quái dị vài tiếng mọi người, liều mạng nuốt ngụm nước bọt, trong ánh mắt hiện ra vẻ do dự. Có làm hay không? Nếu như không làm, lấy Lý Tiểu Chí tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho mình dễ chịu. Có thể như quả làm. Vậy mình thế tất yếu đắc tội Tần Đại Bưu, thậm chí Tần Đại Bưu cái kia lòng dạ độc các cha, đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem mình cho sửa chữa. Làm sao bây giờ? Đi theo bên cạnh hắn 6, 7 tên thanh niên, bước xa vọt tới báo tử bên người. Một tên trong đó thanh niên gấp gáp hỏi, báo ca, làm sao bây giờ? Chúng ta có làm hay không? Báo tử trong đầu vô số ý nghĩ bước lên, đầy đủ quá thật mấy phút, mới cắn răng nói rằng, làm. Tần Đại Bưu để chúng ta sửa chữa Trương Nghị, lại không nói cho chúng ta Trương Nghị cùng Lý Tiểu Chí quan hệ, đây là đem chúng ta hướng về hố lửa bên trong thôi, cơn giận này nhất định phải ra. Có thể ở huyện Phượng Thành lăn lộn vui vẻ sung sướng, báo tử trong xương cũng là cái lòng dạ độc các chủ. Tiểu Đào, đuổi theo Lý Tiểu Chí, nói cho hắn, này phiếu buôn bán chúng ta làm, nhưng hắn cần muốn xuất ra đến 20 vạn, cho chúng ta chạy trốn chi phí. Nếu như hắn trả thù lao, chúng ta liền làm, nếu như hắn không cho, chúng ta suốt đêm rời đi. Bên cạnh hắn tên thanh niên kia biến sắc, chần chờ một lát sau, mới trọng trọng gật đầu. Chí ca. Vu Tiểu Đào nhanh chóng đuổi theo Lý Tiểu Chí cùng Trương Nghị mọi người, lớn tiếng kêu lên. Chuyện gì? Mọi người dừng bước lại sau. Lý Tiểu Chí xoay người nhìn Vu Tiểu Đào, nhàn nhạt hỏi. Cắn răng, Vu Tiểu Đào chăm chú nói rằng, báo ca để ta nói cho ngài, chúng ta đồng ý yêu cầu của ngài, nhưng ngài cần cho chúng ta 20 vạn chạy trốn. Lý Tiểu Chí không chút nghĩ ngợi nói rằng, sáng sớm ngày mai, nhìn thấy Tần Đại Bưu kết cục, sẽ có người đem 20 vạn tiền mặt giao cho trong tay các ngươi.
Vu Tiểu Đào ánh mắt sáng lên, nhất thời gật đầu nói, cảm tạ chí ca.
Chương 15, Tần Đại Bưu kết quả bi thảm. Trong sao hóng ánh, thế giới phảng phất phủ thêm màu xám bạc cao khoác, mắt mẹ gió nhẹ lướt qua Phượng Hót công viên bên trong cái kia mảnh rừng cây nhỏ, Diệp Ảnh bà xa.
Một chiếc Audi A6 từ đằng xa chậm rãi lái tới, ở rừng cây biên giới dừng lại. Tần Đại Bưu đẩy ra chỗ ngồi lái xe cửa xe, từ trong túi móc ra khói hương nhen lửa, sâu sắc hút một hơi sau, theo yên vụ phun ra, bước đi hướng về trong rừng cây nhỏ đi đến. Hắn nửa giờ trước nhận được báo tử điện thoại, nói là Trương Nghị đã bị bọn họ bắt được, đồng thời đánh gây hai cái chân, hỏi hắn muốn không nên tới lại đục nhã Trương Nghị một phen. Lửa giận trong lòng không nơi phát tiết Tần Đại Bưu, nhất thời đến rồi hứng thú, không lo nổi sưng mặt sưng mũi dáng dấp ra ngoài sẽ đem quỷ hú chết, liền hứng thú bừng bừng đi xe chạy tới. Ở cản quá trên đường tới, trong đầu của hắn đã ảo tưởng quá vô số lần, nhìn thấy Trương Nghị làm sao nhục nhã dằn vặt biện pháp của hắn, mỗi khi nghĩ ra một cái tốt một chút tử, hắn liền kích động cả người run rẩy. Báo tử làm việc thật đáng tin, nhanh như vậy liền tóm lại Trương Nghị tên con kia. Hơn nữa, hắn tuyển địa phương cũng không sai, mây đen gió lớn dạng, giết người phóng hỏa tiên, này Phượng Hót công viên đại buổi tối căn bản là không ai, chính mình nhìn thấy Trương Nghị, coi như là đem hắn bãi 18 cái tư thế nhục nhã, hắn cũng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Kha kha. Bước bát tự bộ, ngầm phụ Dung Vương, Tần Đại Bưu cảm giác cả người đều nhẹ nhàng, từng bước một hướng về trong rừng cây đi đến. Trong rừng cây nhỏ, báo tử mặt âm trầm sắc, ngồi xổm ở trên một tảng đá lớn, yên lặng hút thuốc lá. Bốn phía, sáu tên cầm trong tay côn bổng thanh niên, hung quang không ngừng từ đáy mắt tránh qua, nhìn về phía cách đó không xa khẽ hát, nhanh chân đi đến Tần Đại Bưu. Báo tử, không nghĩ tới các ngươi hiệu suất làm việc rất cao a. Trương Nghị tiểu tử kia đâu? Ngày hôm nay lão tử có thể thân thiết làm cho hắn hưởng thụ một chút bị ngược bên trong tiêu hồn tư vị. Báo tử đứng lên, từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, nhìn Tần Đại Bưu cười hỏi, Đại Bưu, chính ngươi đến? Tần Đại Bưu cười nói, này hơn nửa đêm, đương nhiên là ta tự mình tới. Báo tử nụ cười trên mặt như thủy triều thối lui, vỗ vỗ lòng bàn tay, theo chu vi sáu tên cầm trong tay côn đồng thanh niên bao quanh vây nốt Tần Đại Bưu, hắn mới cười lạnh nói, Tần Đại Bưu, ta báo tử không có đắc tội quá ngươi chứ? Ngươi này chết tiệt cầu tạp loại, lại dám khinh ta, tối hôm nay, ngươi mới có thể hưởng thụ bị ngược bên trong tiêu hồn tư vị. Tần Đại Bưu sắc mặt trong nháy mắt thảm biến, đáy mắt của hắn tránh qua một đạo vẻ hoảng sợ, trừng mắt mắt thấy báo tử lớn tiếng hỏi, báo tử, ngươi đây là ý gì? Ta Tần Đại Bưu lúc nào khinh ngươi? Báo tử chỉ chính mình trên mũi sang có thể tiếp, lạnh giọng nói rằng, nhìn thấy không? Đây là bị Trương Nghị đánh. Ngươi để ta sửa chữa Trương Nghị, lại không nói cho ta Trương Nghị là Lý Tiểu Chí huynh đệ, này không phải khinh ta là cái gì? Cái gì? Tần Đại Bưu run lên trong lòng, mập mạp thân thể cũng run rẩy lên. Lần này, không phải là ảo tưởng Trương Nghị thời điểm kích động run rẩy, mà là bị sợ hãi bao phủ kết quả. Hắn tuy rằng nhân phẩm cực kém, nhưng không phải người ngu, thông qua trước mắt tư thế, còn có báo tử nói, hắn liền rất rõ ràng, báo tử đây là muốn trả thù hắn. Báo tử? Báo ca, trước ngươi nói bắt được Trương Nghị là gạt ta. Mục đích chính là muốn gạt ta tới nơi này. Tần Đại Bưu cố nén trong lòng sợ hãi, nhanh chóng hỏi. Báo tử đem tàn thuốc trong tay vứt trên mặt đất, dùng chân đại lực dẫm diệt. Người rõ ràng chậm chút. Bước đi đi tới Tần Đại Bưu trước mặt, báo tử không có dấu hiệu nào một cước hung manh đá ra, trực tiếp suy ở Tần Đại Bưu ngực, đem hắn đạp trồng vó, ngửa mặt ngã sấp xuống. Cho ta đánh. Sáu tên thanh niên đều không phải người hiền lành, ngược lại lần này cần chạy trốn, hơn nữa trong lòng bọn họ cũng phi thường thống hận Tần Đại Bưu, vì lẽ đó khí lực trên tay dùng đủ điểm. Mưa rơi côn đồng đánh đập, dồn dập rơi vào Tần Đại Bưu trên người. A, đừng đánh, đau. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, từ cuộn mình trên đất, ôm lấy đầu Tần Đại Bưu trong miệng truyền ra. Cái gì gọi là vui quá hóa buồn? Hắn loại này chính là tốt nhất giải thích. Vốn là sảng khoái méo mó chạy tới, chuẩn bị đem kẻ thù nhục nhã dằn vặt dừng lại, một trận, không nghĩ tới, bị người nhục nhã hành hung đối tượng trái lại đã biến thành hắn. Loại kia từ thiên đường xuống địa ngục chênh lệch cảm giác, để hắn phiền muộn, bi vẫn muốn thổ huyết. Gần đủ rồi, đánh ngất hắn, chuẩn bị mặt sau kế hoạch. Báo tử lạnh lùng nói rằng. Bị thống đánh Tần Đại Bưu, nghe được báo tử mở miệng câu kia gần đủ rồi, đáy lòng nhất thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cho rằng bị dằn vặt quá trình đã qua. Mặt sau kế hoạch. Chớp mắt thả lỏng tiếng lòng, trong giây lát lần thứ hai căng thẳng lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, báo tử lại vẫn có thể nói ra mặt sau kế hoạch lời nói như vậy. Mặt sau còn có kế hoạch gì? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Trong lòng sợ hãi, giống như rắn độc cắn xé nội tâm của hắn, để hắn cả người cảm giác đau đớn, đều giống như đã biến mất, thay vào đó chính là cái kia sâu sắc lạnh lẽo. Báo tử, ngươi tờ mở muốn làm gì? Lẽ nào ngươi không rõ ràng, kết cục khi đắc tội ta sao? Chà ta! Một bên thanh niên Vu Tiểu Đào, mạnh mẽ một cước đá vào Tần Đại Bưu sau nao nơi, trực tiếp đem Tần Đại Bưu đá ngất đi. Báo tử liếc nhìn mắt ngất đi Tần Đại Bưu, cười lạnh nói, vừa còn tưởng rằng gia hỏa này không đốc, không nghĩ tới bị bạo đánh một trận liền biến hai. Chúng ta đem ngươi bạo đánh một trận, cũng đã đắc tội ngươi, còn có gì đáng sợ chứ? Cha ngươi, hai anh, cha ngươi ở huyện Phượng Thành còn có mấy phần năng lực, nhưng ở những nơi khác, chả là cái quắc khô gì. Đem hắn cho tới trên xe, dựa theo kế hoạch làm việc. Sáng sớm, khi làm Đông Phương lộ ra ngân bạch sắc thời điểm, một chiếc Cadillac SUV chậm rãi đứng ở trường trang cửa thôn ven đường duyên. Trương Nghị lên xe, chỗ ngồi lái xe trên, Lý Tiểu Chí quay kính xe xuống, nhìn ven đường Trương Nghị kêu lên. Trương Nghị vòng qua đầu xe, ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế sau, mở miệng nói rằng, Lý Tiểu Chí, báo tử thật sự đem Tần Đại Bưu lột sạch, treo ở bách hóa nhà lớn lên. Lý Tiểu Chí khỏe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, nói rằng, không biết, nhưng nếu như ta đoán không sai, báo tử hẳn là đã làm. Trương Nghị cười khổ nói, ta cảm thấy, có phải là quá áp điểm. Lý Tiểu Chí ngẩn ra, lập tức nụ cười trên mặt trở nên cực kỳ sán lạ, Trương Nghị, ta rất yêu thích ngươi phần này thiệt lương, nhưng có lúc, điều này cũng cứ gọi lòng dạ đàn bà. Đánh rắn không chết phản được hại, nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Lẽ nào ngươi còn muốn các loại, chờ, tương lai Tần Đại Bưu trả thù ngươi? Tuy rằng hắn thừa nhận, Lý Tiểu Chí nói không sai, nhưng hắn vẫn có chút không đành lòng. Muốn mở miệng phản bác, nhưng không tìm được phản bác lý do. Đấy lòng âm thầm thở dài, Trương Nghị cười khổ nói, hy vọng chớ đem sự tình làm lớn là tốt rồi. Lý Tiểu Chí nổ máy xe, trầm mặc một hồi lâu sau, mới chậm rãi nói rằng, ta ngược lại là hy vọng, sự tình náo động đến càng lớn càng tốt. Trương Nghị, kỳ thực chuyện này, ngươi ở trong đó chỉ là cái lời dẫn, nguyên bản có chuyện, ta không muốn nói với ngươi, nhưng ta sợ trong lòng ngươi có khúc mắc, vì lẽ đó ta cho ngươi biết, cái kia vì ta ba hốt thuốc lao trung y tìm tới, chủ sử sau màn dù là Tần Đại Bưu phụ thân, Tần Đồ Long.
Cái gì?
Trương Nghị chấn động trong lòng, mấy phần lửa giận ở đấy lòng hắn sinh sôi. Có câu nói gọi, thẳng thắn chân quân tử, Tiêu Ly Tàng Đao là kẻ xấu. Tần Đồ Long cùng Lý Kiến Hoa đều là kinh doanh xe điện chuyện làm ăn, giữa hai người nếu như kết toán, hẳn là cũng là bởi vì lợi ích phân tranh. Hắn sau lưng làm như thế, chính là ở mưu tài hại mệnh, đề tiện vô liêm sỉ. Lý Tiểu Chí liếc nhìn mắt lạnh dưới mặt đến Trương Nghị, trong lòng âm thầm thỏa mãn, ngoài miệng nói rằng, Trương Nghị, cha nào con lấy, Tần Đồ Long lòng dạ độc ác, đề tiện vô liêm sỉ, con trai của hắn Tần Đại Bưu bản tính, tin tưởng ngươi cũng đã được kiến thức. Vì lẽ đó, đối xử người như thế, liền không thể lòng dạ mềm yếu. Ta để báo tử làm như thế, tuy rằng có một phần nguyên nhân là giúp ngươi giải quyết cái phiền phức này, nhưng chủ yếu nhất hay là muốn cho Tần gia một bài học, để bọn họ sau đó thu lại một ít. Còn có câu nói, hắn cũng không hề nói ra, cái kia dù là thuận tiện cũng vì cha ta chút cơn giận. Nếu như hắn nói ra câu nói này, e sợ càng có thể bắt đến Trương Nghị tán đồng. Ta rõ ràng. Trương Nghị chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa xe. Huyện Phượng Thành trung ương quảng trường. Theo mọi người sinh hoạt trình độ tăng cao, đối với khỏe mạnh ý thức cũng càng ngày càng coi trọng, buổi sáng ở đây người luyện thần rất nhiều. Mà thân là trung tâm thành hoàng kim đoạn đường, bốn phía đều là rộng rãi đường cái, ngựa xe như nước, người đến người đi, náo nhiệt phi thường. Lúc này không giống ngày xưa. Ngày hôm nay trung ương quảng trường, hầu như tất cả mọi người đều không có thể dục buổi sáng, mà lui tới người đi đường, cũng đều dồn dập dừng bước, ngẩng đầu ngửa mặt, ánh mắt dừng lại ở quảng trường cái khắc bách hóa nhà lớn trên. Ba cái rắn chắc dây ni lông, phân biệt buộc chặt ở một cái thân thể trần truồng thanh niên hai tay cùng phần eo, liền như thế treo lơ lửng ở bách hóa nhà lớn chỗ dễ thấy nhất, cái kia tạo hình, lại như là trên thập tự giá xuất. Đầu người phun trào trung ương trên quảng trường, tùy ý đều là tiếng bàn luận. Quá khó mà tin nổi, cái kia bị treo ở bách hóa nhà lớn người ở phía trên là ai vậy? Đến cùng là ai như vậy tàn nhẫn? Dĩ nhiên đem hắn bái trơn. Đại tin tức a, gia hỏa này tuyệt đối là đắc tội người, bằng không thể bị người điếu ở phía trên, không biết chưa chết. Là Tần Đại Bưu. Trời ạ, gia hỏa này làm sao bị điếu ở phía trên? Ai lớn mật như thế, lại dám đem Huyện Phượng Thành thiếu niên hư lộ sạch điếu ở phía trên? Cha cha, không nghĩ tới Tần Đại Bưu dĩ nhiên cũng có ngày hôm nay a. Ha ha ha, sảng khoái, thực sự là quá sảng khoái. Ta đáp dụng ta cao thanh như tố điện thoại di động, đem hình ảnh này đập xuống đến, sau đó dùng khung ảnh cho phiếu lên, đáng giá kỷ niệm a. Tần Đại Bưu đời này xong, tối thiểu hắn e sợ sau đó cũng lại không mặt mũi ở tại Huyện Phượng Thành. Kẻ ác tự có kẻ ác trị, gia hỏa này có tội thì phải chịu, đáng đời. Một chiếc Cadillac SUV vô thanh vô tức ở chính giữa quan quảng trường nào đó góc dừng lại. Không nghĩ tới, báo tử tên kia vẫn rất có nghệ thuật tế bào, này tạo hình bài không sai. Lý Tiểu Chí đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng bội số lớn kính viễn vọng đưa cho Trương Nghị một cái, hướng về bách hóa nhà lớn phương hướng quan sát nửa phút, mới ngậm lấy ý cười nói rằng: Trương Nghị ánh mắt thông qua kính viễn vọng xem rõ rõ ràng ràng, bị đánh thành đầu heo Tần Đại Bưu, trên người trần như nhộng, liền như thế treo lơ lửng ở giữa không trung, mà trên lầu chót đã có đội phòng cháy chữa cháy viên leo lên, chuẩn bị thực thi cứu viện. Chương 16, hai lần gặp gỡ. Sáng sớm do xuân, mang theo vài phần hàn ý, bị lột sạch treo lơ lửng ở bách hóa nhà lớn trên Tần Đại Bưu, ở hàn ý tập kích bên trong tỉnh táo, hai mắt của hắn bị đánh thành màu xanh tím, nhìn qua lại như là mắt gấu trúc, ở hắn mí mắt run run bên trong, cái kia phân đau đớn để hắn suýt chút nữa kêu rên đi ra. Đây là cái kia. Đau quá, lạnh quá. Khép mắt lại, Tần Đại Bưu tầm mắt từ từ trở nên thanh minh, ngoại giới hàn ý phảng phất xâm nhập trái tim của hắn, mãnh liệt sợ hãi càng là ở hắn trong lòng sinh sôi. Chơi ạ, chuyện này ai tờ mở đem lão tử quải ở đây? Lão tử khủng cao. Sắc bén tiếng hét thảm bên trong, Tần Đại Bưu cảm giác thân lạnh lẽo, khi hắn gian nan cúi đầu, nhìn thấy chính mình trần như nhộng răng rớp, còn có phía dưới tiểu huynh đệ kia bộ lôi kéo đầu, so với ba tấc đinh lớn hơn không được bao nhiêu thời điểm, trong nội tâm tràn ngập sợ hãi hắn, một luồng mãnh liệt bi phẫn tâm tình muốn bỗng nhiên bạo phát. Sợ hãi, bi phẫn, lạnh. Tần Đại Bưu cuối cùng tầm mắt lạc ở phía dưới người ta tấp nập tình cảnh bên trong, nhất thời một luồng trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê, để hắn lần thứ hai hôn mê. Cadillac SUV trong xe Lý Tiểu Chí, rõ ràng nghe được Tần Đại Bưu cái kia thanh sắc bén tiếng hét thảm, hai tay của hắn vỗ tay lái cất tiếng cười to, mà Trương Nghị cũng có chút không nhịn được cười khổ lắc lắc đầu. Ầm. 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 Cửa sổ xe bị văng lên,
hai người tầm mắt nhanh chóng hướng về bên ngoài nhìn lại. Giang Hồng Yến. Khi, làm, hai người nhìn thấy cái kia yểu điệu thân thể mềm mại đã đi tới trước đầu xe, lộ ra tấm kia tuyệt mỹ dung nhan sau, nụ cười trong phút chốc đọng lại ở trên mặt. Đáng chết, cái này nữ bạo long tại sao lại ở chỗ này? Lý Tiểu Trí thấp giọng chửi bới một tiếng, mở cửa xe sau, cùng Trương Nghị cùng đi xuống xe. Các ngươi làm. Giang Hồng Yến không chỉ có trên nắm tay bản lĩnh rất mạnh, đầu óc cũng đầy đủ thông minh. Khi nàng ở cách đó không xa nhìn thấy trong xe Lý Tiểu Trí cùng Trương Nghị sau, liền phảng phất rõ ràng cái gì. Lý Tiểu Trí đầu lắc ngoài ngoại, phủ định hoàn toàn nói, cùng chúng ta không có một mao tiền quan hệ, chúng ta chỉ là đến xem trò vui. Trương Nghị chần chờ chốc lát, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Giang Hồng Yến lông mày cau lại, ánh mắt rơi vào Trương Nghị trên người, hừ lạnh nói, Trương Nghị, ngươi trả lời ta. Trương Nghị môi nhúc nhích hai lần, nhanh chóng liếc nhìn mắt Lý Tiểu Trí, lúc này mới chậm rãi nói rằng, xem như là, cũng coi như không phải, đem hắn quải ở phía trên chính là báo tử. Lý Tiểu Trí trên mặt toát ra kinh ngạc vẻ mặt, quay đầu nhìn một chút Trương Nghị, lại nhìn một chút Giang Hồng Yến, hắn ánh mắt kia ở trên người hai người bồi hồi nhiều lần, lúc này mới tỏ rõ vẻ quái lạ hỏi, các ngươi nhận thức, ai cần ngươi lo? Giang Hồng Yến tức giận trừng mắt Lý Tiểu Trí, lúc này mới nhìn Trương Nghị nói rằng, sau đó ngươi thiếu cùng gia hỏa này cùng nhau, hắn không phải vật gì tốt. Lý Tiểu Trí cả giận nói, này, Giang Hồng Yến, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ta làm sao không phải thứ tốt? Đừng tưởng rằng ta đánh không lại ngươi, ngươi liền sỉ nhục nhân phẩm của ta, chọc giận ta. Giang Hồng Yến sắc mặt lạnh lẽo, ngươi thế nào? Lý Tiểu Trí hô hấp hơi ngưng lại, hắn nhưng là rõ ràng trước mắt cái này khoác thiên sứ bề ngoài nữ nhân, là cỡ nào dũng mãnh một người, ngượng ngùng cười khổ một tiếng, hừ hừ nói, ta không chấp nhặt với ngươi. Phúc! Trương Nghị không nhịn được cười ra tiếng. Hắn cùng Lý Tiểu Trí tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là tương khi hiểu rõ Lý Tiểu Trí tính cách tính khí, nhìn thấy hắn ăn quả đắng, Trương Nghị đối với Giang Hồng Yến có thể coi là bội phục tới cực điểm. Giang Hồng Yến cho Lý Tiểu Trí một cái liếc mắt, lại nhìn một chút Trương Nghị, xoay người hướng về xa xa đi đến. Cái này nữ bạo long, đầu óc bị khe cửa gấp chứ? Thật mẹ kiếp suối quẩy, sáng sớm làm sao liền đụng tới nàng? Lý Tiểu Trí vẫn đợi được Giang Hồng Yến đi ra mấy chục mét ở ngoài, mới thẹn quá thành giận hừ hừ nói. Trương Nghị cười nói, ngươi sợ nàng? Lý Tiểu Trí cười khổ nói, là có một chút. Cái kia mụ điên, ai muốn là đắc tội nàng, nàng cùng ngươi không có hỏi không còn, hơn nữa nàng chiến đấu trị quá cao, có thể không trêu chọc, tận lực vẫn là không nên trêu chọc. Trương Nghị theo bản năng sờ sờ đã từng bị đả thương địa phương, gật đầu nói, nàng chiến đấu trị là rất cao. Nói xong câu đó, ánh mắt của hắn tìm đến phía bách hóa nhà lớn mái nhà nơi, phát hiện Tần Đại Bưu đã bị đội phòng cháy chữa cháy viên cứu lên, nhất thời quay đầu nhìn Lý Tiểu Trí nói rằng, trò hay xem xong, ta còn có một số việc muốn làm, trước hết đi rồi. Lý Tiểu Trí nghi ngờ nói, đi đâu? Đi khí xa trạm, mua xe phiếu. Trương Nghị nói rằng. Lý Tiểu Trí nói rằng, ngươi chừng nào thì đi Kinh Nam thị? Trương Nghị cười nói, ngày kia liền đi. Lý Tiểu Trí xoay người hướng về chỗ ngồi lái xe đi đến, lên xe, ta đưa ngươi đi khí xa trạm. Bành Thành thị chính là toàn quốc trọng yếu giao thông chỗ then chốt, ở vào bốn tỉnh giao giới huyện Phượng Thành càng là giao thông tiện lợi, từ nam chí bắc, từng cái đại đạo thông rôn. Bởi vậy, huyện Phượng Thành khí xa trạm quy mô cũng là phi thường khổng lồ, đi về toàn quốc các đại thành thị xe đỏ, mỗi ngày đều sẽ chuyến xuất phát rất nhiều ban. Trương Nghị đứng ở khí xa trạm bên ngoài, đưa mắt nhìn Lý Tiểu Trí lái xe rời đi, xoay người hướng về đứng ở giữa đi đến. 4 tháng phân lưu lượng khách lượng cũng không nhiều, thủ phiếu trước cửa sổ mua phiếu người cũng là lất pha lất phất, tùy ý tìm cá nhân thiếu trước cửa sổ, mua thật vé xe. Trương Nghị xoay người đang chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện mặt sau xếp hàng người dĩ nhiên là Giang Hồng Yến. Ngươi cũng tới mua xe phiếu? Trương Nghị trong ánh mắt mang theo vẻ cổ quái, nhìn Giang Hồng Yến nói rằng. Giang Hồng Yến lúc tiến vào, liền đã phát hiện Trương Nghị, nàng vừa vẫn rất buồn bực, làm sao đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới Trương Nghị. Phải. Giang Hồng Yến từ Trương Nghị bên người gặp thoáng qua, nhàn nhạt hỏi, đi đâu? Kinh Nam thị. Trương Nghị cười nói. Giang Hồng Yến bước chân dừng lại, lập tức mới đưa lưng về phía Trương Nghị gật gật đầu. Đi tới thủ phiếu trước cửa sổ, nói rằng, xin chào, mua 2 tấm đi Kinh Nam thị xe đỏ giường nằm phiếu. Cũng là đi Kinh Nam thị. Trương Nghị xoay người, quái lạ đánh giá Giang Hồng Yến một chút, lúc này mới bước đi hướng về bên ngoài đi đến. Hắn mua cũng là xe đỏ vé xe, nhưng cũng không phải giường nằm, vì lẽ đó cùng Giang Hồng Yến cũng không phải đồng nhất chiếc xe. Về đến nhà, Trương Nghị nói cho phụ thân mua chính là ngày kia vé xe sau, liền tới đến sát vách Mạc Văn Phong trong nhà. Sư phụ, ta đã mua xong ngày kia đi Kinh Nam thị vé xe. Trương Nghị nói rằng. Mạc Văn Phong trên mặt hiện ra mấy phần ý cười, xoay người mở ra ngăn kéo, lấy ra một phong thư, đưa cho Trương Nghị nói rằng, thư đề cử ta đã viết xong, đến Kinh Nam Đại học Y học viện, ngươi giao nó cho viện trưởng Tôn Tiểu Hoa là được. Trương Nghị gật gật đầu, tiếp nhận thư đề cử sau, ánh mắt rơi trên mặt đất bày ra trên bồ đoàn, nhất thời tâm thần hơi động, mở miệng dò hỏi, sư phụ, ta có thể hay không hỏi ngài một vấn đề? Mạc Văn Phong mê hoặc nói, vấn đề gì? Trương Nghị chỉ vào bồ đoàn hỏi, sư phụ, ta nghĩ biết, cái bồ đoàn này có hay không chỗ đặc thù gì? Mạc Văn Phong quay đầu nhìn về phía bồ đoàn, sắc mặt hơi đổi, này bồ đoàn bên trong linh khí trôi đi tình huống, cùng ngươi có quan hệ? Trương Nghị chần chờ chốc lát, rồi mới lên tiếng, sư phụ, kỳ thực ta trước đó đã nghĩ nói cho ngài. Quang thời gian trước, ti đồ Ôn Luyện đưa cho ta một khối ngọc bội, kết quả, giọt máu của ta ở phía trên, bên trong có đồ vật tiến vào bên trong cơ thể của ta, liền ở đan điền nơi, thêm ra đến một dòng suối, còn có chất lỏng màu xanh nhạt. Loại chất lỏng đó đối với tẩm bổ thân thể, chữa thương, có đặc biệt thần kỳ hiệu quả. Nhất làm cho ta kỳ quái chính là, ta đem loại kia chất lỏng màu xanh nhạt tiêu hao cạn tịnh thời điểm, nghĩ làm sao mới có thể khôi phục loại này chất lỏng, kết quả từ chiếc kia tuyển bên trong, xuất hiện rất nhiều quái lạ phù hiệu, khi, làm, loại kia phù hiệu tiến vào đầu óc của ta, ta thì sẽ một loại gọi là, hồi xuân quyết, công pháp tu luyện. Sau đó, ta dựa theo loại công pháp này tu luyện, cũng không có hiệu quả gì, nhưng ta ngồi ở cái bồ đoàn này trên tu luyện, lại đột nhiên cảm giác được, này bồ đoàn bên trong nắm giữ linh khí, bị ta cho hấp thu luyện hóa, trở thành chiếc kia tuyển bên trong chất lỏng màu xanh nhạt. Sư phụ, ta làm sao đều không làm rõ được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lão nhân gia ngài rõ ràng sao? Trương Nghị nói xong, hai mắt trừng trừng nhìn Mạc Văn Phong, hy vọng lão nhân gia người có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc. Mạc Văn Phong lúc này đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trương Nghị làm hắn cảm giác lại như là nghe cố ý giống như vậy, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong đan điền một dòng suối, chất lỏng màu xanh nhạt có thể chữa thương, tẩm bổ thân thể, còn không hiểu ra sao đạt được một loại công pháp tu luyện. Đứa nhỏ này sẽ không là trong biên chế cố sự chứ? Sư phụ, ngài không có sao chứ? Trương Nghị nhìn Mạc Văn Phong dại ra dáng dấp, thấp giọng dò hỏi. Mạc Văn Phong môi nhúc nhích mấy lần, tỏ rõ vẻ dại ra trong nháy mắt biến thành cười khổ, lắc đầu nói rằng, đừng hỏi ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trương Nghị trong lòng có chút thất vọng, cười khổ nói, nếu sư phụ ngài cũng không biết, vậy còn là quên đi, ngược lại này không hiểu ra sao đồ vật, hiện tại đối với ta mà nói, không có một chút nào nguy hại, trái lại đại đại hữu ích. Mạc Văn Phong nói rằng, ta rõ ràng, không trách trước đó ngươi đang cho bệnh nhân trị liệu thời điểm, sẽ có tốt như vậy hiệu quả. Hóa ra là bởi vì loại kia chất lỏng màu xanh nhạt duyên cớ. Trương Nghị gật đầu nói, đúng. Vốn là ta cho rằng muốn chừng một tuần lễ mới có thể vì là bệnh nhân chữa khỏi, kết quả hai lần cũng đã vì hắn triệt để chữa trị. Loại này chất lỏng màu xanh nhạt thực sự là quá thần kỳ. Mạc Văn Phong sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc, sâu sắc nhìn Trương Nghị nói rằng, Tiểu Nghị, bên trong cơ thể ngươi dị biến, còn nói cho ai? Trương Nghị nói rằng, liền hai người chúng ta biết. Mạc Văn Phong nghiêm túc nói rằng, Tiểu Nghị, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này ngươi sau đó tuyệt đối không thể lại nói cho bất luận người nào, bao quát người thân cận nhất. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Ngươi bản lĩnh như thế này quá nghịch tiên, đặc biệt là dùng ở y học trị liệu phương diện, người khác sẽ đỏ mắt, đố kỵ. Trương Nghị cấp bận bịu gật đầu nói, sư phụ, ta bảo đảm không lại nói cho. Trong giây lát, hắn nghĩ tới rồi ti đồ ôn luyện. Sư phụ, khối ngọc bội kia là ti đồ ôn luyện cho ta có thể nói cho nàng, hướng về nàng hỏi dò nguyên nhân sao? Trương Nghị hỏi. Mạc Văn Phong trầm mặc sau một hồi, mới mở miệng nói rằng, có thể ngươi nắm giữ tự vệ tư bản, không lại lo lắng người khác nhòm ngó thời điểm, mới có thể hỏi. Trương Nghị trầm tư chốc lát, liền chậm rãi gật đầu. Mạc Văn Phong xoay người đi tới ngăn tủ trước, lấy ra một cái to bằng nắm tay lục túc đồng đỉnh, đưa tay đưa cho Trương Nghị, nói rằng, ta tổng cộng có hai cái thứ tốt, một cái dù là cái kia bồ đoàn, một món khác dù là này đồ cổ lục túc đồng đỉnh. Này hai cái vật phẩm bên trong đều hàm chứa linh khí, ngươi thử một lần, có thể hay không hấp thu lục túc đồng đỉnh bên trong linh khí. Chương 17, lột xác. Toàn thân tản ra cổ điển ý nhị lục túc đồng đỉnh, thuộc về cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Trương Nghị từng nghe Mạc Văn Phong đã nói, cái này lục túc đồng đỉnh chính là nhà Ân thời kỳ văn vật quý giá, lịch sử giá trị càng là không thể đo đếm. Sư phụ, nếu như ta đem đỉnh đồng bên trong ẩn chứa linh khí hấp thu sạch sẽ, đối với cái này văn vật quý giá có ảnh hưởng hay không? Trương Nghị dò hỏi. Mạc Văn Phong nói rằng, nếu như lấy ra đi bán ra, phương diện giá tiền sẽ có ảnh hưởng, nhưng đối với lịch sử khảo sát giá trị tới nói, không có ảnh hưởng. Nó chỉ là vật chất kiện, ở chỗ này của ta cũng chỉ là để. Vì lẽ đó, ngươi không cần có bất kỳ lo lắng, hấp thu thử xem. Trương Nghị chậm rãi gật đầu. Hắn biết sư phụ coi tiền tài như cát bã, dù cho là cái này văn vật quý giá bán ra giá cả có ảnh hưởng, cũng không sẽ để ý. Tiếp nhận lục túc đồng đỉnh, Trương Nghị ở trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Dựa theo hồi xuân quyết, tu luyện con đường, khống chế sinh cơ dịch tràn vào kinh mạch, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển, ngăn ngắn mấy giây sau, Trương Nghị liền nhạy cảm nhận được, nâng lục túc đồng đỉnh hai tay hơi mát lạnh, nhất thời hai cỗ linh khí liền từ lục túc đồng đỉnh bên trong chạy ra, theo hai tay của mình, cánh tay, chạy vào trong cơ thể mình. Linh khí tiến vào sinh cơ tuyển, chuyển hóa thành sinh cơ dịch. Trong cơ thể ta sinh cơ dịch số lượng đang gia tăng. Tuấn Lãng trên khuôn mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, Trương Nghị cũng không có dừng lại, dù sao sinh cơ dịch đối với mình phi thường trọng yếu, có thể nhiều tăng cường một ít, đối với mình trung quy là mới có lợi. Mấy phút sau, này lục túc đồng đỉnh bên trong ẩn chứa linh khí, so với bổ đoàn bên trong ẩn chứa linh khí nhiều rất nhiều, trong cơ thể mình sinh cơ dịch đã gia tăng rồi đầy đủ hơn một lần, vẫn còn có linh khí chảy vào trong cơ thể mình. Không bằng thừa dịp vào lúc này, lại cẩn thận rèn luyện thân thể một cái. Ý nghĩ tránh qua, Trương Nghị liền không chần chừ nữa. Màu xanh nhạt sinh cơ dịch chảy xuôi ở trong kinh mạch, mà từng tia sinh cơ dịch cũng ở Trương Nghị khống chế bên trong, chậm rãi hòa tan vào thân thể các nơi, tẩm bổ bắp thịt, gân mạch, ngũ tạng lục phủ, xương cốt. Trong thân thể của hắn, ẩn giấu đi màu xám đen tạp chất một chút bị bài trừ bên ngoài cơ thể, hắn thể phách cường độ đang không ngừng tăng cường. Đứng ở Trương Nghị trước mặt Mạc Văn Phong, biểu hiện trở nên một mảnh dại ra. Theo một luồng mùi hôi thối từ Trương Nghị trên người bay ra, Mạc Văn Phong thấy rõ ràng, Trương Nghị bột cảnh nơi, trên mặt, trên mu bàn tay, cùng với cái khác lỏa lộ ở bên ngoài trên da. Chậm rãi hiện ra một lớp bụi màu đen vật chất, cái kia cỗ tanh tưởi chính là từ này màu xám đen vật chất trên tản mắt ra. Hắn chính là Đường Đường Quốc Y Thánh Thủ,
trung ý đại sư. Nhìn thấy tình hình như thế, nơi nào còn không rõ là nguyên nhân gì, đây là Trương Nghị đem trong cơ thể tạp chất cho sắp xếp ra đến rồi à. Khó mà tin nổi. Thực sự là quá làm người khó có thể tin rồi. Môi nhúc nhích bên trong, Mạc Văn Phong tự lẩm bẩm. Trong nháy mắt, 2 giờ liền đã qua. Ở này 2 giờ bên trong, Trương Nghị đang lấy một loại người thường khó có thể lý giải được tốc độ lột xác, trở nên mạnh mẽ. Khi, làm, Trương Nghị mở hai mắt ra thời khắc, liền nghe đến trên người mùi hôi thối, đối với tình huống như thế hắn trải qua, vì lẽ đó cũng không có một chút nào vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng nhảy lên đến, ánh mắt rơi vào Mạc Văn Phong trên người sau, liền nhanh chóng nói rằng, sư phụ, ta tắm trước, chúng ta đợi lát nữa lại nói. Mạc Văn Phong trên mặt khiếp sợ vẻ mặt đã biến mất, nghe nói Trương Nghị, khoát tay háo một cái nói rằng, mau đi đi. Người đem trong cơ thể tạp chất sắp xếp ra đến, đối với ngươi là hữu ích vô hại. Thẳng thắn tắm rửa sạch sẽ, thậm chí dùng xà phòng thơm thanh tẩy đầy đủ 3 lần, mới mặc vào Mạc Văn Phong đi ra đình hắn cho hắn lấy tới quần áo sạch đuổi, đi ra phòng tắm. Tiểu Nghị, thế nào? Hấp thu hiệu quả làm sao? Trương Nghị cười nói, rất tốt, này lục túc đồng đỉnh bên trong ẩn chứa linh khí số lượng, so với bổ đoàn bên trong ẩn chứa linh khí số lượng muốn nhiều gấp bội. Ta sử dụng một chút sinh cơ dịch, cũng chính là loại kia chất lỏng màu xanh nhạt tẩm bổ rèn luyện thân thể, xuất hiện ở trong người còn đều còn lại rất nhiều. Khống chế sinh cơ dịch ở trong kinh mạch lưu chuyển, Trương Nghị cảm giác cả người các góc đều tràn ngập sức mạnh, hắn hiện tại có loại có thể một quyền đấm chết một con thành niên voi lớn cảm giác. Sư phụ, ta nghĩ thử xem chính mình sức mạnh bây giờ. Mạc Văn Phong kinh ngạc nói, kiểm tra sức mạnh. Ngươi cảm giác sức mạnh tăng cường. Trương Nghị gật đầu nói, đúng, rất mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ. Mạc Văn Phong xoay người hướng về ngoài cửa phòng đi đến, đi theo ta, ngoài cửa viện có một đống tảng đá lớn, nặng nhất, coi trọng nhất một khối có tới mấy trăm cân, hẳn là đủ ngươi kiểm tra kiểm tra. Khi, làm, thầy cho hai người đi tới ngoài sân sau. Mạc Văn Phong ánh mắt từ con đường một bên thạch trồng trên đảo qua, chỉ vào trong đó một khối gần như có nặng 70-80 cân tảng đá lớn, mở miệng nói rằng, ngươi giơ lên nó thử xem. Trương Nghị bước xa đi tới, đứng ở khối đá lớn kia trước sau, song tay vỗ một cái, nhất thời nhẹ nhàng đem khối này nặng 70-80 cân tảng đá tóm lấy. Sư phụ, quá nhẹ. Trương Nghị tiện tay ném ở một bên, mang theo kinh hỉ nụ cười nói rằng. Mạc Văn Phong nhìn thấy Trương Nghị cái kia phó bộ dáng thoải mái, trong lòng âm thầm kinh ngạc, ánh mắt chuyển đến một khối sắp tới 200 cân trên tảng đá lớn, mở miệng nói rằng, vậy ngươi giơ lên nó thử một lần. Được. Trương Nghị đi tới tảng đá lớn trước, hai tay nắm chặt, dùng sức vừa nhấc, nhất thời khối này sắp tới 200 cân tảng đá lớn bị hắn nhấc lên. Sư phụ, còn vẫn là rất khinh, ta cảm giác còn giống như có thể giơ lên càng nặng tảng đá. Trương Nghị cũng bị sức mạnh của chính mình cho chấn kinh rồi, nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp. Mạc Văn Phong đã lộ ra chấn động biểu hiện, khoe miệng mạnh mẽ co rúm mấy lần, lúc này mới chỉ vào bên trong chiếc khối này to lớn nhất, trọng lượng có tới 400-500 cân tảng đá lớn, mở miệng nói rằng, vậy ngươi lại thử nó, nhìn có thể hay không giơ lên đến. Trương Nghị đi tới khối cự thạch này trước, hai tay nắm chặt ở phía trên. Vúng. Một tiếng quát lớn, Trương Nghị hai tay lần thứ hai đem khối này nặng 400-500 cân đá tảng giơ lên đến. Sư phụ, còn có dư lực. Trương Nghị giơ khối cự thạch này, liền phảng phất giống như nằm mơ, ngơ ngác nói rằng. Mạc Văn Phong giả mua trên khuôn mặt hiện ra vẻ cười khổ, khoát tay háo một cái nói rằng, ném mất đi. Trước đây chỉ nghe nói qua hai tay có tới 1000 cân lực lượng, hiện tại ta xem như là đã được kiến thức. Chỉ sợ ngươi này khí lực toàn thân không đạt tới 1000 cân lực lượng, cũng không kém là bao nhiêu. Sinh cơ tuyển, sinh cơ dịch, quá thần kỳ. Ẩm. Trương Nghị đem đá tảng ném mất, đi tới Mạc Văn Phong trước mặt sau, vẻ mặt tươi cười nói rằng, là rất thần kỳ, sau đó ta nhưng là trở thành đại lực sĩ. Mạc Văn Phong có ý riêng nói rằng, khí lực lớn hơn được, trên bả vai kháng phân lượng trùng. Trương Nghị ngẩn ngơ, lập tức gật gật đầu. Màn đêm buông xuống, ra ra ánh đèn sáng lên. Cụ nát nhà ngói bên trong, phiêu đãng nồng đậm cơm nước hương vị. Trương Phẩm Siêu lấy xuống hệ ở trên người tạp dề, ngồi ở trước bàn ăn sau, ánh mắt nhìn về phía Trương Nghị, mở miệng nói rằng, nghe Mạc lão nói, ngươi đã mua xong đi Kinh Nam thị vé xe. Trương Nghị cầm lấy chiếc đũa, gật đầu nói, đã mua xong, ngày kia vé xe. Trương Phẩm Siêu trên mặt có chút âm u, gật đầu nói, ta biết, trong nhà chúng ta điều kiện không được, không có cách nào cùng ngươi lên đại học, trong lòng ngươi rất không cam lòng, mấy năm qua cũng vẫn muốn đi trong đại học đào tạo sâu, hiện tại cơ hội tới, ngươi nhất định cần phải nắm chắc, cố gắng học tập. Trương Nghị chăm chú nói rằng, ba, ta nhất định chăm chú học tập. Trương Phẩm Siêu chần chờ chốc lát, nói rằng, Tiểu Nghị, ngươi mẹ. Ba, ăn cơm đi. Ta đều đói bụng. Trương Phẩm Siêu lời nói bị cắt đứt, trên mặt biểu hiện càng thêm lờ mờ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không nhắc lại cái đề tài này. Ấm áp mặt trời chiếu khắp nơi, mát mẻ gió nhẹ tùy tiện. Huyện Phượng Thành trạm đón khách. Trương Nghị mang theo túi du lịch từ xe taxi hạ xuống, liền nhìn thấy ven đường Lý Tiểu Trí ỉ ở hắn trước kia cả đi lạc SUV nơi cửa xe, một bên hút thuốc lá, một bên mang theo nụ cười nhìn sang. Ngươi làm sao đến rồi? Trương Nghị cười đi tới, mở miệng dò hỏi. Lý Tiểu Trí cười nói, quá tới đưa tiễn ngươi, đồng thời nói cho ngươi một việc lớn. Trương Nghị mê hoặc nói, đại sự gì? Lý Tiểu Trí trên mặt đang cười, trong ánh mắt nhưng thêm ra mấy phần lạnh lùng, Tần Đại Bưu xui xẻo rồi, phụ thân hắn thắng ngày cũng không dễ chịu, cha ta vận dụng quan hệ, đối với Tần gia chuyện làm ăn tiến hành chèn ép. Mặt khác, Tần Đại Bưu nhiều năm như vậy vẫn có bản bí mật sổ sách, cái kia phân ghi lại Tần Đồ Long lượng lớn trốn thuế lậu thuế, nhận hối lộ cùng phi pháp kinh doanh bí mật sổ sách, ở ngày hôm trước ban đêm bị đưa đến trưởng cục công an trên bàn làm việc. Trương Nghị sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lý Tiểu Chí nói rằng, Tần Đồ Long xong đời. Lý Tiểu Chí dùng ngón tay đem tàn thuốc bắn bay, gật đầu cười nói, là xong đời, Tần Đại Bưu sau đó cũng không sống yên lành được, trước đó Tần Đại Bưu đắc tội rồi quá nhiều người, chỉ sợ hắn ở huyện Phượng Thành là không ở lại được. Trương Nghị cười nhạt nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo, thời điểm chưa tới à. Quên đi, không đề cập tới bọn họ. Ta thời gian sắp đến rồi, sau đó chờ ta trở lại, tìm ngươi uống rượu. Lý Tiểu Chí trên mặt hiện ra vẻ hài hước, nhìn Trương Nghị nói rằng, được, ta chờ ngươi trở lại. Không bằng, ngươi gấp như vậy đi vào, là không phải là bởi vì Giang Hồng Yến. Ta vừa nhưng khi nhìn nàng đi vào không bao lâu. Các ngươi sẽ không là muốn cùng đi Kinh Nam thị chứ? Trương Nghị tức giận trắng Lý Tiểu Chí một chút, mang theo túi du lịch xoay người hướng về khí xa trạm cửa lớn đi đến, đưa lưng về phía Lý Tiểu Chí, mang theo vài phần hào hiệp phất phất tay. Ngồi vào xe khách, Trương Nghị gò má nhìn về phía ngoài cửa xe, từ nhỏ không hề rời đi quá huyện Phượng Thành hắn, sắp sửa một mình đi Kinh Nam thị loại kia phồn hoa đại đô thị, điều này làm cho hắn có mấy phần chờ mong, cũng có mấy phần bàng hoàng. Theo xe khách khởi động, chậm rãi chạy ra huyện Phượng Thành, Trương Nghị từ trong túi du lịch móc ra sách thuốc, lẳng lặng xem lên. Thời gian ở chạy đi cùng đọc sách bên trong vượt qua. Theo màn đêm buông xuống, trên xe đò hành khách hầu như đều rơi vào ngủ say bên trong. Có kẹt. Gấp gáp tiếng thắng xe, thức tỉnh trong xe tất cả mọi người. Trương Nghị mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, phát hiện xe đã dừng lại, mà xe khách tài xế cũng đã đi xuống xe. Chuyện gì xảy ra? Xe làm sao ngừng? Đúng đấy. Lẽ nào kẹt xe? Thời gian này không nên kẹt xe a. Phía trước, thật giống là Hồng Ưng Đàm cầu lớn chứ. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì cố? Người trong xe dồn dập bắt đầu nghị luận. Mấy phút sau, xe khách tài xế trở về, đứng ở phía trước nhất lớn tiếng nói, mọi người im lặng, yên tĩnh một chút, phía trước xuất hiện trọng đại tai nạn giao thông, 7-8 chiếc xe chạm vào nhau, trong đó một chiếc xe còn lao xuống Hồng Ưng Đàm cầu lớn, vì lẽ đó, con đường phía trước đã bị phá hỏng, đại gia bình tĩnh đừng nóng, các loại, chờ, cảnh sát giao thông cản được xử lý xong này lên tai nạn giao thông, chúng ta liền có thể kế tục chạy đi. Ai muốn là cảm thấy ngốc ở trong xe mượn, có thể đến ngoài xe đứng vừa đứng, không bằng, đại gia ghi nhớ, tuyệt đối không nên đi xa. Đợi được giao thông khôi phục, chúng ta liền muốn lập tức chạy đi. Chương 18, tai nạn xe cộ hiện trường. Trên xa lộ cao tốc, theo hành khách không ngừng xuống xe, Trương Nghị cũng tới đến phía dưới, nhìn trước sau đổ trưởng thành long giống như đoàn xe, trầm tư một lát sau, Trương Nghị liền bước đi hướng về phía trước cầu lớn đi đến. Có mấy người gặp phải tai nạn giao thông, e sợ cho tránh không kịp. Mà Trương Nghị nhưng sẽ không, từ khi hắn quyết định đến Kinh Nam thị đi học, cũng đã quyết định chủ ý, sau đó nhất định phải ở y học giới có chiến tích, làm một vị có đạo đức nghề nghiệp thầy thuốc tốt. Xuyên qua lượng lớn đoàn người, bộ hành 3 sau 4 phút, Trương Nghị cũng đã đi tới Hồng Ưng Đàm cầu lớn đầu cầu nơi. Mà tai nạn xe cộ hiện trường liền ở ngay đây. 6 chiếc loại không giống xe con cùng xe Việt dã, thủy tinh vỡ xà màn một chỗ, trong đó 2 chiếc xe hầu như đã không ra hình thù gì, sự cố xe chu vi, đã có người bị thương từ nơi này đi ra, nhưng còn có người bị tạp ở trong xe, thống khổ kêu thảm. Trên đất tùy ý có thể thấy được máu tươi, phản phất ở nói sự cố hiện trường thê thảm. Xa lộ vòng bảo hộ bị đục gãy, dựa vào kiểu một bên cất bước Trương Nghị, đã thấy sắp tới 20 mét thâm cầu lớn dưới, cái kia sóng lớn mãnh liệt sông lớn bên dưới, một chiếc màu đỏ xe con rơi xuống ở nơi đó. Khoảng cách phía dưới chạy xiết nước sông chỉ có 2 mét xa. Mau mau, đem quần áo cởi, ai có dao, đem quần áo xé thành vải. Này người bị thương vết thương quá sâu quá dài, băng bó vết thương không có cách nào hoàn toàn cầm máu. Đáng chết, ta làm sao sẽ không có đem ý dược hồng mang tới. Hơn 10 người người bị thương bên người, một tên mang sợi vàng một bên kính mắt người đàn ông trung niên, tỏ rõ vẻ cấp thiết quay về hai tên thanh niên lớn tiếng kêu lên. Lão sư, vết thương của hắn thực sự là quá nghiêm trọng, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem vết thương của hắn khâu lại, bằng không không thể cầm máu. Một tên trong đó thanh niên nhanh chóng cởi áo khoác xuống, tỏ rõ vẻ cay đắng nói rằng. Sở Trọng Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới, mang theo hai tên học sinh đi nơi khác mở y học cuộc tọa đàm đường về trên đường, dĩ nhiên sẽ gặp phải loại này nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Nhìn trước mắt thương thế nghiêm trọng, lại không cầm máu chỉ sợ cũng sẽ dẫn đến mất máu quá nhiều tử vong người bị thương, trong lòng hắn thống hận tại sao mình không có mang theo y dược hỏng. Làm sao bây giờ? Lẽ nào liền như vậy trơ mắt nhìn người bị thương, ở chính mình ngay dưới mắt bởi vì mất máu quá nhiều mà chết sao? Ai có châm tuyến? Người bị thương vết thương nhất định phải lập tức khâu lại. Nếu như chậm trễ nữa xuống, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ai có châm tuyến a? Sở Trọng Dương giống to. Chu Vi vây xem hơn trăm người, từng cái hai mặt nhìn nhau, dồn dập lắc đầu. Ta đến. Từ trong đám người chen tới được Trương Nghị, trầm giọng nói rằng. Sở Trọng Dương trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, gấp gáp hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi có châm tuyến? Mau mau, nhanh lấy ra. Ta cần cho người bị thương khâu lại vết thương." Trương Nghị vọt tới người bị thương bên người, lắc đầu nói rằng, "Ta không có châm tuyến." Sở Trọng Dương ngẩn ngơ, lập tức phẫn nộ quát, ngươi không châm tuyến chạy tới xem náo nhiệt gì? Cút sang một bên. Trương Nghị không có lại phản ứng Sở Trọng Dương, đưa tay đem đối phương đẩy tới một cái tay quét ra, ánh mắt rơi vào người bị thương tạ trên đùi, dài mười mấy cm vết thương, bởi vì sắc bén đồ vật xé rách, mặc dù dùng vải vóc tiến hành băng bó đơn giản, nhưng dòng máu thẩm thấu vải, như trước hướng về xuất huyết. Trương Nghị tay trái đè lại người bị thương tạ chân nhỏ, tay phải nhanh chóng chộp vào người bị thương vết thương bên, theo sinh cơ dịch chảy vào tới ngón tay, hắn nhanh chóng đem người bị thương vết thương cái khác huyệt vị đóng kín, đồng thời đem từng tia một sinh cơ dịch thẩm thấu đến miệng vết thương. Ngươi làm gì? Sở Trọng Dương sắc mặt đại biến, căm tức nhìn Trương Nghị kêu lên. Trương Nghị bình tĩnh nói rằng, giúp hắn cầm máu.
Nói bậy, ngươi người trẻ tuổi này làm sao như thế không có lòng công đức? Hắn hiện tại thương thế nghiêm trọng, ngươi lại vẫn chạy tới quấy rối.
Sở Trọng Dương cả giận nói, đưa tay đi đổ đem Trương Nghị đẩy ra.
Trương Nghị lần thứ hai đem tay của hắn ngăn, trầm giọng quát lên, ta là ở cứu hắn, không phải quấy rối.
Vết thương cái khác huyệt vị, ta đã niêm phong lại, nhiều nhất mười mấy giây sau, vết thương của hắn liền sẽ không lại chảy máu.
Sở Trọng Dương biểu hiện ngẩn ngơ, gấp gáp hỏi, ngươi có thể niêm phong lại vết thương của hắn nơi huyệt vị?
Ngươi là? Trương Nghị nói rằng, trung y y.
Nhàn nhạt trong bóng đêm, Sở Trọng Dương ánh mắt rơi vào Trương Nghị trên mặt.
Còn trẻ như vậy trung y y.
Tuổi tác hắn gần như chỉ có 20 tuổi chứ.
Ở chính giữa y phương diện có thể lớn bao nhiêu chiến tích?
Tiểu tử này sẽ không là lừa người khác chứ gì?
Trương Nghị không công phu lại phản ứng Sở Trọng Dương, bởi vì lúc này còn có mấy vị khác người bị thương, vết thương đều đang chảy máu. Nhanh chóng sau khi đứng dậy, hắn cấp tốc đem mặt khác mấy vị người bị thương vết thương cái khác huyệt vị toàn bộ cho niêm phong lại. Này vừa mới đến một vị vỡ đầu chảy máu, ôm cánh tay kêu thảm thiết phụ nữ trung niên bên người.
A Di, ta giúp ngươi nhìn một chút.
Tên kia phụ nữ trung niên trên trán mồ hôi hột cùng dòng máu hôn cùng nhau, tóc hai bù xù dáng dấp phi thường chật vật, cố nén trên cánh tay truyền đến cõi lòng tan nát đau đớn, liền phảng phất nhìn thấy quặng cỏ cứu mệnh giống như vậy, nước mắt đều theo trắng loáng hai gò má lướt xuống.
Tiểu huynh đệ, xương của ta,
xương thật giống đứt đoạn mất, đau.
Trương Nghị song tay nắm lấy phụ nữ trung niên cánh tay, không có phản ứng tập hợp tới được Sở Trọng Dương, nghiêm túc nói rằng, A Di, ta giúp ngươi kiểm tra một chút, ngươi kiên nhẫn một chút đau đớn.
Ngươi
có thể được không?
Phụ nữ trung niên xem Trương Nghị tuổi trẻ, trong giọng nói có chút không tín nhiệm.
Trương Nghị hai tay nhẹ nhàng xoa xoa ở phụ nữ trung niên gióng lên màu tím đen trên cánh tay, ngón tay bên trong lưu chuyển sinh cơ dịch, cũng chậm rãi rót vào.
Ồ,
cảm giác từng tia mát mẻ khí tức từ Trương Nghị trên tay truyền đến, cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều. Phụ nữ trung niên con mắt lập tức trừng tròn xoe, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc.
Mười mấy giây sau, Trương Nghị ngẩng đầu nhìn hướng về phụ nữ trung niên, "A Di, xương của ngươi xác thực gãy vỡ, còn có nghiêm trọng trật khớp hiện tượng, ta trước tiên giúp ngươi bỏ xương, còn cứ gãy vỡ xương, chỉ có chờ đến đi bệnh viện trị liệu."
Bỏ xương chính là dùng tay thôi, nám, theo, đẻ, lại các loại, chờ, thủ pháp, trị liệu gãy xương, trật khớp các loại, chờ, bệnh tật.
Nhẹ nhàng xoa xoa, ở thấm vào sinh cơ dịch thời khắc, Trương Nghị cầm lấy phụ nữ trung niên cánh tay lực đạo đột nhiên tăng cường, dùng sức lôi kéo sau, theo hai tay nhẹ nhàng và mẹo, sau đó sẽ bỗng nhiên nhấn một cái.
Động tác của hắn ta như nước chảy mây trôi thông thuận, cấp tốc.
A.
Trong giây lát cử thống, để phụ nữ trung niên kêu thảm một tiếng, suýt chút nữa bị đau ngất đi.
Trương Nghị buông ra phụ nữ trung niên cánh tay, ngẩng đầu nói rằng, A Di, bó xương đau đớn phi thường ngắn ngủi, ngươi hiện tại hơi hơi hoạt động cánh tay một cái, cảm giác một thoáng, có còn hay không như vậy đâu.
Phụ nữ trung niên vặn vẹo lên khuôn mặt từ từ thả lỏng, buồn bực trừng mắt Trương Nghị, nửa tin nửa ngờ chậm rãi giơ cánh tay lên.
Chơi ạ.
Không.
Không quá đau.
Đơn giản hoạt động mấy lần, phụ nữ trung niên kinh ngạc nói.
Trương Nghị cười nói, bởi vì cánh tay của ngươi không chỉ có là gãy xương, có một tiết còn có vỡ vụn tình huống, vì lẽ đó đau đớn vẫn là sẽ hơi có chút, không bằng điểm ấy đau đớn, đã không coi là cái gì.
Ân, là không coi là cái gì, hiện tại cảm giác so với vừa cảm giác đau đớn muốn giảm bớt gấp trăm lần.
Phụ nữ trung niên trọng trọng gật đầu nói rằng, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cảm kích.
Bên cạnh Sở Trọng Dương, trong ánh mắt lưu chuyển khó có thể tin vẻ mặt, nhìn cười nhạt Trương Nghị, còn có tỏ rõ vẻ cảm kích phụ nữ trung niên, trong lòng dường như nhấc lên sóng biển ngập trời.
Bó xương,
lợi hại như vậy bó xương thủ pháp,
người trẻ tuổi này là người nào?
Trẻ tuổi như vậy, làm sao liền nắm giữ lợi hại như vậy bản lĩnh?
Chu vi đám người vây xem bên trong, cũng bùng nổ ra rối loạn tương mừng, tiếng bàn luận không ngừng vang lên.
Quá thần kỳ, tiểu huynh đệ này là người nào?
Ta còn tưởng rằng chỉ có những kia lão trung y có thể bó xương đây,
không nghĩ tới người trẻ tuổi này dĩ nhiên cũng sẽ.
Thật là lợi hại, phần này bản lĩnh, e sợ rất nhiều trung y đều không làm được chứ.
Mở mang tầm mắt ra,
tiểu huynh đệ này y thuật quả thực là thần.
Trương Nghị phảng phất không nghe thấy chu vi tiếng bàn luận, đứng lên nhanh chóng đi tới một chiếc suýt chút nữa bị đè bẹp, lộn một vòng xe con bên, xuyên thấu qua cửa sổ xe, trong giây lát nhìn thấy bên trong dĩ nhiên có người, hơn nữa chỗ ngồi lái xe trên người kia dĩ nhiên dòng máu đầy mặt, không rõ sống chết.
Người bị thương bị giáp ở bên trong, cứu người.
Thầm nghĩ, hắn bước xa vọt tới bên cạnh xe, hai tay trong khoảnh khắc nắm lấy xe duyên.
Vúng.
Quát to một tiếng, hai chân đạp địa, theo phần eo dùng sức, hai cánh tay của hắn bắp thịt đều hơi nhô lên, to lớn lực đạo lan truyền đến hai tay bên trên.
Lộn một vòng xe con, ở hắn sức mạnh khổng lồ dưới, chậm rãi bị nhấc lên.
T. Chu vi đám người vây xem bên trong, truyền ra một trận hít khí lạnh âm thanh.
Sở Trọng Dương vốn là dự định cùng Trương Nghị trò chuyện vài câu, có thể nhìn thấy Trương Nghị dĩ nhiên dựa vào sức một người, dĩ nhiên đem lộn một vòng xe con nhấc lên đến, nhất thời bị chấn động ngẩn ở tại chỗ.
Lực lượng này, nếu như không có nghìn cân lực lượng, căn bản là không thể đem ngã lật xe con hiên đứng lên đi.
Chuyện này, đến cùng là từ nơi nào nhô ra tiểu quái vật?
Trương Nghị sắc mặt đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, theo xe con bị nhấc lên đến, bởi vì lo lắng một bên khác xăm lốp xe rơi xuống đất sẽ sản sinh mãnh liệt chấn động, đối với trong xe người bị thương tai hại, hắn gian nan quay đầu, nhìn chu vi mọi người vây xem quá to, đều đừng xem a.
Trong xe có thương tích viên, quá đến giúp đỡ.
Chu vi bị kinh ngạc đến ngây người mọi người, bị Trương Nghị quát lớn thanh thức tỉnh,
từng cái tranh nhau chen lấn đập tới. Khi, làm, mấy chục người cẩn thận từng ly từng tí một đem xe con vượt qua đến sau, Trương Nghị dùng sức kéo mở cửa xe, đưa tay chộp vào người bị thương đẫm máu cổ tay trái mạnh đập trên. Sở Trọng Dương nhìn thấy Trương Nghị cử động, trong đôi mắt liền bùng nổ ra một đoàn hết sạch. Người khác hay là không hiểu Trương Nghị cử động là có ý gì, nhưng hắn hiểu. Trương Nghị chính mồm thừa nhận quá, hắn là một tên trung y, mà trung y cơ bản nhất hội chẩn thủ đoạn, dù là bắt mạch. Hắn ở cho người bị thương bắt mạch. Người bệnh tình huống thế nào? Khi, làm, Sở Trọng Dương nhìn thấy Trương Nghị buông ra người bệnh cổ tay trái, liền vội xúc hỏi. Trương Nghị quay đầu, nhìn mọi người hỏi do tự địa ánh mắt cuối cùng rơi vào Sở Trọng Dương trên người, cay đắng nói rằng, mạch đập ngưng đập, chết rồi hẳn là có mấy phần trung. Chết rồi. Sở Trọng Dương sắc mặt biến đến đặc biệt khó coi, mọi người chung quanh cũng từng cái thở dài trong lòng. Tiểu huynh đệ, ta là Kinh Nam Thị Hoa sư đại phụ thuộc bệnh viện ngoại khoa y sư, Sở Trọng Dương, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Thần bên trong Dương dò hỏi. Trương Nghị. Trương Nghị tùy ý trả lời một câu, liền không có lại phản ứng Sở Trọng Dương, trong lòng hắn còn băn khoăn kiểu dưới chiếc kia kiệu người trong xe viên, vì lẽ đó ở dưới con mắt mọi người, đoàn người đông đúc. Lúc này, cao tốc cảnh sát giao thông vẫn không có chạy tới, chỉ sợ là bởi vì giao thông bế tắc tạo thành duyên cớ. Vì lẽ đó, cũng không có người đến kiểu phía dưới đi xem trong chiếc xe kia tình huống. Rời đi sự cố hiện trường cách xa trăm mét sau, Trương Nghị nhìn không ít người đều nắm điện thoại di động chụp ảnh, thừa dịp không ai chú ý mình, hắn nhanh chóng cởi áo khoác xuống, xé ra một khối vải sau, lấy tốc độ cực nhanh che đậy mặt của mình, liền nhanh chóng hướng về cao tốc vòng bảo hộ ở ngoài phóng đi. Nửa phút sau, T. Thân hình của hắn đã xuất hiện ở kiểu dưới chiếc kia lộn một vòng xe con trước, mà đập vào mắt tình cảnh thì lại để hắn hai mắt trợn lên so với chuông đồng còn lớn hơn, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 19, tình mẹ như nước thủy triều. Hồng ngưng đàm cầu lớn dưới, vô cùng thê thảm xe con, cửa kính xe toàn bộ bị rơi vụn vặt, đầu xe đánh đi hơn nửa, hướng trên bốn cái xăm lốp xe, một người trong đó cũng đã bể mất. Mà chiếc xe này vị trí thuộc về 60, 70 độ độ cao nghiêng, nếu như không phải có chống đỡ sức mạnh, e sợ chiếc xe này đã lướt xuống đến chạy xiết sông lớn bên trong đi tới. Mà cả chiếc xe chống đỡ sức mạnh, dù là trước đầu xe đạo kia đấm máu gầy yếu thân thể, dưới chân nàng, đại khu vực bị nhuộm thành chói mắt đỏ như máu sắc, dù là nước sông chảy xiết, nhưng bên bờ nước sông, như trước là một mảnh đỏ tươi. Khiến Trương Nghị cảm thấy nhìn thấy mà giật mình chính là, cái tuổi này hẳn là ở khoảng 30 tuổi nữ tử, khuôn mặt đã là một mảnh máu thịt bé bét, mà nàng trong đó một cánh tay đã biến mất, một giọt máu tươi đang từ cái kia cụt tay nơi nhỏ xuống. Nàng mặt khác một bên vai, nỗ lực đẩy đầu xe, nếu như không phải hai chân của nàng vừa vặn đạp ở một khối lồi ra trên hòn đá, e sợ cả chiếc xe đã đem nàng đẩy xuống trong sông. Một khi cả chiếc xe rơi giữa sông, nghiêng độ quá cao bờ sông, cả chiếc xe đều sẽ bị chảy xiết nước sông cuốn đi. Giờ khắc này, yếu ớt nỉ non thanh đang từ nữ tử dính đầy máu tươi trong miệng truyền ra. Ngoan con gái, không khóc, không khóc, mụ mụ ở bồi tiếp người, đợi thêm biết, đợi lát nữa sẽ có cảnh sát thúc thúc tới cứu ngươi. Không muốn xảy ra đến, nghe mụ mụ, không muốn xảy ra đến, ngươi đi ra sẽ rơi đến trong sông đi, sẽ bị chết đuối. Nữ nhi bà bối, xin lỗi, thực sự là xin lỗi, sau đó mụ mụ không thể hầu ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải khỏe mạnh sống tiếp. Con gái của ta, mụ mụ thực sự là muốn ba ngươi, rất nhớ rất nhớ. Tha thứ mụ mụ như thế sớm xuống tìm hắn, tha thứ mụ mụ. Hai tử của ta, không có mụ mụ hầu ở bên cạnh ngươi, không có người thân bồi tiếp, mặc kệ ngươi ở đâu, mặc kệ gặp phải chuyện gì, ngươi đều khắc khắc, đều muốn hài lòng vui sướng. Trương Nghị nghe nữ tử từng tiếng nỉ non, lòng như lao cắt, nước mắt rơi như mưa, cẩn thận từng ly từng tí một theo chót vót bờ sông chạy tới hắn, cũng không có trước tiên đi chợ giúp nữ tử, mà là đi tới chỗ ngồi kế bên tài xế bên. Hắn không dám mở cửa xe, chỉ lo xe chấn động sẽ đem cô gái kia thôi dưới trong sông, sẽ làm cả chiếc xe đều tuột xuống. Không lo được sắc bén pha lê tra tử, Trương Nghị đem hết thảy thủy tinh vỡ toàn bộ thanh trừ, ở hai tay bị vết cắt vài nơi tình huống dưới, đưa tay mở ra chỗ ngồi lái xe trên cái kia 6, 7 tuổi nữ hài trước người đai an toàn. "Thúc thúc, ngài là cảnh sát sao? Cứu cứu mẹ ta." Cảm nhận được một đôi tay ôm lấy chính mình, hỗn loạn bé gái gian nan ngẩng đầu lên, tấm kia vết máu loang lổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt lần thứ hai lướt xuống. Nàng nói chuyện ngữ khí rất yếu ớt, nếu như không phải khoảng cách gần quá, Trương Nghị e sợ đều không nghe được nàng nói cái gì. "Ta không phải cảnh sát, nhưng ta là tới cứu ngươi." Trương Nghị nói, cẩn thận từng ly từng tí một đem nàng thân thể nhỏ nhỏ từ cửa sổ xe nơi lôi ra. Bé gái máu thịt be bét hai tay, máu tươi đã không lại chảy ra ngoài, mà môi của nàng trắng bệnh, hiển nhiên là mất máu quá nhiều tạo thành. "Thúc thúc, cứu cứu mẹ ta, nàng ở phía dưới." Bé gái run rẩy âm thanh, nỗ lực nghiêng đầu, ý đồ thấy rõ mẫu thân nàng bóng người. Trương Nghị cánh tay trái ôm bé gái, tầng tầng gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía dưới đi vòng quanh. Khi, làm, thân thể của hắn hầu như thiếp trên đất, một chút trượt tới đầm địa máu tươi nữ tử bên người sau, tay phải nhanh như chớp giật, trong phút chốc ôm phần eo của nàng, dùng sức mạnh mẽ một nắm, trực tiếp đem nàng nắm đến trong ngực của mình. Chiếc kia xe con bởi vì mất đi chống đỡ, trực tiếp lướt xuống ở trong nước sông, bị chảy xiết nước sông nuốt hết không thấy tăm hơi. "Ngươi, ngươi là ai?" Nữ tử gian nan giơ lên mí mắt, có thể suy yếu đến cực điểm nàng, mặc dù là dùng hết sức mạnh, hai mắt cũng chỉ là híp lại thành một cái khe. Trương Nghị gấp gáp nói rằng, "Đại tỷ, ngươi trước tiên đừng hỏi, ta đem các ngươi mang tới mặt trên chỗ an toàn, chúng ta nói nữa." Nhưng mà, Nữ tử phảng phất hồi quang phản chiếu giống như vậy, trên tay sức mạnh đột nhiên lôi đem Trương Nghị, sau đó, gian nan giơ cánh tay lên, dùng con kia dính đầy máu tươi tay, xoa xoa hướng về Trương Nghị trong lòng một bên khác con gái. "Không muốn, đem con gái của ta mang đi, ta không thời gian." Trương Nghị viền mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, tuy rằng nữ nhân này cùng hắn tố không quen biết, nhưng nàng có thể đủ cái kia gầy yếu vai nâng lên cả chiếc xe, hơn nữa còn là ở thương thế nghiêm trọng như thế tình huống dưới, để hắn cảm động đồng thời, tim như bị dao cắt. "Ta là trung y, tin tưởng ta nhất định có thể chữa khỏi ngươi." Trương Nghị run giọng nói rằng. Nữ tử miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói rằng, "Không, ta thật không thời gian. Tình huống của ta chính mình rõ ràng, vị tiên sinh này, ngươi là người tốt, ta tin tưởng ngươi là người tốt. Cảm tạ ngươi cứu chúng ta biết trên. Mặt trên có rất nhiều người, cũng chỉ có ngươi tới cứu chúng ta. Ta không xong rồi, con gái của ta ngoại trừ ta, cũng lại không có thân nhân của nàng. Ta biết ngươi là người tốt. Van cầu ngươi, thu nhận giúp đỡ nàng, đem nàng nuôi lớn. Tiền, trong nhà tiền, đều ở ta trong túi quần thẻ ngân hàng bên trong. Mật mã là 6. Van cầu ngươi, con gái của ta theo người tốt, ta yên tâm, ta cùng hài tử ba sẽ ở thiên đường phù hộ các ngươi. Đáp ứng ta. Van cầu ngươi, đáp ứng ta." Trương Nghị ở nữ tử lúc nói chuyện, đã thân tay nắm lấy thủ đoạn của nàng. Nhưng mà, thông qua bắt mạch chẩn đoán bệnh, hắn gái kia trái tim kịch liệt run rẩy lên, nước mắt cũng lần thứ hai tràn mi mà ra, dường như đứt đoạn mất tuyến hạt châu giống như vậy, lệ rơi đầy mặt. "Đại tỷ, ngài trên người, đáp ứng ta." Tay của cô gái từ trên mặt nữ nhi thu hồi, dùng sức nắm lấy Trương Nghị vào áo, tâm tình kịch liệt gợn sóng dưới, hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Trương Nghị ngậm lấy nước mắt trọng trọng gật đầu, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ khỏe mạnh chiếu cô con gái ngươi, đem nàng nuôi dưỡng thành người." Nữ tử sung huyết trong đôi mắt, lộ ra vẻ cảm kích. Tầm mắt của nàng gian nan chuyển đến tiểu trên người cô gái, nỗ lực hướng về bé gái nhích lại gần. "Nữ nhi bà bối, mụ mụ sau đó không thể bồi tiếp ngươi, ngươi phải sống cho tốt." "Sống tiếp, nghe thúc thúc, thật vui vẻ." Thanh âm của nàng ở lạnh lạnh trong không khí tiêu tan, ngón tay chùm con gái trên khuôn mặt lướt xuống, cánh tay sủi lơ xuống. "Mẹ, mụ mụ ngươi không muốn bỏ lại ta, ô ô. Mụ mụ ngươi tỉnh lại đi, không muốn bỏ lại ta, nhân nhân muốn đi theo mụ mụ, ô ô." Gào khóc bé gái, cặp kia nỗ lực mở mắt ra bên trong, che kín vẻ tuyệt vọng. Nàng gào khóc thanh, là như vậy tan nát cõi lòng, dù cho thống khổ cùng bất lực. Bởi vì mất máu quá nhiều, hơn nữa tâm tình chập chờn quá lớn, bé gái gào khóc ngất đi. Trương Nghị ôm mẹ con hai người, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt sông ra mí mắt, như trước theo khuôn mặt quần quật lướt xuống. Hắn là cái kiên cường người trẻ tuổi, từ nhỏ đều cơ hồ không thế nào rơi lệ. Nhưng lúc này, hắn nhưng không nhịn được rồi. Bởi vì thông qua kiểm tra, hắn ngơ ngác phát hiện trên người cô gái huyết, ở mình tới đến thời điểm cũng đã trôi hết. Một cái người sống sờ sờ, toàn thân máu tươi trôi hết, vẫn như cũ còn sống, dựa vào cái kia ý chí kiên cường, chống đỡ lấy chiếc kia xe con. Trương Nghị rất rõ ràng, nàng là vì cái gì? Nàng là vì con gái của mình, vì không cho con gái theo xe con lướt xuống đến trong sông, bị nước sông cuốn đi. Tình mẹ như nước thủy triều. Dù cho là từ nhỏ không có cảm nhận được quá tình mẹ Trương Nghị, lúc này đều bị sâu sắc chấn động. Xa xa tiếng còi cảnh sát từ từ trở nên rõ ràng. Khi hắn hai mắt đống nhiên mở thời khắc, cái kia mơ hồ phiên hồng con mắt nhìn đã chết đi nữ tử, kiên định nói rằng: "Đại tỷ, tuy rằng chúng ta trước đây tố không quen biết, nhưng ta Trương Nghị cam đoan với ngươi, sau đó ta đến đem con gái ngươi nuôi lớn, sẽ thương nàng, yêu nàng, sẽ che chở nàng, làm cho nàng khỏe mạnh, thật vui vẻ lớn lên, ta bảo đảm." Khuôn mặt vung lên, hít một hơi thật sâu, Trương Nghị khống chế lại tâm tình của chính mình, chậm rãi đem nữ tử thi thể đặt ở nghiêng trên mặt đất, ở không cho thi thể của nàng lướt xuống đến trong sông tình huống dưới, chậm rãi buông ra nàng. Từ nàng trong túi móc bóc ra, cắn răng, Trương Nghị nhìn trong lồng ngực bé gái, còn lưng thân thể, yên lặng khống chế trong cơ thể sinh cơ dịch ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, cảm giác mạnh mẽ không ngừng tăng cường thời điểm, hướng về mặt trên bò lên. "Trời ạ, phía dưới có người." Một tiếng thét kinh hãi từ hồng ương đàm cầu lớn truyền đến. "Ở chỗ nào?" "Thiên, thật có người ở trèo lên trên." "Là người trong xe sao?" "Quá đen, thấy không rõ lắm. Cái kia xe bị va rất thảm, còn rơi đến phía dưới, ta còn tưởng rằng người ở bên trong đều chết rồi đây." Trong lồng ngực của hắn thật giống ôm món đồ gì. "Ồ, hắn là che mặt sao?" Theo từng tiếng kinh ngạc thốt lên, Trương Nghị càng bỏ càng nhanh, rất nhanh liền bỏ đến chỗ an toàn. Ánh mắt từ hồng ương đàm cầu lớn trên đám người đảo qua, Trương Nghị trong lòng âm thầm suy tư. Không thể đi tới, nếu không sẽ bị những người kia phát hiện. Hơn nữa, cũng không thể ngồi nữa xe khách đi Kinh Nam thị, nhân vì chính mình mang theo cái này gọi nhân nhân bé gái, không tiện, sẽ gặp đến người khác hoài nghi. Còn có, nhân nhân trên người có thương tích, nhất định phải tìm một chỗ yên tĩnh, vì nàng trị liệu. Suy tính, Trương Nghị hướng về khoảng cách xa lộ chỗ xa hơn chạy đi, rất nhanh liền biến mất ở trên xa lộ cao tốc tầm mắt mọi người bên trong. Dựa theo hình cung tham một vòng lớn sau, Trương Nghị trở lại khoảng cách hắn cưỡi xe khách mấy trăm mét ở ngoài trong rừng cây, đem nàng cẩn thận từng ly từng tí một để dưới đất sau, hắn nhanh chóng thu dọn một thoáng y phục của mình, sau đó hướng về xe khách chạy đi. Hành lý của hắn còn ở trên xe đỏ, đã quyết định chủ ý không lại cưỡi xe khách hắn, cần đem hành lý lấy tới. Hữu Kinh vô hiểm đem túi du lịch lấy ra sau, Trương Nghị ở vài tên hành khách hiếu kỳ trong ánh mắt, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. U tĩnh rừng cây, nhàn nhạt ánh trăng chiếu rượu. Trương Nghị cởi bé gái nhân nhân áo khoác, một bên vì nàng dùng nước sạch dọn dẹp miệng vết thương vết bẩn, một bên yên lặng đem trong cơ thể sinh cơ dịch đưa vào đến vết thương của nói nơi, chậm rãi tẩm bổ chữa trị vết thương của nói. Sau mười mấy phút, Trương Nghị trị liệu xong xuôi, một lần nữa vì là nhân nhân mặc quần áo tử tế, ôm như trước hôn mê nàng, biến mất ở xa xa trong rừng cây. Hồng Ưng Đàm cầu lớn trên sự cố hiện trường. Sở Trọng Dương mang trên mặt vẻ áo não, nhìn cảnh sát giao thông đem sự cố hiện trường phong khóa lại, hơn nữa xa xa xe cứu thương thanh truyền đến, thầm thầm thở dài. Hắn xuất hiện đang hối hận. Hối hận tại sao vừa không có đuổi theo cái kia gọi Trương Nghị người trẻ tuổi. Hắn trẻ tuổi như thế, nhưng có thần kỳ trung y y thuật, này đã gây nên hắn sâu sắc hiếu kỳ. "Lão sư, ngài còn đang suy nghĩ vừa người trẻ tuổi kia?" Đi theo ở Sở Trọng Dương bên người một tên trong đó thanh niên, mở miệng dò hỏi. Sở Trọng Dương cười khổ nói, "Đúng đấy. Lợi hại như vậy trung y y thuật, liền như thế để hắn rời khỏi, thực sự là quá đáng tiếc rồi." Tên thanh niên kia cười nói, "Lão sư, vậy chúng ta liền tìm hắn a. Hắn có thể đi tới nơi này, nói rõ hắn liền ở phía sau chiếc xe đó bên trong, hơn nữa cách nơi này hẳn là không xa." Sở Trọng Dương vẻ mặt ngơ, lập tức vỗ một cái sau đầu, liền nói, đúng, ta thật đúng là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a. Đi một chút đi, hai người các ngươi cũng đã gặp người trẻ tuổi kia, theo ta cùng đi tìm hắn." Chương 20, cao thủ ở dân gian. Quang Minh thị thạch bà trấn. Không có phồn hoa đại đô thị loại kia nhà cao tầng, cũng không có rộng rãi bằng phẳng trên đường cái ngựa xe như nước, cái này thành trấn đầy dẫy nồng đậm vẻ quê mùa tức, cây xanh tỏa bóng thành trấn, liền phảng phất như là xây dựng ở trong công viên, không khí trong lành, khiến cho người tinh thần lẫn trấn. Một cái bằng phẳng mà sạch sẽ thân cây lạ bảng, từng nhà san sát nối tiếp nhau trong cửa hàng hàng hóa rực rỡ muôn màu, không thiếu gì cả, người đi đường qua lại khi thì nghỉ chân, khi thì ở trong cửa hàng ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Trương Nghị khóa túi du lịch, ôm tỉnh quá một lần, lại khóc ngất đi nhân nhân, khi thấy một nhà khách sạn sau, liền không chậm trễ chút nào đi tới. Đăng ký thật thẻ căn cước, mở ra cái gian phòng, Trương Nghị ôm nhân nhân đi tới trong phòng. Đem nhân nhân đặt lên giường, Trương Nghị mang theo túi du lịch tiến vào phòng vệ sinh, thư thư phục phục tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Khi hắn đi ra phòng vệ sinh thời điểm, phát hiện nhân nhân đã tỉnh rồi, biểu hiện chất phác ngồi ở đầu giường nơi đờ ra. "Nhân nhân, ngươi tỉnh rồi." Trương Nghị đem túi du lịch để ở một bên ngăn tủ trên, bước đi đi tới nhân nhân bên người ngồi xuống. Nhân nhân giơ lên tấm kia như trước bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt mơ hồ hiện ra lệ quang, nhìn Trương Nghị hỏi, "Thúc thúc, mẹ ta có phải là chết rồi? Ta sau đó sẽ không còn được gặp lại nàng." Trương Nghị trầm mặc, hắn không muốn nói cho nhân nhân, dù sao nàng chỉ có 6, 7 tuổi, nếu như nói cho nàng, đối với nàng mà nói thực sự là quá tàn nhẫn. Hai hàng thanh lệ theo nhân nhân hai gò má lướt xuống, mang theo vài phần khóc nức nở. Nhân nhân nói rằng, "Thúc thúc, cảm tạ ngài không gạt ta, ta đều đã lớn rồi, biết mẹ ta chết rồi, ta sau đó sẽ không còn được gặp lại nàng." "Thúc thúc, nhân nhân không có những khác người thân, ngươi có hay không muốn nhân nhân?" Trương Nghị đáy lòng thăm thẳm thở dài, đưa tay đem nhân nhân kéo qua ôm vào trong ngực, lắc đầu kiên định nói rằng, "Thúc thúc đáp ứng ngươi mụ mụ, tuyệt đối sẽ không muốn nhân nhân. Sau đó liền do thúc thúc tới chiếu cố ngươi, thúc thúc sẽ coi ngươi là thân nhất người thân, đem ngươi khỏe mạnh, khoái khoái lạc lạc nuôi nâng lớn lên." Nhân nhân nước mắt mông lung nhìn tỏ rõ vẻ chăm chú biểu hiện Trương Nghị, nhẹ nhàng đem cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn tựa ở Trương Nghị ngực, tầng tầng gật gật đầu sau, ô ô gào khóc lên. Trương Nghị muốn hống một hống nhân nhân, có thể nói đến cổ họng bên trong nhưng phảng phất bị ngăn chặn, mang theo cái kia phân đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm nhắn tóc, hy vọng có thể cho nàng điểm an ủi. Sau mười mấy phút, nhân nhân giơ lên đầu nhỏ, nhẹ giọng nói rằng, "Thúc thúc, ta nghĩ rửa giấy." Trương Nghị lập tức nói, "Ta đi cho ngươi nhường, chính ngươi ở trong tân quán trước tiến thầy, thúc thúc đi ra ngoài mua cho ngươi sạch sẽ quần áo mới." Nhân nhân vội vàng lắc đầu, trong đôi mắt toát ra mấy phần lo lắng, vô cùng đáng thương hỏi, "Thúc thúc, ta có thể tắm xong cùng ngài cùng đi sao?" Trương Nghị nhìn nhân nhân dáng dấp, trong lòng khẽ run lên. Nàng đang sợ. Sợ cái gì? Là sợ chính mình một đi không trở lại, không muốn nàng chứ? Trương Nghị trong lòng đau xót, vẻ mặt nhu hòa nói rằng, "Tốt lắm, vậy thúc thúc sẽ chờ nhân nhân tắm xong, chúng ta cùng đi mua quần áo mới, tân giày." Tiến vào phòng vệ sinh, điều nóng quá thủy, Trương Nghị nhìn cái mông sau nhân nhân hỏi, "Chính ngươi được không?" Nhân nhân gật đầu nói, "Thúc thúc, trước đây lúc ở nhà, rất nhiều lúc đều là chính ta rửa giấy." Trương Nghị trong lòng hơi động, vội vã dò hỏi, "Nhân nhân, nhà ngươi ở nơi nào?" Nhân nhân sắc mặt tối sầm lại, túi đầu nói rằng, "Ở Kinh Nam thị." Trương Nghị nhẹ giọng nói rằng, "Nhân nhân, ngày hôm nay chúng ta ở đây trụ một ngày, sáng mai thúc thúc dẫn ngươi đi Kinh Nam thị, đến thời điểm đi trong nhà của ngươi nhìn." Nhân nhân mê hoặc nói, "Thúc thúc, nhà ngươi cũng là ở Kinh Nam thị sao?" Trương Nghị lắc đầu cười nói, "Nhà ta ở Tô Bắc Bành thành thị, ta là đi Kinh Nam thị đọc sách." "Thúc thúc là sinh viên đại học." Trương Nghị cười nói, "Hiện tại là đi báo danh." "Được rồi, ngươi dành thời gian rửa giấy, thúc thúc chờ ngươi ở ngoài, nếu có chuyện gì, liền gọi ta." Rất nhanh, nhân nhân liền tắm xong, ăn mặc nàng cái kia thân bẩn thỉu quần áo đi ra. "A." Trương Nghị ánh mắt rơi vào tiểu nhân nhân trên mặt, sắc mặt nhất thời ngẩn ngơ. Bạch chiếc da rẻ vô cùng mịn màng, tròn vo mắt to phảng phất nạm đá quý màu đen, sáng lấp lánh đặc biệt đẹp đẽ, thanh tú mũi, no đủ miệng nhỏ. Ngũ quan sinh sắn Phật tinh điêu tế chắc quá giống như vậy, lại như là đáng yêu bút bê bà bì, đẹp đẽ cực kỳ. "Thúc thúc." Nhân nhân rụt rè kêu lên. Trương Nghị lập tức từ dại ra bên trong tỉnh lại, cười nói, "Nhân nhân thật xinh đẹp, lại như là chuyện cổ tích bên trong bút bê bà bì. Đi, chúng ta đi dạo phố." Trương Nghị mang theo nhân nhân cách mở quán trọ,
hắn cũng không có tìm ngân hàng đi thăm dò nhân nhân mẫu thân thẻ ngân hàng bên trong có bao nhiêu tiền. Lần này từ trong nhà đi ra, trên người hắn dẫn theo chính mình thảo phải quay về 2 tháng tiền lương, thêm vào Lâm đến trước phụ thân trường phẩm siêu cho hắn 5.000 khối, gần như có 1 vạn tệ tiền. Mà cái kia Gia Trần thu được 10 vạn đồng, hắn lặng lẽ tổn tiến vào phụ thân thẻ ngân hàng bên trong. Dùng dòng giá 2 giờ, Trương Nghị vì là nhân nhân mua 2 bộ quần áo mới, còn có 2 đôi giày, bít tất, còn nàng trước đó còn mang theo vết máu quần áo, thì bị Trương Nghị ném mất. Đi mau, ngày hôm nay Hắc Thần Y ngồi trận, ta hải tử bệnh phải dựa vào hắn. Một đôi vợ chồng trung niên, dẫn một vị 10 tuổi khoảng chừng nam hải, vội vội vàng vàng từ Trương Nghị trước mặt đi qua, tên kia phụ nữ trung niên trong giọng nói, cũng tràn ngập cấp thiết tâm ý. Thần Y Liễ. Trương Nghị biểu hiện mở ra, đáy mắt hiện ra vẻ tò mò. Túi đầu nhìn bị trang phục thành bút bê bạ bị giống như nhân nhân, một tay mang theo mua sắm túi, một tay đem nàng ôm lấy đến, cười nói, nhân nhân, có muốn hay không cùng thúc thúc đi xem náo nhiệt. Nhân nhân ngoan ngoãn nói rằng, ta nghe thúc thúc. Trương Nghị khẽ mỉm cười, nhanh chân hướng về phía trước cái kia một nhà ba người đuổi theo. Con đường chính sắt vách một cái cây xanh tỏa bóng tiểu đạp bên, Trương Nghị ôm nhân nhân ở một nhà y cửa quán khẩu dừng bước. Mở rộng y cửa quán ở ngoài bên trong, đã có không ít bệnh nhân trước đến khám bệnh. Trương Nghị nghe y quán bên trong bay ra dược liệu mùi vị, một luồng cảm giác thân thiết tự nhiên mà sinh ra. Bước vào y quán, Trương Nghị liền nhìn thấy một tên tóc trắng thơ, giữ lại râu dê, mang kính mắt ống lão, chính đang làm một vị phụ nữ trung niên bắt mạch. Âm hư hỏa vượng, tinh thiệt thòi huyết ít, âm dịch đại thường, âm hư dương kháng, hư nhiệt hư trong lửa sinh. Không tính là gì bệnh nặng, ta vì ngươi mở điểm tư âm tả hỏa thuốc đông y y, ngươi uống 10 ngày nửa tháng, liền gần như không bằng, phải chú ý chính là ngươi cao huyết áp, ngươi âm hư hỏa vượng chứng bệnh, kỳ thực chính là cao huyết áp gây ra đó. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải duy trì tâm tình vui thích, dựa theo trước đó ta giáo cho biện pháp của ngươi, tranh thủ đem huyết áp hạ xuống được. Ông lão bung ra phụ nữ trung niên mạch đập, hiền lành cười nói: "Ừ, cảm tạ Hắc Thần Y Liễu, ta nhớ kỹ." Phụ nữ trung niên căng thẳng biểu hiện lui sạch, giản dị trên khuôn mặt hiện ra mấy phần nụ cười, cung kính nói rằng: "Vị kế tiếp." Một tên thanh niên chậm gì gì đi tới trận trước bàn ngồi xuống, nói rằng: "Hắc Thần Y Liễu, ta cảm giác gần đây thân thể không khỏe, đều là không tinh thần, cả người không còn chút sức lực nào, ngủ này, ngài cho chẩn đoán bệnh một chút đi." Ông lão tóc trắng quan sát thanh niên vài lần, đưa tay khoát lên tay trái của hắn mạch đập trên. "Ngươi bệnh trạng ta đã rõ ràng, ta cho ngươi lái cái phương thuốc. Ngươi bốc thuốc dùng 2 tháng, gần như liền có thể chữa trị. Không bằng, này trong vòng 2 tháng, cấm chỉ lại hành phòng sự." Thanh niên nghi ngờ nói, "Ta là bệnh gì a?" Ông lão lẳng lặng nhìn hắn, do hỏi, "Ngươi thật sự muốn biết?" Thanh niên trừng hai mắt, nói rằng, "Dĩ nhiên muốn biết rồi, nếu như ta cũng không biết chính mình bị bệnh gì, vạn nhất ăn ngươi cho mở dược, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ?" Ông lão từ tốn nói, "Chứng bệnh của ngươi là thận hư, cần tư âm bù phổi, tiến hành trường kỳ điều trị." "Thận hư?" Thanh niên vẻ mặt ngơ, nghe phía sau mơ hồ truyền đến cười nhạo thanh. Sắc mặt trong nháy mắt đã biến thành màu gan heo, mang theo thẹn quá thành giận vẻ mặt đứng lên, hướng về mặt sau mấy cái che cười trộm bệnh nhân phẫn nộ quát, cười cái gì cười? Lại cười ta quất các ngươi. Mang theo vài phần chật vật, thanh niên cầm ông lão mở phương thuốc, nhanh chóng bốc thuốc sau, liền vội vội vàng vàng rời đi. Cái kế tiếp, Hắc Thần Y nhìn thanh niên biến mất ở y cửa quán khẩu bóng lưng, lắc lắc đầu, mở miệng kêu lên. Trương Nghị ôm nhân nhân đứng ở vắng vẻ nhất bên trong góc, nhìn ông lão cho bệnh nhân hội chẩn tình cảnh, trong lòng âm thầm bội phục. Vị kế tiếp bệnh nhân, trải qua Hắc Thần Y hội chẩn, kết luận đối phương là bệnh tiểu đường. Đến bên cạnh trên giường đi, ta vì ngươi dùng châm cứu trị liệu. Tên kia hơi phát tướng người đàn ông trung niên trần chờ chốc lát, lúc này mới theo Hắc Thần Y đi tới trước giường bệnh. Châm cứu trị liệu. Trương Nghị biểu hiện hơi đổi, mang theo vài phần hiếu kỳ, lặng lẽ di động hướng về giường bệnh phương hướng. Mấy phút sau, theo Hắc Thần Y đối với bệnh nhân thi châm, Trương Nghị sắc mặt biến đến quái lạ lên, nhiều lần đều muốn mở miệng đánh gây đối phương, nhưng lại sợ nhân vì chính mình lỗ mãng, quay rối đến Hắc Thần Y. Mãi đến tận đối phương thi châm xong xuôi, Trương Nghị mới mở miệng nói rằng, Hắc Thần Y, ngươi xác định vừa châm cứu trị liệu thi châm huyệt vị không sai. Hắc Thần Y đang chuẩn bị thanh tẩy ngân châm, nghe nói Trương Nghị, nhất thời ngẩng đầu lên, ánh mắt từ Trương Nghị cùng nhân nhân bồi hồi hai lần, lúc này mới cầm rượu lên tinh bông thanh lý ngân châm, hứng hờ hỏi, ngươi có ý kiến bất đồng? Trương Nghị sắc mặt biến đến đặc biệt nghiêm túc, chăm chú nói rằng, vừa ngươi lấy huyệt chủ huyệt là di du, phối huyệt là phổi du, vị du, đại truy, hợp cốc cùng tam âm giao, ta nói không sai chứ? Hắc Thần Y thân thể cứng đờ, nhanh chóng giơ lên giàn mua trên khuôn mặt, cũng toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc, nhìn Trương Nghị hỏi, ngươi hiểu trung ý ý? Trương Nghị chậm rãi gật đầu, mở miệng nói rằng, hiểu một điểm. Hắc Thần Y cây ngân châm thả xuống, lần thứ hai tỉ mỉ đánh giá Trương Nghị vài lần, mở miệng dò hỏi, ngươi vừa hẳn là nghe được, bệnh nhân đến chính là bệnh tiểu đường, nếu để cho ngươi dùng châm cứu trị liệu, ngươi sẽ làm sao lấy huyệt? Trương Nghị không chút do dự nói rằng, chủ huyệt ứng tuyển, tỷ du, cách du, đủ ba giảm. Phối huyệt vì là, di huyệt, địa cơ, âm lăng tuyển, phục lưu, quá khê, tam âm giao, phổi du, thận du, quan nguyên, hòa đá giáp tích. Hắc Thần Y trong ánh mắt lập lòe vẻ cân nhắc, mỗi nghe được Trương Nghị báo ra một chỗ huyệt vị, sắc mặt hắn liền nghiêm nghị mấy phần. Khi làm Trương Nghị sau khi nói xong, hắn đứng tại chỗ trầm mặc đầy đủ nửa phút, mới trong giây lắc ngẩng đầu lên, con mắt tử nhìn chòng chọc Trương Nghị, trầm giọng hỏi, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Sư phụ ngươi là ai? Chương 21, kỳ nhân. Trương Nghị ôm nhân nhân, mang theo vài cái mua sắm túi, nhìn Hắc Thần Y vẻ mặt khác thường,
Tuấn Lãng trên khuôn mặt hiện ra mấy phần áy náy, nói rằng, Hắc Thần Y, thực sự là xin lỗi, sư phụ ta không cho ta đối với người khác nhắc lên hắn. Hắc Thần Y chân mày cau lại, chậm rãi gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta cũng không bắt buộc. Tiểu huynh đệ, ngươi là từ đâu tới đây? Nghe khẩu âm của ngươi, không giống như là người địa phương. Trương Nghị nói rằng, ta là trong lúc vô tình đi tới nơi này, ngày mai sẽ phải rời đi. Quay đầu nhìn đã từ trên giường ngồi dậy đến tên kia bệnh nhân, Trương Nghị hỏi lại lần nữa, Hắc Thần Y, vừa ngài sử dụng châm cứu trị liệu, ta vẫn là không hiểu lắm, có thể hay không cho ta giảng giải một thoáng? Hắc Thần Y gật đầu nói, bệnh tiểu đường là một loại thông thường thay thế nội tiết bệnh tật, căn cứ trung ý y thuật, trị liệu thủ đoạn cũng không giống nhau. Ngươi vừa nói loại kia trị liệu là tốt nhất phương pháp trị liệu, mà phương pháp trị liệu của ta tương tự cũng có tốt vô cùng hiệu quả. Chủ huyệt lựa chọn di du, đây là trọng yếu nhất một chỗ huyệt vị, mà phối huyệt sở dĩ lựa chọn phổi du, vị du, đại truy, hợp cốc cùng tam âm giao, là bởi vì bệnh nhân thuộc về âm dương hai hư hình. Trung y chú ý thông hiểu đạo lý, trị liệu thủ đoạn cũng là đa dạng. Căn cứ bệnh nhân bệnh tình, tiến hành trị liệu, hiệu quả sẽ không sai. Trương Nghị nghe được âm dương hai hư hình câu nói này, rồi đột nhiên tỉnh ngộ. Một đạo tinh quang từ đáy mắt tránh qua, Trương Nghị nghiêm túc nói rằng, tiền bối quá khiêm tốn, trải qua suy nghĩ, nếu như là trị liệu âm dương hai hư hình bệnh nhân, ngài phương pháp trị liệu so với ta vừa nói muốn thích hợp rất nhiều, hiệu quả cũng càng thêm hiện ra. Hắc Thần Y lắc đầu cười nói, đó là bởi vì ngươi không có vì là bệnh nhân bắt mạch, chỉ biết hắn là bệnh tiểu đường người bệnh, đối với kỹ lượng hơn nguyên nhân sinh bệnh, trong lòng không chắc chắn. Đột nhiên, hắn phảng phất đến rồi hứng thú, nhìn cũng không có thiếu bệnh nhân đang ngợi, mở miệng dò hỏi, tiểu huynh đệ, nếu ngươi trung y y thuật như vậy siêu quần, không bằng giúp lao nhân ra ta cho những bệnh nhân này hội chẩn. Trương Nghị ngẩn ngơ, liền vội vàng nói, tiền bối, này e sợ không được. Ta tuy rằng từ nhỏ đã theo sư phụ học tập trung y, nhưng ở thực tiễn phương diện, ta mới hội chẩn trị liệu quá một vị bệnh nhân, thực sự là đảm đương không nổi này trọng trách. Hắc Thần Y hai mắt híp lại, cười nói, không sao, ta ở một bên giúp ngươi chẩn. Này nhưng là một cái cơ hội rất tốt, ngươi chẳng lẽ không muốn quý trọng? Cơ hội? Trương Nghị động tâm rồi. Hắc Thần Y nói không sai, này xác thực là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Một cái y thuật thần kỳ lão trung y giúp đỡ chẩn, chính mình tự mình thực tiễn, e sợ đối với y thuật của mình thực lực tăng lên, có giúp đỡ cực lớn. Chuyện này, Trương Nghị do dự, ánh mắt nhìn về phía Nhân Nhân. Nhân Nhân thông minh nhanh trí, nhìn Trương Nghị ánh mắt nói rằng, thúc thúc, từ nhỏ mụ mụ liền nói cho ta, bác sĩ đều là thiên sư, là cần phải tôn kính người. Trương Nghị nghe Nhân Nhân đồng thật, lập tức quyết định. Tiền bối, đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, nếu như ta có sai lầm địa phương, hy vọng lão nhân gia ngài chỉ điểm đi ra. Hắc Thần Y cười ha ha nói, cố gắng. Bắt đầu đi. Trương Nghị đem Nhân Nhân buông ra, trong tay mua sắm túi cũng để ở một bên trên bàn, đi tới hội chẩn chắc bên trong sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía vị kế tiếp xếp hàng chờ đợi người đàn ông trung niên, cười nói, đại thúc, ngài nơi nào không thoải mái? Người đàn ông trung niên đối với Trương Nghị rõ ràng có chút không tín nhiệm, tuy rằng vừa Trương Nghị đang nói ra trị liệu vị kia bệnh tiểu đường người bệnh thời điểm, nói mạch lạc rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy Trương Nghị dù sao quá tuổi trẻ. Mang theo vài phần không tình nguyện, hắn vẫn là ngồi ở hội chẩn trước bàn, mở miệng nói rằng, ta gần nhất eo toàn đau lưng, bắp thịt cả người đều đau, ngươi giúp ta hội chẩn. Trương Nghị đúng quy đúng củ dựa theo vọng, văn, vấn, thiết trung y chẩn đoán bệnh phương pháp, vì là người đàn ông trung niên hội chẩn qua đi, cười nói, ngài cái này cũng là thận hư một loại, nếu như ta nói không sai, ngài là tiên thiên tính thận hư chứ? Người đàn ông trung niên liền vội vàng gật đầu. Trương Nghị nói rằng, ngươi trước đây hẳn là rất ít làm việc nặng, mà gần nhất mấy ngày nay, chỉ sợ ngươi thể lực tiêu hao rất lớn, thêm vào thận hư duyên cớ, thân thể của ngươi trải qua cường độ xuất lực, dẫn đến cả người toàn đau, xuất hiện vô lực hiện tượng, đúng không? Đúng đúng đúng, ngài nói không sai. Vừa đối với Trương Nghị còn có chút không tín nhiệm người đàn ông trung niên, nghe Trương Nghị chẩn đoán bệnh, nhất thời toát ra vẻ kính nể, kế tục mở miệng nói rằng, trước đây gia cảnh ta tốt hơn, ta làm công tác cũng không dùng ra cái gì cu ly. Có thể gần nhất nhà ta chuyện làm ăn phá sản, vì trả lại trái, ta làm một chút khá là xuất lực tức giận công tác. Trương Nghị đứng lên, cười nói, ta giúp ngài xoa bóp một chút đi. Có thể giảm bớt thân thể ngươi đau nhức, đợi lát nữa lại cho ngươi mở một bộ thuốc đông y để điều trị ngươi thận hư chứng bệnh, nếu như ngươi kiên trì uống thuốc, đồng thời chú ý dưỡng thân thể, tin tưởng không tốn thời gian dài, liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Xoa bóp, mỗi một vị trung y đều có chính mình xoa bóp thủ pháp. Trương Nghị ở phương diện này cũng đạt được Mạc Văn Phong chân truyền, từ nhỏ đến lớn, hắn liền đem xoa bóp đối tượng dùng ở Mạc Văn Phong cùng phụ thân trên người. Này cũng là hắn ở chính giữa y phương diện sở trường nhất. Đặc thù lực đạo, kỳ lạ thủ pháp, Trương Nghị để người đàn ông trung niên cởi áo khoác xuống sau, liền bắt đầu xoa bóp lên. Không sai, là hắn. Loại này xoa bóp thủ pháp, người khác không nhận ra, nhưng ta lại có thể nhận ra được, lão già kia còn chưa có chết, còn chưa có chết à. Đứng ở một bên Hắc Thần Y Liễu, thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt của hắn mấy phần nước mắt lấp lóe. Song quyền cũng chăm chú nắm lên. Trương Nghị cũng không có phát hiện Hắc Thần Y dị dạng, hắn hết thể tinh lực đều đặt ở xoa bóp mặt trên, lấy loại kia kỳ lạ xoa bóp thủ pháp, thậm chí từng tia một sinh cơ dịch đều chậm rãi dung nhập vào người đàn ông trung niên trong bắp thịt. A, người đàn ông trung niên cảm giác theo Trương Nghị hai tay di động, một luồng mát mẻ tư vị sinh sôi, tiếp xung mà đến chính là cực kỳ thoải mái. Sau 10 phút, Trương Nghị kết thúc xoa bóp. Đừng đinh a, quá thoải mái.
Người đàn ông trung niên quay đầu, nhìn Trương Nghị kêu lên. Trương Nghị cười nói, gần đủ rồi, nhiều hơn nữa xoa bóp hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Như vậy, ngươi sáng mai trở lại một chuyến, ta sáng mai giúp ngươi xoa bóp một lần sau sẽ rời đi. Người đàn ông trung niên liền vội vàng gật đầu, ung dung bỏ lên sau, hoạt động hạ thân thể, kinh ngạc nói, quá thần kỳ, thực sự là quá khó có thể tin. Ta trước đây cũng tìm trung y cho ta xoa bóp quá, nhưng chưa từng có cái cảm giác này. Vừa ta còn cảm giác eo toan đau lưng, có thể hiện tại một điểm cảm giác đều không có, thân thể đều ung dung rất nhiều. Trương Nghị cười nói, có hiệu quả là tốt rồi. Đứng ở một bên Hắc Thần Y Liễu, lúc này đã khôi phục kiên tĩnh, mở miệng nói rằng, tiếp theo vì là vị kế tiếp bệnh nhân hội chẩn đi. Sau đó 2 giờ, Trương Nghị vì là mười mấy vị bệnh nhân hội chẩn trị liệu xong xuôi. Trong quá trình, hắn hội chẩn kết quả không có một lần sai lầm, chỉ có một lần trị liệu thời điểm, Hắc Thần Y để điểm vài câu, để Trương Nghị đối với loại kia chứng bệnh rộng rãi sáng sủa, cảm thụ loại kia chứng bệnh trị liệu trình độ tinh tiến không ít. Từ hội chẩn chắc bên trong đứng lên đến, Trương Nghị quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Hắc Thần Y Liễu, cười nói, tiền bối, đa tạ lao nhân ra ngài chỉ điểm, để ta được ích lợi không nhỏ. Ta sáng mai còn có thể hay không thể đến ngài nơi này, ngồi nữa chẩn một ngày. Hắc Thần Y cười nói, ta tự nhiên là cầu cũng không được. Tiểu huynh đệ, xem ở ngươi giúp ta ngồi chẩn phần trên, ta mời các ngươi ăn cơm, nể tình chứ? Ăn cơm. Trương Nghị trong giây lát thức tỉnh, từ tối ngày hôm qua đến hiện tại, hắn cùng nhân nhân còn chưa từng ăn đồ vật, chính mình cũng cảm thấy đói bụng, nàng e sợ sẽ càng đói bụng chứ. Gật gật đầu sau, Trương Nghị xoay người đem ngồi ở trên ghế, phi thường ngoan ngoãn nhân nhân ôm lấy đến, nói rằng, nhân nhân, đều là thúc thúc không được, chỉ lo cho bệnh nhân trị liệu, quên ngươi từ tối ngày hôm qua đến hiện tại đều không có ăn đồ ăn. Chúng ta bồi tiếp ra ra cùng đi ăn đồ ăn có được hay không? Nhân nhân trọng trọng gật đầu, được. Có câu nói, rượu ngon không sợ ngõ nhỏ thâm. Thâm ngõ hẻm trong một nhà lao vương quán rượu, ở ba người khoảng cách vậy còn có cách xa mấy chục mét thời điểm, Trương Nghị liền nghe đến nồng đậm hương rượu, dù là bình thường không thế nào uống rượu hắn, cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Nghe thấy được, Hắc Thần Y khỏe miệng phát họa ra loan loan hình cùng, ngập lấy mấy phần ý cười hỏi. Trương Nghị gật đầu nói, rất thơm, ta chưa từng có ngửi qua thơm như vậy rượu ngon. Hắc Thần Y đáy mắt hiện ra mấy phần hồi ức vẻ, một bên chậm rãi hướng phía trước đi tới, một bên nhạt cười nói, đã từng, chúng ta có ba vị lao huynh đệ, một vị thánh thủ thần y, một vị đoạt mệnh ma y, một vị tiểu túy tiên. Chúng ta ba vị ẩn cư ở rừng sâu núi thẳm bên trong, quá cuộc sống vô câu vô thúc. Này lao vương quán rượu lão bản, chính là tiểu túy tiên, hắn cất rượu bản lĩnh, e sợ có 102. Trương Nghị ánh mắt sáng lên, mở miệng hỏi, hắn là tiểu túy tiên, ngài nhất định chính là thánh thủ thần y. Hắc Thần Y lộ ra một cái nụ cười cổ quái, lắc đầu nói rằng, ta không phải, ta là đoạt mệnh ma y 20 năm trước, muốn cho ta cứu người, liền muốn tử một người. Một mạng đổi một mạng. Trong ánh mắt của hắn, một đạo hóng ánh hết sạch tránh qua, một luồng mơ hồ sát khí, từ trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Nghị thân thể run lên. Vừa cái kia cỗ sát khí xuất hiện, hắn liền cảm giác thân thể mát lạnh, thật giống nhiệt độ đều giảm xuống vài độ, phảng phất trái tim đều bị đông cứng kết giống như vậy, xuất hiện ngắn ngủi ngưng đập. Đoạt mệnh ma y y. Lão nhân gia người nắm giữ một thân xuất thần nhập hóa y thuật, dĩ nhiên là đoạt mệnh ma y y. Trong lúc vô tình, bọn họ đã đi tới lão vương quán rượu chỗ cửa lớn, bước vào quán rượu, nước mùi hương vị càng thêm nồng nặc, thậm chí trong bụng thèm trùng, phảng phất đều bị này rượu ngon thuần hương mùi vị câu đi ra. Lão quỷ, đi ra tiếp khách. Hắc Thần Y chậm rãi đi vào, gỡ bỏ cổ họng kêu một tiếng. Lão ma đầu, tới thì tới, mù ồn ào cái gì? Một tên tóc cởi sạch, nhưng có màu trắng trường thọ mi ông lão, chống gậy từ bên trong đi ra, mà phía sau lưng của hắn trên nô lên, dĩ nhiên là cái người gù. Hắc Thần Y ý tứ sâu xa nói rằng, lão quỷ, mở ra ngươi cái kia quý khách phòng khách, đến quý khách. Lão vương quán rượu lão bản, vị kia chậm gì gì đi tới người gù, quét mắt Trương Nghị cùng nhân nhân, cười nhạo nói, quý khách, liền hai người này em bé. Không sai. Hắc Thần Y nói xong, liền hướng về trong đó một gian bao xương đi đến. Thật tiên bối, ngài vừa nói ngài là đoạt mệnh ma ý, ý. Vị tiền bối này là tiểu túy tiên, cái kia thánh thủ thần ý ở đâu? Ở trong phòng khách vào chỗ sau, Trương Nghị hiếu kỳ dò hỏi. Chương 22, kỳ lạ. Lão vương quán rượu, u tĩnh trong bao xương. Lưng còn ông lão sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn trong ánh mắt sát khí mãnh liệt hiện lên, căm tức Hắc Thần Y quát lên, lão ma đầu, ngươi điên rồi. Hắc Thần Y hai mắt híp lại, hết sạch ở hắn đáy mắt lưu chuyển, không nhìn lưng còn ông lão, nhìn Trương Nghị nói rằng, thánh thủ thần ý lão già kia ở đâu, ta không biết, nhưng ta biết hắn đồ đệ ở đâu. Hắn đồ đệ hẳn là cũng là một vị y thuật tinh xảo hạ người chứ? Ở đâu? Trương Nghị mê hoặc nói. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Hắc Thần Y cười nhạt một tiếng. Cái gì? Trương Nghị dám cố vừa chiếm được trên ghế, nghe nói Hắc Thần Y biểu hiện ngẩn ngơ sau, trong giây lát từ trên ghế nhảy lên đến, trợn mắt lên nhìn Hắc Thần Y, trên mặt hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Lưng còn ông lão thân thể cứng đờ, la thất thanh nói, lão ma đầu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Tiểu tử này là thánh thần lao nhân kia đồ đệ. Hắc Thần Y nhìn như hứng hở vuốt vuốt trắng như tuyết trồng dâu, cặp kia hết sạch lấp loé ánh mắt, nhưng tử nhìn chòng chọc Trương Nghị, hờ hững hỏi, người trẻ tuổi, chớ giật mình. Nếu ta đoán không lầm, sư phụ ngươi họ Mạc chứ? Mạc Văn Phong. Trương Nghị một tay tóm lấy nhân nhân, chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực, tỏ rõ vẻ đề phòng nhìn Hắc Thần Y, trầm giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Mèo già hóa cáo. Dùng cái này thành ngữ để hình dung hai tên ông lão lại thích hợp không bằng. Lưng còn ông lão nhìn Trương Nghị phản ứng, trong tay gậy đều bị hắn ném đến một bên, lòng khổng thân thể rộng mở ưỡn lên đến mức thẳng tắp, một luồng khí thế khổng lồ từ trên người hắn tản mắt ra, hướng về Trương Nghị bước ra một bước, khó có thể khống chế nội tâm kích động, hai vai đều ở khẽ run, gấp gáp hỏi, nói cho chúng ta, sư phụ ngươi đến cùng có phải là Mạc Văn Phong? Có phải là Mạc Văn Phong cái kia lão tiểu tử? Ý miệng. Trương Nghị mặt giận dữ trừng mắt lưng còn ông lão, trầm giọng quát lên, nếu như ngươi trong lời nói còn dám đối với sư phụ ta bất kính, đừng trách ta không khách khí. Lưng còn ông lão thân thể kịch liệt run rẩy lên, không những không giận mà còn cười, ha ha ha. Quá tốt rồi, thánh thần cái kia lão bất tử đồ vật, thật sự còn sống. Ha ha. Lên tiếng cười lớn bên trong, hai hàng trọc lệ từ hắn viền mắt bên trong tràn ra, theo nếp nhăn loang lộ khuôn mặt lướt xuống. Trương Nghị giờ khắc này coi như là có ngốc, cũng có thể nghe ra lưng còn ông lão trong lời nói mùi vị. Không phải ác ý. Như vậy, sư phụ lão nhân ra người đúng là thánh thủ thần y Liễu. Hắc thần y đáy mắt cũng có nước mắt đang lưu chuyển, mang theo thần sắc tán thưởng, nói rằng, người trẻ tuổi, ngươi vẫn không có nói cho ta tên của ngươi. Trương Nghị nói rằng, ta gọi Trương Nghị. Hắc thần y yên lặng gật gật đầu, khống chế lại tâm tình của chính mình, do hỏi, Trương Nghị, sư phụ ngươi, hắn có khỏe không? Trương Nghị nói rằng, sư phụ ta hắn rất tốt, ăn ngon, ngủ tốt, khỏe mạnh, mỗi ngày đều là luôn mở miệng cười. Hắc thần y phiên cái lương ý, mấy phần tức giận hiện lên ở trên mặt hắn, cái này tử không lương tâm láo giả, hai anh em chúng ta vì hắn lo lắng sợ hãi ròng rã 20 năm, 20 năm à. Hắn dĩ nhiên mỗi ngày đều luôn mở miệng cười. Tức chết ta, thực sự là tức chết ta. Sau đó nhìn thấy hắn, ta cần phải đánh hắn sưng mặt sưng mũi mới hả giận. Trương Nghị do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi thực sự là sư phụ ta bạn cũ? Hắc thần y chân mày cau lại, sư phụ ngươi không cùng các ngươi nhắc qua ta. Trương Nghị lắc đầu nói rằng, sư phụ ta chưa từng có đã nói quá khứ của hắn. Không bằng, cha ta đã từng nói cho ta biết, sư phụ ta 20 năm trước đi tới thôn của chúng ta, lúc trước hắn bị thương nặng, thoi thoát, vẫn là ba ta cùng trong thôn mấy cái lao nhân cứu hắn. Hai cỗ sát khí từ hắc thần y cùng lưng còng trên người lao giả bỗng nhiên tản mắt ra, toàn bộ trong phòng khách nhiệt độ đông nhiên giảm xuống vài độ. Nhân nhân dù sao tuổi còn nhỏ, cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống, còn có hai tên ông lão vẻ giận dữ, vội vã ôm Trương Nghị cái cổ, một bộ sợ hai răng rớp. Thúc thúc, ta sợ. Rụt rè trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Trương Nghị xoa xoa mấy lần nhân nhân nhu thuận tóc, nhẹ giọng nói rằng, nhân nhân ngoan, không sợ. Hai vị tiền bối không có ác ý. Nói, hắn ngẩng đầu lên, cười khổ nói, hai vị tiền bối, tuy rằng ta không biết trước đây chuyện gì xảy ra, nhưng các ngươi bộ dáng này sẽ dọa sợ tiểu hài tử. Theo Trương Nghị, hai cố hầu như làm người nghẹt thở khí tức cực lớn biến mất, trong phòng nhiệt độ cũng khôi phục bình thường. Hắc thần y đang chuẩn bị nói chuyện, quán rượu ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gào to. Lão sâu rượu, thử đi đâu rồi? Đi ra đi ra, ngày hôm nay lão hổ ca tâm tình khó chịu, mau mau đi ra giao bảo hộ phí. Vẻ giận dữ cũng chưa hề hoàn toàn biến mất Hắc thần y liễu, mấy phần cười gần hiện lên ở trên mặt của hắn, thân thể phiêu nhiên nhi khởi thời khắc, thâm trầm giọng nói, từ trong miệng hắn truyền ra, lão quỷ, đừng ngăn cản ta, lão phu ta khổ sở nột ngạt 20 năm, có người đến để ta phát tiết, là ông trời chiếu cố. Trương Nghị kinh hãi nhìn Hắc thần y liễu, bước chân theo bản năng rút lui hai bước. Phiêu. Hắn vừa thấy rõ ràng, Hắc thần y liền phảng phất thoát ly sức hút của trái đất, là từ trên ghế bay lên. Thân thể máu thịt, có thể đồng bền lên sao? Nhưng mà, đó lấy càng làm cho trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn sự tình phát sinh. Hắc thần y thân hình hóa thành một đạo quỷ mị bóng dáng, theo một đạo thật dài huyễn ảnh biến mất, trước mắt đã mất đi Hắc thần y bóng người. Ta gặp quỷ sao? Hắn. Môi núp ních bên trong, Trương Nghị gian nan quay đầu nhìn về phía lưng còn ông lão, lẩm bẩm dò hỏi. Lưng còn ông lão lúc này nhìn về phía Trương Nghị ánh mắt đã cùng bắt đầu không giống nhau, trong ánh mắt của hắn dĩ nhiên ẩn hàm mấy phần thỏa mãn, mấy phần sủng ái, liền phảng phất như là trưởng bối đối với văn bối, như là Mạc Văn Phong xem Trương Nghị giống như vậy, ở trên mặt hắn vẻ giận dữ sau khi biến mất, cười nói, tuy rằng ta không hiểu, sư phụ ngươi vì sao không có truyền thụ cho ngươi phương pháp tu luyện, nhưng ngươi là đồ đệ của hắn, chúng ta cũng không dùng tới ẩn giấu ngươi, ba. Người chúng ta đều là trong truyền thuyết cổ võ giả, luyện khí tu thân, luyện gân cốt luyện thần hồn, nắm giữ người thường không có tốc độ, sức mạnh. Trương Nghị khỏe miệng co giật mấy lần, hắn trong giây lát muốn từ bản thân không hiểu ra sao học được, hồi xuân quyết. Cái kia, không phải là phương pháp tu luyện sao? Lưng còn ông lão tử tôn nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Ta cần nhìn cái kia lão ma đầu, tình hắn phát rồ đem người giết chết. Trương Nghị cả kinh, nhìn lưng còn ông lão một lần nữa nhặt lên vậy, thân thể lần thứ hai lọn cong xuống, hướng về cửa phòng khách đi ra ngoài, nhất thời theo sát phía sau, rời đi phòng khách. Đơn sơ quán rượu phòng khách. Hai tên 23-24 tuổi quán rượu đồng nghiệp, tỏ rõ vẻ giận dữ trừng mắt ngông nên, biểu hiện ngạo mạn sáu tên thanh niên, cầm đầu tên thanh niên kia, trên má một đạo dữ tợn vết đao, liền phảng phất nằm út sấp một cái khủng bố giết, hắn cái kia trên đầu trọc, cũng có mấy đạo vết tích. Đã từng, ta giết người vô số, nhưng đều sẽ cho đối phương cơ hội. Ngày hôm nay, ta cũng cho các ngươi một cơ hội, lập tức cút đi, sau đó không muốn xảy ra xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không. Các ngươi ngày hôm nay đến chết. Thân thể đứng thẳng tắp, sát khí quanh quần hắc thần y đi hề. Nơi nào còn có cái kia phó hiền lành răng rớp, cái kia đằng đằng sát khí răng rớp, nhanh nhẹn như là một cái đoạt mệnh diêm vương. Đoạt mệnh ma y kìa. Trương Nghị bỗng nhiên rõ ràng, tại sao Hắc thần y sẽ có một cái tước hiệu như vậy. Hắn nhìn thấy, Hắc thần y ngón tay trong khe hở,
từng đạo hàn quang xuất hiện, đó là dòng dã 12 cây ngân châm. Dẫn đầu tên thanh niên kia, lông mày sâu sắc nhăn lại, ánh mắt từ lưng còn ông lão cùng Trương Nghị trên người đảo qua, lập tức nhìn Hắc Thần Y hừ lạnh nói, "Hắc Thần Y, ngươi đã từng vì ta chỉ quá thương, ta tha thứ ngươi một lần. Ngươi đừng tưởng rằng bình thường chúng ta đối với ngươi một mực cung kính, liền cho thể diện mà không cần. Từ hôm nay ngươi cái kia y quán cũng phải cùng tiệm khác phô như thế, đúng hạn cho chúng ta giao bảo hộ phí, bằng không?" Hắc Thần Y đáy mắt hàn quang đại thịnh, lạnh lùng hỏi, "Bằng không thế nào?" Mặt thẹo thanh niên hừ lạnh nói, "Bằng không, ngươi cái kia y quán kịp lúc cho ta đóng cửa, sau đó ngoan ngoãn cút đi." Xèo, xèo, xèo. Hắc Thần Y hai tay khẽ động, 12 cây ngân châm trong phút chốc bắn nhanh ra, trong chớp mắt liền đâm thủng 6 tên thanh niên hai vai. Giờ khắc này, Trương Nghị mới nhạy cảm phát hiện, cái kia 12 cây ngân châm phần sau, dĩ nhiên buộc vào 12 cây tinh tế chỉ bạc. "Lên!" Thanh âm lanh khốc từ Hắc Thần Y trong miệng truyền ra. Bị kéo thành thẳng tắp 12 cây chỉ bạc, theo Hắc Thần Y hai tay hư không giơ lên, 6 tên hai vai toàn bộ bị đâm xuyên thanh niên, thân thể chậm rãi trôi nổi lên, tùy ý bọn họ toát ra vẻ hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, đều không có cách nào tránh thoát. "Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Đây là thần tích." Trương Nghị đáy lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên. Lưng còn ông lão bất đắc dĩ cười khổ nói, "Lão ma đầu, ngươi đừng phát rồ, bọn họ là người bình thường, ngươi giết bọn họ, chúng ta lại muốn dọn nhà." "Hèn." Hắc Thần Y vẻ mặt hơi động, nhất thời từ trong lỗ mũi hừ lạnh ra một thanh âm, 10 ngón liền phảng phất gõ máy vi tính bàn phím giống như vậy, ở 12 cây chỉ bạc run rẩy bên trong, 6 tên thanh niên thân thể từ 1-2 mét cao trong hư không đập ầm ầm dưới, sau đó lại bị cấp tốc giơ lên, lần lượt đấm vào mặt đất, lần lượt bị giơ lên. Liên phảng phất tạp địa thử game giống như vậy, 6 tên thanh niên kêu thảm thiết cầu xin tha thứ, bị xuất vỡ đầu chảy máu, cả người đau đớn khó nhịn. Trương Nghị vội vã bước ra 2 bước, cố nén khiếp sợ trong lòng, gấp gáp nói rằng, "Tiền bối, giết người là pháp pháp, bọn họ được trừng phạt cũng được rồi, lao nhân ra ngài tha bọn họ đi." Hắc Thần Y biểu hiện mà ra, theo 6 người thân thể lần thứ 2 tạp rơi trên mặt đất, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Nghị. "Ngươi thế những này không làm việc đàng hoàng, dọa dẫm vơ vét dù côn cầu tình." Trương Nghị trầm giọng nói rằng, "Không sai, bọn họ tuy rằng không làm việc đàng hoàng, tuy rằng dọa dẫm vơ vét, nhưng tội không đáng chết. Ngài đem bọn họ đã cho xuất đủ thảm, ngài cũng không thể vì bọn họ những này làm ác, liền thật sự đem bọn họ giết chứ?" Hắc Thần Y sững sờ nhìn Trương Nghị, đầy đủ quá thật lâu, mới tức giận chửi bới một tiếng, "Đáng chết, lại là một cái lòng dạ mềm yếu chủ. Cũng có trách, thánh thần lão giả kia bồi dưỡng được đến đồ đệ, không phải tâm địa thiện lương hạng người mới là lạ. Tính này mấy cái thằng nhóc con số may." Ngón tay của hắn gảy một thoáng, nhất thời, 12 cây ngân châm đã từ 6 tên thanh niên hai vai nơi bắn nhanh mà quay về, một lần nữa rơi vào ngón tay của hắn trong khe hở. "Làm gì chứ? Ai ở đây gây sự?" Một tiếng khét kêu từ quán rượu ngoài cửa truyền đến, một tên anh tư hiên ngang, thân mặc cảnh phục tuyệt mỹ nữ hải, bước dài tiến vào quán rượu. Chương 23, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Lão Vương quán rượu phòng khách. Liên phảng phất đột nhiên truyền vào một đạo mỹ cảnh, thân mặc cảnh phục, vóc người hiểu điệu tuyệt mỹ nữ hải, dường như có vô cùng mỹ lực, đặc biệt là cặp kia câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp, khiến cho tất cả mọi người cảm giác sáng mắt lên. Dù là bị xuất thê thảm cực kỳ 6 tên du côn lưu manh, ánh mắt rơi vào trên người cô gái sau, đều phảng phất như là đột nhiên quên thân thể đau đớn, con mắt trừng trừng nhìn nữ cảnh sát, từng cái yết hầu đang không ngừng cổ động, rõ ràng là ở nuốt nước miếng. "Đẹp quá." Một luồng mãnh liệt chinh phục nàng dục vọng, ở Trương Nghị trong lòng điên cuồng sinh sôi, nỗ lực nhiều lần, ánh mắt của hắn mới gian nan từ nữ cảnh sát trên người rời. Vóc người của nàng dung mạo, cùng tư đồ ôn luyện, Giang Hồng Yến so ra, đều không kém chút nào, chỉ có điều, ba nữ khí chất lại có rất lớn khác nhau. Tư đồ ôn luyện thuộc về lãnh ngạo loại hình, Giang Hồng Yến cả người tản ra gia tính, mà trước mắt cái này nữ cảnh sát, cả người chính khí bên trong, mơ hồ mang theo một luồng sức mê hoặc, rất dễ dàng khiến người ta sản sinh chinh phục nàng dục vọng. Trương Nghị ở đấy lòng âm thầm đánh giá. Tuyệt mỹ nữ cảnh sát bước chân, đi tới co quắp ngồi dưới đất mặt thẹo nam tử trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống sau, duỗi ra cái kia thon dài mà bạch chiếc ngón tay, nhẹ nhàng nâng ở cằm của hắn trên, trong đôi mắt phảng phất tạo nên đạo đạo hóng ánh rất thải, nguyệt nha bản con mắt nhẹ nhàng nheo lại, mấy phần ý cười hiện lên ở trên má của nàng sau, trong thanh âm mang theo mềm nhẹ ngữ khí, hỏi, "Các ngươi là đến tiểu quán này gây sự, ăn cơm uống rượu không trả thù lao, vẫn là thu bảo hộ phí?" Mặt thẹo nam tử ánh mắt một trận mê ly, phảng phất bị nữ cảnh sát dùng tay nâng cằm, liền thuộc về tiếp xúc da thịt, mang theo cái kia phân say xưa, lẩm bẩm nói, "Thu bảo hộ phí." "Đừng." Lanh lảnh bạt hai tiếng vang lên, mặt thẹo nam tử gò má phải trên hiện ra đỏ tươi năm ngón tay trưởng ấn. "Ba ba ba đùng." Dường như thấp một thiêu đốt thời điểm phá thanh, nữ cảnh sát nụ cười trên mặt lui sạch, cái kia bàn tay thon dài, một cái tát mạnh mẽ đánh ở mặt thẹo nam tử trên khuôn mặt. Một hơi, dòng giác quật 20 cái tát hai, nữ cảnh sát lại đứng lên, mạnh mẽ một cước đá vào mặt thẹo nam tử chính trên mặt, theo đối phương xương mũi lanh lảnh gãy vỡ tiếng vang lên, máu tươi từ tị trong miệng phun tung tóe, thật một bộ đầy mặt hoa đào nở. Ở đây những người khác toàn bộ bị bất thình lình biến hóa kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Nhưng mà càng làm cho tất cả mọi người khó có thể tin, thậm chí con người đều suýt chút nữa chừng rơi xuống, chính là nữ cảnh sát hành động kế tiếp, dùng sức gỡ bỏ trên cao nhất cái kia y trụ, sau đó vén tay áo lên, mang theo một luồng dũng manh khí tức, dường như tật phong sậu vũ giống như quyền cước, không ngừng đập xuống ở tại hắn 5 tên du côn lưu manh trên người, đem bọn họ đánh kêu cha gọi mẹ, thê thảm cực kỳ.
chuyện này. Này từ đâu xuất hiện cực phẩm nữ cảnh sát? Trương Nghị cẩn thận từng ly từng tí một tới gần tỏ rõ vẻ cười khổ lưng còn ông lão, thấp giọng dò hỏi.
Ta.
Lưng còn ông lão môi nhúc nhích mấy lần, muốn cần hồi đáp lời nói bị hắn mạnh mẽ hết trở lại trong bụng.
Ta nói cho các ngươi biết, này Lao Vương quán rượu là cô nãi nãi ta cháo, mấy người các ngươi nếu như hiểm ngứa người dương, có thể nhiều tới nơi này gây sự mấy lần, sau đó cô nãi nãi ta thấy các ngươi một lần, đánh các ngươi một lần, mỗi lần đều để cho các ngươi lão nương nhận cho các ngươi một lần nữa nấu lại quá tự điện.
Nữ cảnh sát đình chỉ đánh đập, hai tay xoay eo, trừng mắt mắt, nhìn sáu tên du côn lưu manh lớn tiếng nói. Mặt thẻo gương mặt đó đã bị đánh trở thành đầu heo, trong miệng liền phảng phất chống hai cái đại hạch đảo, hai gò má phỉnh, máu tươi còn từ phía trên nhỏ xuống, mang theo cái kia phân bi phẫn, gian nan dùng hai tay chi chống đất, quay về nữ cảnh sát kêu lên, ngươi là cảnh sát. Ngươi làm sao không hỏi đúng sai phải trái liền động thủ đánh người. Thả ngươi sông trời đại xú thí, cô nãi nãi ta không hỏi ngươi môn đến làm gì sao.
Các ngươi dám đến này thu bảo hộ phí, ta liền có thể đánh no đòn các ngươi, không phục.
Không phục bỏ lên luyện nữa luyện. Nữ cảnh sát hưu quyền đầu nâng ở trước ngực, tay trái ở phía trên vuốt nhẹ mấy lần, một bộ lại muốn động thủ giáng dấp.
Không.
Không dám không dám, đều là lỗi của chúng ta cũng không dám nữa, cô nãi nãi ngài đừng tiếp tục đánh.
Mặt thẹo trong lòng ngơ ngác, hai chân đạp địa, hai tay chi chống đất, hướng về mặt sau rút lui nửa mét, trong lòng run sợ kêu lên.
Nữ cảnh sát thỏa mãn gật gật đầu, lập tức phẫn nộ quát, biết sai rồi, còn lại ở đây làm gì?
Đều cút cho ta, không nữa lăn cô nãi nãi ta đem các ngươi tất cả đều đưa đến hỏa táng chẳng đi.
Sáu cái du côn lưu manh trong mắt, vị này nữ cảnh sát nhanh nhẹn chính là một cái nữ diêm vương, cái nào sợ bọn họ trước đó bị hắc thần y rơi thất điên bắt đảo, trên người nhiều lần gãy xương, sau đó lại bị cô gái này cảnh phá tan đánh một trận, nhưng bọn họ như trước cắn chặt hàm răng, mang theo cái kia phân sợ hãi, thoát thân tự địa lảo đảo rời đi.
Cha cha, điếm nha đầu, hai năm qua không thấy, ngươi so với trước đây càng bạo lực a.
Không tồi không tồi, thẳng thắn ngươi đừng muốn ra ngươi lão này, đầu đến môn hạ ta làm sư phụ của ngươi a.
Hắc thần y loát râu mép cười quái dị nói.
Diêu điểm điểm. Nữ cảnh sát tên.
Nghe hắc thần y kia, nàng gái kia tức giận dáng dấp trong khoảnh khắc có biến hóa, quả thực so với lật sách còn nhanh hơn, nụ cười nhanh chóng hiện lên ở nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan trên, trong giọng nói mang theo vài phần thân thiết, phi nhanh đến hắc thần y bên người sau, vãn trụ cánh tay của hắn, cười đùa nói, hắc gia gia, nếu như ta trở thành ngài đồ đệ, vậy ngài có thể muốn không duyên cớ hàng rồi đồng lửa, cùng ông nội ta xưng hô lên, có nhỏ như vậy nhỏ hơn một chút phiền phức nha.
Hắc thần y nụ cười đọng lại ở trên mặt, mang theo vài phần không đạt đẩy ra Diêu điểm điểm tay, cười khổ nói, không nghĩ tới lão già ta lại bị ngươi này con nhóc con tướng một quân.
Đến đến, ngươi coi như ta vừa không nói gì.
Diêu điểm điểm lúc này mới bước nhẹ nhàng bước chân, cùng vừa cái kia phó bạo lực nữ dáng dấp có thiên kém khác biệt, đi tới lưng còn ông lão bên người sau, đưa tay ván trụ cánh tay của hắn, cười đùa nói, ra ra, hai năm không thấy, nhớ ta không?
Lưng còn ông lão trợn tròn mắt, hừ hừ nói, không có, ngươi không ở thời điểm, khỏi nói ta có bao nhiêu thanh tịnh.
Diêu điểm điểm không hề để ý, cười đùa nói, nhưng là ta nghĩ ngài mà.
Ngươi xem, ta cảnh giáo sớm tốt nghiệp ngày thứ nhất, liền vội vội vàng vàng chạy về xem ngài, tối hôm nay ngài có phải là tự mình xuống bếp cho ta làm một bàn ăn ngon?
Đúng rồi, ngài ẩn đi cái kia hai vỏ rượu ngon không có uống sạch chứ?
Ta thèm trùng đều bị làm nổi lên đến rồi.
Lưng còn ông lão nhanh chóng liếc nhìn mắt hắc thần y rỉa, tức giận nói, ngươi nha đầu này nói hưu nói vượn cái gì, ta lúc nào giấu ký rượu?
Đừng ở chỗ này đứng, mau mau đi rửa tay một cái, chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngươi ăn ngon.
Diêu điểm điểm phun nổ ra béo mập đầu lưỡi, ánh mắt liếc về phía Trương Nghị cùng trong lồng ngực của hắn ôm tiểu nhân nhân sau, nhất thời mê hoặc nói, ra ra, bọn họ là ai à?
Lưng còn ông lão hử nói, người mình.
Diêu điểm điểm ngẩn ngơ, lập tức buông ra lưng còn ông lão cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tức giận, lớn tiếng nói, ra ra, có phải là ta cái kia Phong Lưu cha, lén lén lút lút ở sau lưng tìm cho ta mẹ kế? Hắn có phải là cha ta loại?
Tiểu nha đầu này có phải là hắn hay không loại?
Bọn họ có phải là cùng ta có một nửa bán liên hệ máu mủ?
Phúc.
Trương Nghị bước chân lảo đảo rút lui hai bước, tuấn lãng trên mặt, vẻ mặt dị thường đặc sắc.
Chuyện này,
này nơi nào nhô ra cực phẩm nha đầu?
Trong lúc nhất thời, Trương Nghị có loại bị lôi ở ngoài tiêu bên trong tô, cả người run lên cảm giác.
Lưng còn ông lão sắc mặt một mảnh dại ra, chỉ là cái kia khinh thường không ngừng lật lên, miệng trường lão đại, lăng là một lát không phát thư một chút xíu âm thanh.
Màu đỏ tía.
Đúng.
Lưng còn sắc mặt ông lão, nghiễm nhưng đã biến thành màu đỏ tía.
Ha ha ha.
Hắc thần y thì lại cất tiếng cười to, tỏ rõ vẻ quái lạ một hồi nhìn Trương Nghị, một hồi nhìn lưng còn ông lão.
Nhân nhân vung lên tấm kia thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, nhìn Diêu điểm điểm nói rằng, cao thủ tỷ tỷ, ta không phải thúc thúc loại. Thúc thúc cũng không phải con của cha ngươi, chúng ta không có ném đi ném liên hệ máu mủ.
Diêu điểm điểm mê hoặc quan sát vài lần Trương Nghị, lại nhìn chằm chằm tiểu nhân nhân mánh nhìn mấy lần, lúc này mới suy tư dùng tay trái vuốt cằm, chậm rãi gật đầu nói, không sai, chúng ta sẽ không có liên hệ máu mủ, bởi vì các ngươi dài đến không giống ta cái kia Phong Lưu cha, cùng ta cũng không hề có một chút điểm độ tương tự.
Nếu như vậy, ta liền yên tâm, tỉnh tương lai ông nội ta đi rồi, tiểu quán này còn muốn bị người ngoài phân đi một nửa.
Nhân nhân ngoan ngoãn gật đầu nói, cao thủ tỷ tỷ, chúng ta sẽ không phân nhà ngươi quán rượu, ta
thúc thúc ta hẳn là có tiền.
Trương Nghị dù cho là tính cách vô cùng tốt, giờ khác này cũng không nhịn được đại đại lửa một cái.
Tiểu nhân nhân đồng luôn vô kỵ, điều này cũng làm cho quên đi, có thể dáng dấp này chừng 20 tuổi nữ cảnh sát,
lại có thể nói ra như vậy lôi người, chuyện này quả thật chính là đại nghịch bất đạo a.
Nhân Nhân, đừng nói lung tung.
Trương Nghị ôm Nhân Nhân thấp giọng nói rằng.
Tiểu Nhân Nhân phun nổ ra đầu lưỡi, lập tức không lên tiếng nữa.
Diêu Điểm Điểm quay về Trương Nghị nói rằng, ta nói ngươi quản cũng quá rộng chứ.
Nhân gia bé gái nói chuyện, ngươi dựa vào cái gì không cho người ta nói?
Xú nam nhân,
một điểm phong độ đều không có.
Diêu Điểm Điểm, ngươi câm miệng cho ta.
Nộ không thể xá lưng còn ông lão, gian nan giơ lên con kia run rẩy cánh tay phải, tay chỉ Diêu Điểm Điểm, rốt cục lên tiếng quá to.
Diêu Điểm Điểm vẻ mặt ngẩn ngơ, lập tức rụt cổ một cái, cấp tốc nói rằng, ra ra, ta đi rửa mặt một thoáng, ngài đừng nóng giận, thở thông suốt, tỉnh lão nhân gia ngài sớm bước vào cái hố kia.
Dứt tiếng, nàng liền thử lưu thoán vào bên trong.
Thực sự là,
lưng còn ông lão tỏ rõ vẻ cười khổ lắc đầu than thở.
Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, Diêu Điểm Điểm liền lại trở lại, chờ cặp kia Nguyệt Nha bản mỹ lệ con mắt, quan sát Trương Nghị hỏi, "Này, vừa ông nội ta nói ngươi là người mình, ngươi là nơi nào nhô ra người mình a?
Ta có thể cảnh cáo ngươi, cơm có thể ăn bậy, quan hệ không thể loạn định."
Trương Nghị như chặt đinh chém sắt lớn tiếng nói, "Ta bảo đảm, ta và các ngươi ra cực kỳ xa một mao tiền quan hệ.
Vì lẽ đó, ngươi yên tâm, cơm có thể ăn, quan hệ ta tuyệt đối sẽ không loạn định."
Nhân Nhân từ Trương Nghị trong lòng thò đầu ra, đầu nhỏ vội vã gật gật đầu, nói thật, "Ừ ân, thúc thúc ta nói rất đúng." Hắn cùng Nhân Nhân có quan hệ, cùng các ngươi không liên quan.
Diêu Điểm Điểm xem kỹ Trương Nghị vài lần, lúc này mới xoay người rời đi.
Lưng còn ông lão trong tay gậy, mạnh mẽ hướng xuống đất đảo mấy lần, vẻ mặt đưa đám cười khổ nói, ra môn bất hạnh à.
Ta cái kia không may nhi tử, làm sao liền sinh ra như thế cái phá sản quê nữ.
Chương 24, bạn cũ.
Hương Cửu phân tán lão Vương quán rượu, bởi vì Diêu Điểm Điểm trở về, mà trở nên phi thường náo nhiệt, nàng phóng khoáng khí độ, khiến cho Trương Nghị người đại lão này đàn ông đều mặc cảm không bằng.
Do Lưng còn ông lão tự mình thao đao, làm ra một bàn thơm ngát cơm nước, ở mấy người cùng chén trẻ chén bên trong quét đi sạch sành sanh, Trương Nghị ăn chính là vui sướng lâm lâm, Nhân Nhân càng là no đến mức tiểu đỗ tròn vo.
Vớt râu, mặt mỉm cười hắc thần y, lúc này nơi nào còn có đoạt mệnh ma y khí thế, quả thực lại như là cái hiền lành người hiền lành.
Trong ánh mắt của hắn thì lại lập lòe từng đạo hóng ánh hết sạch.
Trương Nghị, thánh thần lão nhân kia để cử ngươi đi Kinh Nam Đại học Y học viện học tập, là đầu bị lửa đá nghiêm trọng biểu hiện.
Lưu lại, theo ta học tập sát chết di động thịt bạch cốt y thuật, theo lão quỷ học tập cổ võ thần thông. Hai chúng ta tuyệt đối có thể cho ngươi trở thành khoáng thế thiên tiêu.
Bản danh vì là Diêu Thiên Khiếu Lưng còn ông lão, đáy mắt hết sạch hiện ra, đồng ý nói, không sai, lưu lại.
Thánh thần không muốn giáo cho đồ vật của ngươi, hai chúng ta dạy cho ngươi, hắn sẽ không đồ vật, chúng ta cũng dạy cho ngươi.
Thời gian không cần rất dài, 2 năm, trong vòng 2 năm, chúng ta sẽ làm ngươi thoát thai hoàn cốt.
Trương Nghị chần chờ.
Hắn muốn đi học đại học, muốn đến cao đẳng học phủ đào tạo sâu.
Nhưng mà,
đi đọc sách mục đích dù là học tập, đề cao mình trình độ, tăng cường chính mình y học thực lực.
Lưu lại
tuyệt đối so với đi đọc sách học được càng nhiều, hắn tin chắc điểm ấy.
Nhưng mà, sư phụ bên kia làm sao bàn giao?
Trong đầu vô số ý nghĩ ở bốc lên, Trương Nghị trầm mặc mười mấy giây sau, chậm rãi nói rằng, hai vị tiền bối, chuyện này, ta cần cùng sư phụ ta thương lượng một chút.
Vuốt ve hơi nô lên bụng nhỏ, ăn hài lòng, đánh ở no Diêu Điểm Điểm, hứng hờ liếc nhìn mắt Trương Nghị, hừ hừ nói, tiểu tử, ngươi liền mù đắc sắt ba ha.
Phía trên thế giới này, muốn cùng hai vị gia gia học tập nhiều người đi tới, bọn họ hận không thể lau nước mũi kêu cha gọi mẹ, ôm ta hai vị gia gia bắp đuổi cầu bọn họ nhận lấy chính mình.
Ngươi ngược lại tốt, thì tới miệng, người vừa nghe sau lại vẫn không muốn trực tiếp ăn.
Thực sự là đang ở phúc bên trong không biết phúc a.
Trương Nghị trong lòng ngầm cười khổ.
Thiệt độc.
Trước đây chỉ nghe nói qua chữ này, hiện tại chính mình có thể coi là đã được kiến thức chữ này uy lực.
Lưng còn ông lão Diêu Thiên Khiếu chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói rằng, Trương Nghị, bấm sư phụ ngươi điện thoại, sau đó đem điện thoại di động cho ta, ta cùng hắn đảm.
Trương Nghị chần chờ chốc lát, nói rằng, Diêu tiền bối, ta cần trước tiên cùng sư phụ ta nói.
Nói xong, hắn xoay người đi ra phòng khách.
Huyện Vượng Thành nông thôn lũ tĩnh trong sân.
Mạc Văn Phong phẩm trà thơm, lặng lặng lật xem một quyển sách thuốc.
Mà bên cạnh hắn trên một cái ghế khác, Trương Phẩm Siêu trong ánh mắt lập lòe vẻ suy tư, ngón tay khe hở mang theo khói hương, đều sắp đốt tới đầu ngón tay của hắn.
Tiên tính bầu không khí bên trong, Trương Phẩm Siêu rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Mạc Văn Phong, chăm chú nói rằng, "Mạc lão, ta đồng ý ý của ngài thấy, chúng ta ngày mai sẽ lên đường đi."
Mạc Văn Phong thả xuống sách thuốc, già nuôi trên khuôn mặt hiện ra mấy phần ý cười, nói rằng, "Xem ra ngươi là nghị thông suốt.
Trương Nghị bây giờ đã đi tới Kinh Nam thị, đối với chúng ta hành tung, hắn sẽ không lại biết được."
Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn gạt hắn bệnh tình của ngươi, bây giờ cũng nhanh thà không đi xuống.
Hai người chúng ta xem như là đồng bệnh tương liên, chỉ có tìm tới Bách Vị Thảo cùng Kim Châm Diệp, hai người chúng ta mới có thể khỏi hẳn.
Trương Phẩm Siêu vẻ mặt hơi động, do hỏi, Mạc lão, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không muốn nói lúc trước là làm sao bị thương, làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này, hiện tại, ngươi nên có thể nói cho ta chứ.
Mạc Văn Phong sắc mặt phát lạnh, phản phất nghĩ tới điều gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, lắc đầu nói rằng, không được.
Không có tìm được cái kia hai lão, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận người nào.
Trên người hắn lười biếng khí tức biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó chính là cả người sắc khí, thân thể cũng ngồi thẳng tắp, bắp thịt cả người căng thẳng, lẩm bẩm nói, mặc kệ lúc trước bọn họ có hay không tránh được cái kia một kiếp, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể.
Trương Phẩm Siêu không có lại hỏi tới, ở chung trong 20 năm, hắn biết Trương Phẩm Siêu tính khí, nếu như hắn không muốn nói, dù cho là lấy đao gác ở trên cổ hắn, cũng không thể từ trong miệng hắn biết được một chữ bán ngữ.
Len keng len keng. Đặt ở quần áo trong túi điện thoại di động, tiếng chuông đột nhiên vang lên.
Mạc Văn Phong chân mày cau lại, đáy mắt tránh qua một đạo vẻ kinh ngạc. Bởi vì biết hắn số điện thoại di động người, tổng cộng cũng không mấy cái, thời gian này ai sẽ gọi điện thoại cho mình. Lấy điện thoại di động ra, Mạc Văn Phong xem điện thoại di động màn hình điện báo biểu hiện, nhất thời sát khí trên người từ trần, trên khuôn mặt giàn mua nụ cười lần thứ hai hiện lên.
Này, đến Kinh Nam Thị.
Trong điện thoại di động, chuyển đến Trương Nghị âm thanh.
Sư phụ, ta còn chưa tới Kinh Nam Thị, nửa đường gặp phải chút tình huống, cho nên tới đến Quang Minh Thị Thạch Bà Trấn.
Ở đây, ta gặp phải hai lão giả.
Mạc Văn Phong mê hoặc nói, người nào?
Ngươi gọi điện thoại cho ta, liền vì nói chuyện này.
Đoạt mệnh ma y yể, tiểu túy tiên.
Mạc Văn Phong thân thể run lên, hai mắt trong khoảnh khắc trừng tròn xoe, bỗng nhiên từ trên băng ghế nhảy lên sau, âm thanh bỗng tăng cao vài cái nhịp, hầu như là hống lên tiếng, ngươi nói cái gì?
Đoạt mệnh ma y yể,
tiểu túy tiên.
Ngươi xác định là bọn họ?
Sư phụ, ta không xác định, là bọn họ nói cho ta hai người này tên gọi.
Sự tình là như vậy, ta vốn là.
Đầu đuôi đem nhìn thấy Hắc Thần Y cùng lưng còng chuyện của ông lão nói một lần, cuối cùng mới dò hỏi, sư phụ, ngài có muốn hay không cho bọn họ nói chuyện?
Mạc Văn Phong gấp gáp hỏi, đừng nội, bọn họ tên gọi là gì?
Vừa nãy lúc ăn cơm, ta đã hỏi do quá, bọn họ một người tên là Hắc Thành Tiêu, một người tên là Diêu Thiên Thiếu.
Mạc Văn Phong thân thể run rẩy lên, hiện tại hắn đã dám khẳng định, hai vị kia chính là mình sinh tử chi giao lão huynh đệ, nhanh, để bọn họ nghe điện thoại.
Được.
Trở lại phòng khách, Trương Nghị đem điện thoại di động đưa cho Diêu Thiên Thiếu, nói rằng, Diêu tiền bối, sư phụ ta muốn cùng ngài trò chuyện.
Diêu Thiên Khiếu cùng Hắc Thần Ý Hắc Thành Tiêu hai người trên mặt đều hiện lên ra vẻ kích động.
Hai người bọn họ nắm điện thoại di động, nhanh nhanh rời đi phòng khách.
Trương Nghị không biết sư phụ cùng hai người tán gẫu chút gì, nhưng khi hai người từ bên ngoài sau khi trở lại, đã qua hơn nửa giờ.
Cho ngươi, sư phụ ngươi muốn nói chuyện cùng ngươi.
Diêu Thiên Khiếu đem điện thoại di động đưa cho Trương Nghị, mà mặt trên biểu hiện như trước là chính đang bận đường dây.
Này, sư phụ.
Tiểu Nghị, ngươi lưu lại, theo bọn họ học tập, cuối tháng 8 lại đi Kinh Nam Đại học Y học viện báo danh.
Thời khắc này, Trương Nghị rất rõ ràng, Diêu Thiên Khiếu cùng Hắc Thành Tiêu nhị lão, dù là sư phụ bạn cũ.
Hắn cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo vài phần sắc mặt vui mừng, cung cung kính kính nói rằng:
"Sư phụ, ta biết rồi."
Cúp điện thoại, Trương Nghị đang chuẩn bị nói chuyện, điện thoại di động tin nhắn nhắc nhở liền để trên người hắn mở ra.
Nhanh chóng mở ra tin nhắn tức:
"Tôn kính người sử dụng chào ngài, tay của ngài tài khoản di động đã hết."
Mấy phần cười khổ hiện lên ở Trương Nghị trên mặt, hắn nhanh chóng tuần tra dưới nói phí, nhắc nhở dĩ nhiên khiếm phí hơn 30.
Trong lòng đối với đường dài dạo chơi loại kia thu phí tiêu chuẩn một trận đoán thầm sau, hắn mới nhìn về phía Hắc Thành Tiêu cùng Tiểu Túy Tiên, cung kính nói rằng: "Hai vị tiền bối, sau đó chỉ sợ ta liền phải ở lại chỗ này quấy rối các ngươi hai vị."
Hắc Thành Tiêu cười vang nói: "Không quấy rầy.
Nói đến, chúng ta này hai lão, còn muốn cảm tạ ngươi mới đúng, nếu như không phải ngươi ma xui quỷ khiến đi tới nơi này, chúng ta e sợ đến nay cũng không biết Thánh Thần lão nhân kia là sống hay chết, e sợ sẽ vẫn lo lắng cho hắn xuống."
Diêu Thiên Khiếu thở dài nói: "Không sai, duyên phận này, thực sự là kỳ diệu a."
Diêu Điểm Điểm quay đầu nhìn về phía Trương Nghị, do hỏi: "Ngươi phải ở chỗ này học tập bao lâu?"
Trương Nghị nói rằng, từ hiện tại đến cuối tháng 8, sau đó đi Kinh Nam Đại học Y học viện báo danh.
Diêu Điểm Điểm trợn tròn mắt, bất mãn nói, như vậy muộn a?
Ta còn muốn, chờ ta nửa tháng này kỳ nghỉ đi qua, có thể cùng đi với ngươi Kinh Nam Thị đây.
Những kia chết tiệt hành lý, quá nặng.
Ta lại không phải vận chuyển công.
Trương Nghị trong lòng âm thầm đoán thầm.
Diêu Thiên Khiếu hơi mỉm cười nói, Điểm Điểm, đem hậu viện phòng nhỏ cho Trương Nghị thu dọn đi ra một gian, sau đó bọn họ ăn ở liền ở ngay đây.
Mặt khác, dạ hội ngươi cùng bọn họ đi mua một ít đồ dùng hàng ngày, từ hiện tại đến cuối tháng 8. Nhưng còn có 4, 5 tháng đây.
Diêu Điểm Điểm lần này đúng là rất ngoan ngoãn, gật đầu nói, không thành vấn đề.
Huyện Phượng Thành nông thôn lũ tĩnh trong sân.
Tỏ rõ vẻ kích động Mạc Văn Phong, xoay người nhìn về phía Trương Phẩm Siêu, cười nói, đi thu dọn đồ đạc đi.
Sáng mai chúng ta liền xuất phát, sớm một chút giải quyết trên người chúng ta mầm họa, ta cũng có thể sớm một chút đi cùng hai vị tiên lão huynh đệ gặp mặt.
Trương Phẩm Siêu hiếu kỳ nói, là tiểu nghị cho ngươi gọi điện thoại.
Mạc Văn Phong vỗ một cái sau đầu, cười nói, không sai, là tiểu tử này, hắn quả thực chính là phúc tinh của ta a.
Đúng rồi, hắn ở đi Kinh Nam Thị nửa đường gặp phải điểm tình huống đặc biệt, vì lẽ đó liền đến Quang Minh Thị Thạch Bà Trấn.
Kết quả, gặp phải cái kia hai cái cùng ta mất đi liên hệ 20 năm lão huynh đệ, ta để tiểu nghị ở bên kia, theo hai người bọn họ học tập mấy tháng, sau đó sẽ đi Kinh Nam Thị đọc sách.
Trương Phẩm Siêu liền vội vàng hỏi, cái gì tình huống đặc biệt?
Mạc Văn Phong cười nói, cao tốc giao thông bế tắc, là bởi vì phía trước ra tai nạn xe cộ.
Tiểu nghị đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, chạy tới hỗ trợ, cứu một cái 6-7 tuổi bé gái.
Tiểu cô nương kia mẫu thân trước khi lâm chung, đem cái kia cũng không còn những thân nhân khác bé gái giao cho tiểu nghị.
Quên đi, chúng ta cũng đừng quản tiểu tử kia sự tình, ta hiện tại xem như là rõ ràng, hắn là cái có cơ duyên lớn hài tử, tùy ý chính hắn phát triển, tương lai nhất định có thể có đại tiền đồ.
Trương Phẩm Siêu chậm rãi gật đầu, nói rằng, con cháu tự có con cháu phúc, ta hiểu.
Quang Minh Thị Thạch Bà Trấn.
Long lanh mặt trời chiếu khắp nơi, mát mẻ gió nhẹ lướt qua, mang cho người ta tâm thần sảng khoái tư vị.
Trương Nghị cùng Diêu Điểm Điểm hai bên trái phải nắm nhân tay nhỏ, bước chậm ở rộng rãi trên đường phố. Quả thực lại như là mỹ mãn ba thanh nhà ở đi dạo phố.
Thay đổi cảnh phục Diêu Điểm Điểm, như trước có vẻ anh khí mười phần. Đại ca, chính là bọn họ, cái kia nữ nhân đáng chết trước đó ăn mặc cảnh phục, ta cùng phụ cận đồn công an anh em nghe qua, căn bản cũng không có người này, nàng là giả mạo. Đem cái kia nam đánh cho tàn phế, nữ cho đại ca ngươi đi sảng khoái. Bị đánh thành đầu heo mặt thẹo nam tử, chỉ vào hướng phía trước cất bước Trương Nghị cùng Diêu Điểm Điểm giận dữ nói. Bên cạnh hắn, ngoại trừ có một tên chừng 40 tuổi nam tử ở ngoài, phía sau còn theo sắp tới 20 danh thủ nắm côn đồng thanh niên, từng cái mắt nhìn chằm chằm nhanh chân đi đến. Chương 25, nam không bằng nữ. Náo nhiệt trên đường phố, người đi đường nối liền không dứt. Nhưng rất rõ ràng, người bình thường đối với những kia du côn lưu manh có không tên kính nể. Đối mặt với khí thế hùng hổ, cầm trong tay côn đồng một nhóm trên người mặc kỳ trang dị phục du côn lưu manh, người đi trên đường phố dồn dập hướng về hai bên né tránh. Thiết Tinh, Thạch Bá Chấn khá có danh tiếng lưu manh đầu mục. Tuy rằng hắn ở bề ngoài đã không làm tiếp những kia lừa bịp, làm sang làm bậy sự tình, nhưng này phân đã từng quang vinh tư lịch bại ở nơi đó, vì lẽ đó Thạch Bá Chấn trên cái khác tên côn đồ các ké, rất nhiều đều đã từng là thủ hạ của hắn. Tiểu đệ bị đánh, đại ca trên mặt tự nhiên là tối tăm. Đặc biệt là tiểu đệ bị đánh thành đầu heo thê thảm răng rấp, dù là Thiết Tinh bây giờ định lực mười phần, cũng không nhịn được nổi trận lôi đình, cảm thấy là mặt của mình bị đánh. Bước đi đi tới Trương Nghị cùng Diêu Điềm Điềm trước mặt, Thiết Tinh lạnh lùng đánh giá hai người vài lần, lúc này mới cười lạnh nói, là các ngươi đánh người của ta. Trương Nghị theo bản năng đem Nhân Nhân đẩy lên phía sau, lạnh lùng nhìn trước mắt một đám người. Trải qua cùng Tần Đại Bưu ân oán, hắn hiện tại đã xem như là có thể đánh người, nhưng đối mặt sắp tới 20 đánh nhau hậu đả kinh nghiệm phong phú tên côn đồ các ké, như trước thấp thỏm trong lòng, rõ ràng biết một khi song phương động thủ, mình tuyệt đối đánh bất quá đối phương. Ngược lại là một bên Diêu Điềm Điềm, một bộ không có sợ hai răng rấp, trong đôi mắt mang theo vẻ khinh thường, lạnh lùng nhìn trước mắt dù côn lưu manh. Các ngươi muốn làm cái gì? Đây là xã hội pháp trị, lẽ nào các ngươi muốn ở trước mặt mọi người đánh người? Trương Nghị tỏ rõ vẻ đề phòng, trầm giọng nói rằng. Thiết Tinh hừ lạnh nói, xã hội pháp trị, lẽ nào chỉ cho phép các ngươi ở xã hội pháp trị đánh thủ hạ ta, không cho phép thủ hạ của ta đánh các ngươi? Bị đánh thành đầu heo mặt thẹo, mặt giận dữ kêu lên, đại ca, đừng tìm bọn họ phí lời, để các anh em báo thủ cho ta à? Diêu Điềm Điềm chân mày cau lại, bước xa bước ra. Xem ra ngươi thật đúng là ăn gan hùm mật báo, đem cô mãi mãi lời của ta khi làm rõ bên thai đúng hay không? Còn dám tìm người đến trả thù? Các ngươi ai dám động thủ thử xem? Thiết Tinh giận dữ cười, tiểu nha đầu của phim rất hung hăng a. Lão tử không đánh nữ nhân, nhưng thủ hạ ta các anh em đánh. Động thủ cho ta, đánh cho chết. Chấm đã. Trương Nghị căm tức nhìn Thiết Tinh, nhanh chân vọt tới Diêu Điềm Điềm trước mặt, đưa tay đem nàng ngăn ở phía sau. Tuy rằng Diêu Điềm Điềm trước đó đánh người thời điểm rất dũng mãnh, nhưng đó là bởi vì sau cái thanh niên bị xuất bỏ không đứng lên, căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Vì lẽ đó, hắn căn bản cũng không tin Diêu Điềm Điềm sức chiến đấu. Vào lúc này, hắn cần phải bảo vệ Diêu Điềm Điềm. Nay không phải trò đùa, mang theo Nhân Nhân trở lại, ta ngăn trở bọn họ. Trương Nghị quay đầu thấp giọng nói rằng. Diêu Điềm Điềm sắc mặt ngây người, nhìn tỏ rõ vẻ nghiêm túc Trương Nghị, môi của nàng nhúc nhích mấy lần, cái kia viên phương tâm run sợ một hồi. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ hai vị gia gia, còn chưa từng có người khác giống như vậy bảo vệ nàng, loại kia bị bảo vệ tư vị, làm cho nàng cảm giác trái tim bên trong đều ấm áp. Ngu xuẩn, khi làm hộ hoa sứ giả cũng đến tuyển đối với thời điểm, vào lúc này còn dám nhắm mắt xông về phía trước, muốn chết. Động thủ cho ta. Thiết Tinh phẫn nộ quát. Đi mau. Trương Nghị chợt quát một tiếng, bước xa tiến lên liên tiếp. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng Diêu Điềm Điềm tốc độ càng nhanh hơn. Ở Trương Nghị tránh thoát một tên thanh niên đập tới thiết côn, vung quyền bắn trúng đối phương mũi sau, Diêu Điềm Điềm đã dùng cái kia thân thủ nhanh nhẹn, đánh ngã hai tên thanh niên. Ầm, 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 ầm. Động tác của hai người dị thường mãnh liệt, dù là những này du côn lưu manh bình thường 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 đánh nhau ẩu đả, kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhưng như trước bị hai người đánh ngã một đám lớn. Hai bên đường phố đám người, trợn to mắt nhìn tranh đấu tình cảnh, từng cái ngừng thở, toát ra vẻ khiếp sợ. Mà Thiết Tinh thì lại hoàn toàn bị chấn động rồi, ngây người như phỗng nhìn đầy đất thống khổ kêu rên thủ hạ tiểu đệ, trong ánh mắt mấy phần vẻ sợ hãi hiện lên, tiết hầu liều mạng nhúc nhích mấy lần, bước chân theo bản năng lùi về sau hai bước. Ngoại trừ hắn, có thể đứng, chỉ còn dư lại mặt lộ vẻ sợ hãi mặt thẹo. Đại ca, ngươi còn sửng sốt làm gì? Chạy mau a. Mặt thẹo bước chân lùi tới Thiết Tinh bên người, thân tay nắm lấy cánh tay của hắn, sợ hãi kêu lên. Thiết Tinh sợ rồi. Hắn bị có vóc dáng ma quỷ, thiên sứ dung nhan Diêu Điềm Điềm cho làm cho khiếp sợ, cái kia Trương Nghị cũng còn tốt, hắn chỉ đánh ngã 3-4 thủ hạ của chính mình, mà cái khác 14, 15 cái thủ hạ thì lại toàn bộ đều là bị Diêu Điềm Điềm đánh gục. Mang theo hoảng loạn tâm tình, nghe mặt thẹo sợ hãi tiếng kêu, hắn cũng theo xoay người chật vật chạy trốn. Diêu Điềm Điềm đứng ở đầy đất đau đớn lăn lộn tên côn đồ các ké trung gian, vỗ tay một cái, tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra vẻ hài lòng, quay đầu nhìn về phía Trương Nghị, cười nói, thế nào? Cô nãi? Không đúng, buồn cô nương ta lợi hại không? Trương Nghị cũng bị tình cảnh trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn vừa tranh đấu thời điểm không chú ý, nhưng hiện tại trong giây lát phát hiện, ngoại trừ chạy trốn hai tên này, những người khác đều đã bị đánh ngã, này để trong lòng hắn bên trong tràn ngập chấn động. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Dòng giá 18 cái bị đánh ngã du côn lưu manh, trong đó 14 là bị Diêu Điềm Điềm cho đánh sợ dưới, hắn thậm chí đều có phục sát đất cho Diêu Điềm Điềm bái cái đại kích động. Thúc thúc. Nhân Nhân trong đôi mắt mang theo nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Trương Nghị bên người,
dùng cái kia phấn bạch tiểu tay nắm lấy Trương Nghị góc áo, rụt rè kêu lên. Trương Nghị vội vã ngồi xổm xuống, đem Nhân Nhân ôm lấy đến, biết nàng chịu đến kinh hãi, vì lẽ đó vớt ve đầu nhỏ của nàng an ủi, "Nhân Nhân không sợ, không sao rồi, thúc thúc cùng A Di đã đem những người xấu này đánh đổ."